Chương 1307 bị Alyn khiếp sợ dòng binh đoàn người. Rời đi, trở về Lạc Dương. Cách 1, chương 1307 bị Alyn khiếp sợ dòng binh đoàn người. Rời đi, trở về Lạc Dương. Cách 1, giải quyết. Tiết Đức một mặt không thể tin nhìn xem Tần Nam Huyền, cái này sao có thể? Nếu biết rõ nghe phía ngoài tiếng súng, chỉ ít có hơn 100 người, thậm chí nhiều hơn người. Chỉ bằng mượn một cái Alyn, một cây dao găm liền đem bọn họ giải quyết. Tiết Đức bọn họ liếc nhau một cái, nhộn nhịp từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể tin. Nếu như là Tần Nam Huyền bọn họ xuất thủ, Tiết Đức bọn họ sẽ không có mảy may hoài nghi, có thể là Alyn tại vừa vặn trước đây không lâu, vẫn là bị những quái vật kia dọa đến sẽ chỉ thét lên người, thực sự là rất khó để hắn tin tưởng, Alyn có khả năng giải quyết phía ngoài những người kia. Tần Nam Huyền cũng không nói thêm gì, mà là để Trương Tam Phong đi đem cái này cửa xe mở ra. Tiết Đức bọn họ lập tức một mặt khẩn trương trực tiếp đưa tay giơ súng, một mặt cảnh giác cùng khẩn trương nhìn xem ngoài cửa, nhưng lại khiếp sợ phát hiện bên ngoài trên mặt đất nằm đầy thi thể trung ương. Alyn sắc mặt có chút tái nhợt chính ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên trên thân là bị trọng thương, bất quá trên mặt nàng cũng không có lộ ra vẻ mặt thống khổ, mà là lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt thần sắc, nàng không nghĩ tới Tần Nam Huyền truyền thụ cho nàng công pháp vậy mà như thế. Cương đại, nếu như chính mình tại thuần thục một chút, cũng không thể lại bị bọn họ thương tổn đến, liền xem như bọn họ có súng cũng đồng dạng, chỉ cần không có vận dụng hòa bình vũ khí, như vậy chính mình căn bản là không sợ hãi. Nhìn thấy Tần Nam Huyền bọn họ lúc đi ra, Alyn vội vàng đi tới, nhìn xem Tần Nam Huyền một mặt cao hứng nói, "Tần, ta đã đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết." Một bên dòng binh trong tiểu đội bác sĩ nhìn thấy Alyn thương thế trên người, lập tức đi tới kiểm tra nhìn thoáng qua, lại phát hiện nàng vết thương trên người bên trong viên đạn đã bị lấy ra ngoài, rõ ràng vết thương không có lên thuốc, nhưng lại quỷ dị không có chảy máu, lúc này có chút không hiểu mở miệng nói, "Alyn, người vết thương này..." Alyn lắc đầu, nói khẽ, "Không sao." Nàng hiện tại tạm thời cũng sẽ không đem chính mình học được Tần Nam Huyền võ công sự tình để lộ ra đi, nếu như về sau có khả năng có cơ hội, tại đem đơn giản một chút công pháp truyền thụ cho bọn họ. Nhìn thấy Alyn không muốn nhiều lời, lính quân y bợ lại kia cũng không có tại tiếp tục truy vấn, mà là từ túi chữa bệnh bên trong lấy ra vài xô, đem vết thương của nàng bao ghim. "Alyn, cái này, đây là ngươi một người làm?" Tiết Đức từ khiếp sợ bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Alyn. "Đây là chính mình vừa vặn nhìn thấy Alyn sao? Sẽ không phải một hồi này thời gian, Tần Nam Huyền liền trực tiếp đổi một người đi." Thật tình không biết, Tiết Đức cái suy đoán này ngược lại vẫn là có mấy phần chuẩn xác, mặc dù có một chút sai lầm, nhưng lại không nhiều, Alyn bộ dạng này tương đương với cải tạo không có một người sai. "Đi thôi." Tiết Đức đợi đến bác sĩ cho Alyn băng bó kỹ về sau, liền chuẩn bị mang theo bọn họ cùng rời đi, lại nhìn thấy Tần Nam Huyền bọn họ toàn bộ đều tại nguyên chỗ không có đi theo bọn họ rời đi. "Tần..." Tiết Đức trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt, sẽ không phải là bọn họ đều bị lây nhiễm đi. Như vậy, chỉ sợ bọn họ không ai sẽ là bọn họ đối thủ. "Chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, liền không cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi đi trước đi." Alyn nghe đến Tần Nam Huyền lời này, liền biết hiện tại đã đến tách ra thời điểm, lúc này đi đến Tần Nam Huyền trước mặt, hung hăng hướng về hắn hôn một cái. "Tần, ta sẽ cố gắng, ngươi chờ ta." Nhìn thấy Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu về sau, Alyn cái này mới quay người cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, bởi vì nàng biết chính mình không thay đổi được Tần Nam Huyền quyết định, còn không bằng sớm một chút rời đi, để tránh đến lúc đó tăng thêm bi thương. "Muốn chúng ta lưu lại giúp ngươi sao?" Tiết Đức nhìn xem Tần Nam Huyền bọn họ mở miệng hỏi đến. Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, nhẹ mở miệng cười nói, "Đa tạ, không cần, các ngươi mau chóng rời đi à, nơi này cũng không an toàn." "Bảo trọng." Tiết Đức nhìn thật sâu bọn họ ân nhân cứu mạng một cái, sau đó quay người mang theo tiểu đội mình người rời đi. Tần Nam Huyền phất phất tay, một đạo linh khí tập hợp tại Alyn trên thân. "Đi." Alyn bên tai truyền đến Tần Nam Huyền lời này thời điểm, nàng lập tức nhịn không được trong lòng run lên, vội vàng đem đầu của mình hướng về bầu trời nhấc đi lên, tránh cho nước mắt của mình rơi ra ngoài. "Alyn, ngươi tính thế nào?" Lúc này Tiết Đức bọn họ cũng từ bên trong đi ra, đi đến Alyn bên người có chút hiếu kỳ hỏi đến. "Không biết, Tần nói cho ta biết, cái này thế giới chẳng mấy chốc sẽ bộc phát tận thế nguy cơ, thừa dịp bây giờ còn chưa có bộc phát phía trước, ta muốn đi chuẩn bị một vài thứ." Alyn sờ lấy trên ngón tay của mình mang theo chiếc nhẫn, đó là Tần Nam Huyền tại trước khi đi cho nàng, trải qua hắn giới thiệu, nàng biết trong này có một mảnh to lớn vô cùng không gian, chính mình thứ ba phía trước cần trước chuẩn bị một chút vật chất, tránh cho đến lúc đó tại mặt thế thời điểm, muốn tại đi chuẩn bị cũng đã muộn. "Chúng ta cũng là..." "Vậy chúng ta muốn cùng một chỗ sao?" "Có thể." Alyn nghe đến Tiết Đức lời nói, trầm ngâm sau một lát, vẫn đồng ý đề nghị của hắn, dù sao chính mình về sau còn muốn đi nghĩ biện pháp cứu vớt Z quốc nhân, dựa vào chính mình một cá nhân đơn đả độc đấu là không có cách nào hoàn thành. Sau đó Alyn liền mang theo dòng binh đoàn mấy người hướng về lái xe rời đi nơi này. Đương nhiên, bọn họ làm việc cũng muốn cẩn thận, bởi vì bọn họ biết công ty ủ mở dẻo là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khẳng định sẽ phái người theo đuổi bắt bọn họ, cho nên bọn họ lại sau khi ra ngoài ngay lập tức, liền để Z quyền cho bọn họ đổi thân phận khác, sau đó bắt đầu chuẩn bị vật tư, bắt đầu làm mặt thế làm chuẩn bị. Thành Lạc Dương, bình xứ cửa hàng nhỏ đối diện phòng ở Tần Nam Huyền cùng Loan Loan thân ảnh của các nàng đột nhiên xuất hiện ở trong đó nghĩa, bất quá những người khác không có cái gì khiếp sợ, mà là một mặt tò mò nhìn bọn họ dò hỏi, "Các ngươi cảm giác thế nào?" Đoét, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1308 Vương Ngữ Yên hiếu kỳ. Mộ Dung Phục cảnh giới đột phá. Chương 1308 Vương Ngữ Yên hiếu kỳ. Mộ Dung Phục cảnh giới đột phá. Tạm được, ngươi có thể đi thử nghiệm một cái, cũng không tệ lắm. Bất quá cái kia sinh hóa virus cũng không cần mang ra ngoài, vật kia quá nguy hiểm. Loan Loan đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ là cảnh cáo bọn họ không muốn đem sinh hóa vi rút lấy ra. Những cái kia người bình thường biến dị không quan trọng, bọn họ những này võ lâm cao thủ nếu là biến dị lời nói, sợ rằng đến lúc đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bất quá bên trong cụ thể là chuyện gì, nàng cũng không có lộ ra, dù sao loại này bí cảnh vẫn là chính mình đích thân thể nghiệm mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Bình xứ cửa hàng nhỏ những người khác, lập tức cứ dựa theo phía trước phân tốt đội ngũ, không kịp chờ đợi tiến vào trong đó. Loan Loan, ngươi tại chỗ này chơi đùa a, trong tiểu điểm đến khách nhân. Thôi đi. Loan Loan chỉ chính mình đạn, trắng non thủy nộn gò má, ra hiệu Tần Nam Huyền hôn chính mình. Tần Nam Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cương chiều hôn lấy một cái gương mặt của nàng, Loan Loan trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Bình xứ trong cửa hàng nhỏ. Biểu ca, đây là 057 địa phương nào a? Ngươi vì cái gì dẫn ta tới nơi này a? Vương Ngữ Yên nhìn xem cái này có chút cổ phác, đơn giản cửa hàng nhỏ, một mặt không hiểu nhìn xem Mộ Dung Phục. Biểu ca không phải nói mang chính mình đi ra sông sáo giang hồ sao? Vì cái gì đến nơi này? Mộ Dung Phục nhìn xem chính mình biểu muội một mặt không hiểu thần sắc, cười khẽ mở miệng nói, nơi này là chỗ tốt, biểu ca mang ngươi tới nơi này tự nhiên là có được dụng ý của mình. Nhưng lại không có giải thích chính mình vì cái gì muốn mang Vương Ngữ Yên tới đây. Cũng không biết chủ cửa hàng tại đi nơi nào, bất quá không có cửa hàng nhỏ không đóng cửa lời nói, hắn hẳn là không có rời đi bao xa. Ngay tại Vương Ngữ Yên đang quan sát bình xứ cửa hàng nhỏ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái mày kiếm tinh ngục, một mặt ôn hòa vô cùng nam tử xuất hiện tại cửa ra vào, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười, phảng phất là trời đông giá rét nắng ấm đồng dạng, để Vương Ngữ Yên nhìn thấy thời điểm, trong lòng lập tức giống như là có tiểu lộc loạn tràng đồng dạng, vội vàng có chút thẹn thùng tránh đi Tần Nam Huyền ánh mắt. Chủ cửa hàng. Vương Ngữ Yên phản ứng tự nhiên là bị một bên chú ý nàng Mộ Dung Phục chú ý tới, khóe miệng hiện lên một vẻ khó mà nhận ra nụ cười, một mặt cung kính hướng về Tần Nam Huyền thi lễ một cái. "Ân, Mộ Dung công tử đã lâu không gặp, đây là muốn mở bình xứ sao?" "Phải, chúng ta 6 người đều muốn mở 10 cái bình thường bình xứ." Mộ Dung Phục đối với một bên Đặng Bách Xuyên máy mắt. Đặng Bách Xuyên lúc này hội ý từ trong ngực, móc ra đã sớm chuẩn bị xong ngân phiếu, đưa cho chính hướng về bên trong đi tới Tần Nam Huyền. "Tốt, đi chọn lựa đi." Tần Nam Huyền tiếp nhận hắn đưa tới ngân phiếu, cười nhạt ra hiệu bọn họ đi qua chọn lựa bình xứ. "Biểu muội, tới chọn lựa bình xứ đi." Vương Ngữ Yên nhìn xem Đặng Bách Xuyên đưa cho Tần Nam Huyền chí ít có mấy ngàn lượng ngân phiếu, trên mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc, bọn họ đây là muốn mua cái gì bình xứ, vậy mà như thế quý giá. Đây chính là mấy ngàn lượng a. Ngay tại nàng vẫn còn đang suy tư thời điểm, liền nghe đến Mộ Dung Phục để nàng cũng đi qua chọn lựa bình xứ. Vương Ngữ Yên chau mày đi đến Mộ Dung Phục bên cạnh, muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Nàng luôn cảm giác chính mình biểu ca là bị trước mắt người này lừa gạt. "Biểu muội, ngươi muốn nói cái gì?" Mộ Dung Phục nghiêm túc chọn bình xứ, bất quá vẫn là chú ý tới Vương Ngữ Yên thần sắc. "Biểu ca, các ngươi mua cái gì bình xứ a? Làm sao sẽ đắt như vậy a? Muốn biết rõ một cái bùn đạn gìn địa phương khác liền bán mấy bát tiền." Vương Ngữ Yên vẫn là thiện tâm, cũng không có trực tiếp đi lên liền nói Tần Nam Huyền tại lừa gạt bọn họ, mà là mịt mở đối Mộ Dung Phục nhắc nhở lấy. Bởi vì trong này bình xứ cùng địa phương khác không giống. "Biểu muội, ngươi chờ một chút mở ra về sau liền biết." Mộ Dung Phục tự nhiên biết Vương Ngữ Yên đang suy nghĩ cái gì, cũng không có giải thích, chỉ là để nàng chờ một chút mở ra, liền biết vì cái gì cái này bình xứ đắt như vậy. Vương Ngữ Yên nhìn thấy chính mình biểu ca như thế chắc chắn, cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng ép xuống, bắt đầu chọn mình thích bình xứ. "Chủ cửa hàng, ta chọn lựa tốt." Mộ Dung Phục rất nhanh liền chọn lựa tốt chính mình muốn mở bình xứ, hướng về Tần Nam Huyền một mặt cung kính mở miệng. "Tốt." Tần Nam Huyền phất phất tay, Mộ Dung Phục chọn chúng bình xứ liền từ kệ hàng bên trên bay ra, vững vàng rơi vào mở hộp trên mặt bàn. Mộ Dung Phục đi tới mở hộp trước bàn, sâu hút một khẩu khí về sau, phất tay hướng về cái thứ nhất bình xứ đánh tới. "Ba." Kèm theo bình xứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Bạch sắc quang cầu, hy vọng không muốn giống như là lần trước đồng dạng xui xẻo. Mộ Dung Phục trong đầu hồi tưởng lại chính mình lần trước mở bạch sắc quang cầu hồi ức, thần sắc lập tức thay đổi đến có chút không dễ nhìn, lần trước mở một cái không có tác dụng gì xoa bóp kinh nghiệm, dẫn đến hiện tại chính mình nhìn thấy người khác không có mặc giày, liền muốn qua đấm bóp cho hắn một cái. Sớm biết còn có cái này tác dụng phụ lợi nói, chính mình lúc ấy liền không nên hấp thu cái này bạch sắc quang cầu. Chỉ mong hôm nay cái này bạch sắc quang cầu không muốn giống như là lần trước đồng dạng liền tốt. "Chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là cái gì?" Đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 6 năm lực, đến từ một cái nào đó nổi tiếng đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 6 năm lực, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 6 năm nội lực. Nghe đến Mộ Dung Phục hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra bạch sắc quang cầu nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, "Đây là một cái nội lực quang cầu. Đây là một viên trong vòng 6 năm lực quang cầu." Mộ Dung Phục nghe đến là trong vòng 6 năm lực quang cầu, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức liền có chút không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một dòng nước ấm dung nhập thân thể của hắn bên trong. Mộ Dung Phục trên thân lập tức tỏa ra một cỗ cảnh giới tông sư đỉnh phong khí thế, sau đó nháy mắt đột phá đến đại tông sư cảnh giới sơ kỳ, đột phá về sau, nội lực vẫn cứ tại tiếp tục tăng lên, mãi đến đột phá đến đại tông sư cảnh giới trung kỳ, nội lực này tăng lên cuối cùng mới dừng lại. Chương 1309 Vương Ngữ Yên, biểu ca rơi nhập ma đạo. An liền có thể nghe hiểu dị tộc. Cách 1, chương 1309 Vương Ngữ Yên, biểu ca rơi nhập ma đạo. An liền có thể nghe hiểu dị tộc. Cách 1, một bên Vương Ngữ Yên nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, lập tức cả người đều choáng váng, đây là tình huống như thế nào a? Bình xứ bên trong lại có thể mở ra loại này quỷ dị bi trắng không nói, mà còn cái này bi trắng còn có khả năng hấp thu, hấp thu về sau vậy mà có thể để biểu ca liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Cho dù Vương Ngữ Yên duyệt trăm cuốn sách vở, cũng chưa từng thấy qua như vậy chuyện thần kỳ, nàng lập tức trong lòng giật mình, cái này sẽ không phải là cái gì ma đạo công pháp à. Loại này quỷ dị gia tăng nội lực thủ đoạn, nàng trước đây chỉ ở một chút ma giáo công pháp bên trên nhìn thấy quá, những cái kia công pháp mặc dù có thể thần tốc tăng lên thực lực, nhưng lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thì chính là đánh mất lý trí, thì chính là chính mình về sau đều không có cách nào tại tăng lên chính mình thực lực. Vương Ngữ Yên trong lòng có chút lo lắng, biểu ca sẽ không phải vì thu hoạch được thực lực liền đi những này tà môn ma đạo đi. Xem ra đến lúc đó phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút chính mình biểu ca, không thể để hắn ngộ nhập lạc lối. Một lát sau, Mộ Dung Phục khí thế trên người tản đi, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới chỉ là mở hai lần bình sứ, hắn vậy mà liền tăng lên hai cái cảnh giới thực lực, đi tới chính mình trước nay chưa từng có qua đại tông sư cảnh giới thực lực. Nơi này quả nhiên là chính mình cơ duyên vị trí, Mộ Dung Phục đối với chính mình tiếp xuống việc cần phải làm liền càng thêm kiên định. Chúc mừng công tử thành công tấn thăng trở thành đại tông sư cảnh giới cao thủ. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Một bên Đặng Bách Xuyên đám người đều là một mặt cao hứng, hướng về Mộ Dung Phục chúc mừng. Đối với bọn họ nhà công tử thực lực tăng lên, bọn họ là đánh trong lòng cao hứng, bọn hắn lúc này còn không có phát giác được Mộ Dung Phục bộ mặt thật, cho nên đối hắn có thể nói là tuyệt đối trung tâm. Mộ Dung Phục có chút kích động vất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái không biết tên bao sắp xếp đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây là vật gì? Thế nào thấy cảm giác giống như là ăn đồ vật? Mộ Dung Phục đánh giá trước mắt cái này giống như là ăn uống đồ vật, lập tức nhíu mày, sắc mặt cũng biến thành có chút tối nặng, xem ra đây cũng là không có có tác dụng gì đồ vật. Chủ cửa hàng, đây là ăn đồ vật sao? Bánh mì phiên dịch, đến từ nào đó kéo a thế giới bên trong, một loại thần kỳ đồ ăn, ăn hết về sau sẽ thu hoạch được một loại năng lực đặc thù, cái kia chính là có thể đắng nghe không hiểu đối phương lời nói thời điểm, không quản là cổ đại ngữ hoặc là bên ngoài tình ngữ nói cũng tốt, chỉ cần không phải là đại vân ngữ tất cả lời nói, ăn hết về sau đều có thể nghe rõ, mà còn cũng có thể sử dụng đồng dạng lời nói cùng hắn tiến hành giao lưu, đồng thời cái này ma dụ hiệu quả, không chỉ là nhằm vào lời nói, đối không phải là đại vân văn tự cũng đồng dạng đạt hiệu quả, ăn hết về sau, còn lại lời nói đồng dạng có thể thấy rõ, một mảnh hiệu quả duy trì liên tục nửa canh giờ, một túi có 10 mảnh. Cái này gọi là bánh mì phiên dịch. Nghe đến Mộ Dung Phục hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua hắn mở ra đồ vật, lạnh nhạt mở miệng nói, vật này ăn hết về sau, có thể để ngươi trực tiếp nghe hiểu dị tộc lời nói. Chỉ bất quá cái hiệu quả này chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Có thể nghe hiểu dị tộc lời nói sao? Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, thứ này cũng không tệ, chính mình phía trước đi địa phương khác xúi dục thời điểm, một số thời khắc bọn họ nói, căn bản không quản chính mình có nghe hiểu hay không. Mấu chốt nhất là hắn muốn duy trì chính mình sáng suốt uyên bác thân phận, cho dù gặp phải nghe chỗ không hiểu, cũng chỉ có thể đủ mỉm cười giả hiểu, bất qua ý tứ đại khái còn có thể nghe rõ, dù sao hiện tại Trung Nguyên thế lớn, những địa phương khác đều muốn học tập Trung Nguyên lời nói, lại thêm chút ít bọn họ tiếng nói của mình, miễn cưỡng có khả năng đoán được hắn nói là có ý gì. Nếu mà có được vật này lời nói, chính mình đến lúc đó cũng là không cần lo lắng chính mình nghe không hiểu, nói hợp tác đến lúc đó cũng sẽ thay đổi đến càng thêm thuận lợi một chút. Mộ Dung Phục đưa tay đem vật này cầm xuống, xem xét cẩn thận một cái, phát hiện bên trong ma dụ vậy mà là từng cái độc lập gói lại, như vậy, ngược lại là không sợ đến lúc đó làm bẩn vật này, quả nhiên không hổ là chủ cửa hàng, chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị như thế đầy đủ, xem ra chính mình về sau cũng muốn học tập cho thật giỏi chủ cửa hàng, tận khả năng cân nhắc thâm nhập một chút. Mộ Dung Phục sau đó đem đồ vật thả tới một bên, sau đó cái này mới sẽ gầy hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái hồng bạch gặp nhau quả cầu kim loại rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái biết cầu. Mộ Dung Phục lập tức khẽ cau mày nhìn trước mắt vật này, cảm giác cái đồ chơi này ngược lại là giống một cái ám khí, vẫn là nói trên giang hồ phích lịch đạn. Bất quá phích lịch đạn hình như cũng không phải cái dạng này a. Mộ Dung Phục một mặt không hiểu nhìn xem Tần Nam Huyền. Chủ cửa hàng, đây là ám khí sao? Vì bà sập bộ kỳ bản, đến từ nào đó tinh linh thế giới bên trong có một cái mặt ngoài trời sinh liền rách dưới rất khó coi thủy hệ tinh linh, phi bà sập, nó nắm giữ ngoan giòn sân mệnh lực. Tiến hóa về sau, bên ngoài sẽ sinh ra long trời lở đất biến hóa, biến thành một cái rất có nghệ thuật cảm giác mì lọ tít. Đây là bộ kỳ bản. Tần Nam Huyền nhìn xem Mộ Dung Phục nhìn ra được vật này, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này bên trong chứa một cái tiểu tinh linh. Gọi là Phibas, ngoại hình có một ít không thế nào để mắt. Bất quá ngươi đưa nó tiến hóa về sau, như vậy nó chính là một cái tác phẩm nghệ thuật. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Mộ Dung Phục sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn cũng coi là một cái bề ngoài hiệp hội người, chủ cửa hàng đều nói cái này tiểu tinh linh không dễ nhìn lời nói, hắn lập tức liền không muốn cái này tiểu tinh linh, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi đi bồi dưỡng nó. Bất quá trong lòng hắn lại có chút hiếu kỳ, thứ này đến cùng có nhiều xấu. Mộ Dung Phục lúc này dựa theo Tần Nam Huyền lời nói, trực tiếp sử dụng bộ kỳ bản. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Cảm tạ mỉm cười đại ca nguyên phiếu. Chính là chương 1310 Mộ Dung Phục, để ta cho một cái xuất sinh trang phục. Mỹ lệ miếng vảy mở ra. Canh 2, chương 1310 Mộ Dung Phục, để ta cho một cái xuất sinh trang phục. Mỹ lệ miếng vảy mở ra. Canh 2, vành. Kèm theo một đám khói trắng tản đi, một con cá xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngoa tạo, thật là xấu xí. Nhìn thấy cái này cá, một mực giả vờ như khiêm tốn công tử Mộ Dung Phục nhịn không được thần sắc biến đổi, một câu thô tục trực tiếp buột miệng nói ra. chỉ thấy trước mắt con cá này vây cá là màu xanh, thân thể của nó thì là từ màu vàng đất cùng màu xanh làm chủ, nó vây cá trời sinh liền rách dưới rất khó coi, thân cá bên trên có chút mấp mô ba ba, con mắt hiện ra đờ đẫn biểu lộ. Mọi người nghe đến Mộ Dung Phục tiếng mắng đều là trở nên trầm mặc, không khác, thực sự là bởi vì trước mắt cái này cá ngoại hình dài đến thực tế quá xấu. Thậm chí bọn họ cảm thấy loại này cá liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Nhìn xem trên mặt đất đờ đẫn nhảy tới nhảy lui Phibas, Mộ Dung Phục lập tức đưa nó thu hồi bộ kỳ bản bên trong, không chịu đổi. Chủ cửa hàng, ngươi nói nó có thể tiến hóa, muốn như thế nào mới có thể tiến hóa đâu? Mộ Dung Phục trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ vật này, là thế nào tiến hóa trở thành một cái giống như là tác phẩm nghệ thuật tiểu tinh linh? Cần sử dụng mỹ lệ miếng vảy liền có thể tiến hóa. Tiến hóa trở thành mỹ lọ tịt về sau, trên người nó mỹ lệ miếng vảy có cầu vồng sắc thái, đồng thời theo quan sát góc độ khác biệt, sẽ biến ảo đủ tiểu nhan sắc, nó có thể nói là đẹp nhất tiểu tinh linh cũng không đủ, hơn nữa còn có thể giao cho nghệ thuật gia linh cảm, mấu chốt nhất là mắt thấy mỹ lọ tịt mỹ lệ dáng người người, trong lòng tất cả căm hận đều có thể được đến an ủi, còn có thể bình phục người cảm xúc trong đáy lòng. Điểm chủ kia, cái này mỹ lệ miếng vảy cần từ chỗ nào thu hoạch được đâu? Mộ Dung Phục trong lòng hạ quyết định, nếu như cái này miếng vảy lấy được phương thức không phải rất phiền phức, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đi thu hoạch được thử xem. Dĩm Cá Lệ lời nói thì là cần từ bình sứ bên trong mở ra. Đương nhiên nếu như mở không ra được lời nói cũng không có quan hệ, còn có một loại khác có thể để nó tiến hóa biện pháp. Cái gì? Mộ Dung Phục khi nghe đến mỹ lệ miếng vảy cần từ bình sứ bên trong mở lúc đi ra, sắc mặt liền phát sinh biến hóa, trong lòng liền chuẩn bị từ bỏ tiến hóa nó ý nghĩ, lãng phí chính mình mở bình sứ cơ hội, đi mở vật này, chính mình sợ là điên, còn không bằng mở một cái gia tăng chính mình thực lực bảo vật. Bất quá khi nghe đến Tần Nam Huyền nói còn có biện pháp khác lúc, Mộ Dung Phục sắc mặt cái này mới tốt chuyển một điểm, một mặt tò mò nhìn Tần Nam Huyền. Đó chính là mỹ lệ độ. Mỹ lệ độ? Đây là vật gì? Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền nghe được lời này, trên mặt lập tức hiện ra mộng bức thần sắc, cái này mỹ lệ độ lại là cái gì? Tại bình sứ trong tiểu điếm lốc càng lâu, Mộ Dung Phục đã cảm thấy chính mình sáng suốt càng thêm nông cạn. Mỹ lệ độ chính là ngươi phải nghĩ biện pháp trang phục cái kia Phibas, còn muốn dùng ngôn ngữ khen ngợi nó, để nó sẽ không cảm thấy tự ti, tin tưởng mình không hề xấu, còn vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần nó từ nội tâm tin tưởng về sau, liền có thể tiến hành tiến hóa. Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra không thể tin thần sắc, dùng tay chỉ chính mình có chút không xác định mở miệng nói, chủ cửa hàng, ý của ngươi là, ta còn muốn giống như là trang phục chính mình một dạng, cho nó trang phục, nó mới sẽ tiến hóa. Nhìn thấy Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu về sau, Mộ Dung Phục nháy mắt quyết định vật này, liền đi trong góc hít bụi à, chính mình cũng không nguyện ý trang phục, còn cho một cái xấu kinh thế hai tục cá trang phục, chính mình cũng không phải là dành đến hoảng. Biểu ca, không bằng đem cái này phỉ bạt cho ta đi, ta đến trang phục nó. Mộ Dung Phục nghe đến chính mình biểu mọi lời nói, không có chút do dự nào, trực tiếp đem trong tay bộ kỳ bản đưa cho nàng, dù sao cũng không phải vật gì tốt, đưa cho nàng cũng không có cái gọi là, dù sao chờ một chút còn muốn từ trên người nàng kéo lông dê đâu. Mộ Dung Phục sau đó cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, mà là phất tay hướng về cái thứ tư bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một khối miếng vảy rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. A, cái này. Mộ Dung Phục nhìn trước mắt cái này mỹ lệ dị thường miếng vảy, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cố dự cảm bất thường, có chút không xác định hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này miếng vảy sẽ không phải là mỹ lệ miếng vảy đi. Mỹ lệ miếng vảy, đến từ nào đó tinh linh thế giới bên trong, mang theo nên đạo cụ có thể dùng phỉ bạt thông qua trao đổi tiến hóa thành mỹ lọ tít. Ân. Nghe đến Mộ Dung Phục hỏi thăm, Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, khoan thai mở miệng nói, không sai, đây chính là mỹ lệ miếng vảy, có thể dùng để tiến hóa phỉ bạt. Mộ Dung Phục trên mặt lập tức hiện lên buồn bực thần sắc, trực tiếp đem miếng vảy lấy xuống đưa cho một bên Vương Ngự Yên. Biểu muội, ngươi để nó tiến hóa một cái, ta ngược lại muốn xem nó có khả năng tiến hóa đi ra một cái bảo bối gì. Vương Ngự Yên nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Tần Nam Huyền lời nói đầu tiên là đem phỉ bạt triệu hoán đi ra, sau đó tại đối với nó sử dụng mỹ lệ miếng vảy. Bạch. Một đạo mãnh liệt quang hoa bao phủ tại phỉ bạt trên thân, những người khác không cách nào tới gần. Xem ra tiến hóa còn cần một chút thời gian. Mộ Dung Phục thấy thế, quay người hướng về bình sứ đánh tới. Ba ba ba. Kèm theo ba tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung 2.1. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một tấm màu xanh lá bửa, một cái lưu ly bình. Làm ba kiện đồ vật từ bình sứ bên trong rơi xuống lúc đi ra, Mộ Dung Phục ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào cái kia quả cầu ánh sáng màu tím phía trên, hoàn toàn coi nhẹ cái khác hai thứ, còn lại hai thứ hắn thấy, căn bản là không có cách cùng quả cầu ánh sáng màu tím so sánh, bởi vì hắn biết quả cầu ánh sáng màu tím không phải võ học, chính là kỹ năng, dù sao vô luận cái này hay là cái gì, đều có thể đại đại tăng cường chính mình thực lực. Mộ Dung Phục lúc này có chút hiếu kỳ hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là cái gì võ học, vẫn là kỹ năng à? DS, cảm tạ 15.521 đại ca khen thưởng. Chương 1311 nhẫn thuật gọi trùng. Thần kỳ linh dược cùng phụ chú. Canh 1, chương 1311 nhẫn thuật gọi trùng. Thần kỳ linh dược cùng phụ chú. Canh 1, bí thuật gọi trùng, đến từ nào đó nhị dạ thế giới bên trong nhẫn thuật, sử dụng phía sau có thể đem trong phạm vi nhất định còn lại côn trùng triệu hoán đến bên cạnh, đem có thể biết bọn họ truyền lại tin tức, cung cấp triệu hoán giả điều động công chế. Có thể dùng tại điều tra tin tức. Đây là một cái nhẫn thuật. Nghe đến Mộ Dung Phục hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này nhẫn thuật gọi là bí thuật gọi trùng. Bí thuật gọi trùng. Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, một mặt mộng bức nhìn xem hắn, cái này là cái gì nhẫn thuật? Cái này nhẫn thuật có thể triệu hoán xung quanh phụ cận côn trùng vì ngươi sử dụng, mà còn ngươi theo chân chúng nó tâm ý tương thông, có thể thông qua bọn họ thu hoạch được tin tức, có thể triệu hoán côn trùng nghe mệnh lệnh của ta, còn có thể thông qua bọn họ biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nếu là như vậy chính mình về sau có thể liệu địch tiên cơ, có thể lợi dụng đám côn trùng này đi tra xét chính mình không biết tin tức. Dù sao ai cũng không có khả năng 22 hoài nghi trên bầu trời bay lượn côn trùng sẽ là người khác phái tới thám tử. Cái này cũng không tệ nhất thuật. Sau đó Mộ Dung Phục nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt nháy mắt sụ xuống, chính mình hình như không có chặt cả, nhận thuật thi triển là cần chặt cả mới có thể sử dụng. Nghĩ tới đây về sau, Mộ Dung Phục cảm thấy có chút đau đầu, bất quá động tác trên tay của hắn lại không chậm chút nào, trực tiếp bắt đầu hấp thu cái này quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị Mộ Dung Phục hấp thu, có quan hệ với bí thuật gọi trùng phương thức tu luyện, cùng với cái này nhận thuật hiệu quả, đều hiện lên tại trong đầu của hắn. Mộ Dung Phục trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, cái này nhận thuật là thật cường đại, đáng tiếc duy nhất chính là chính mình hiện tại không có cách nào sử dụng, bất quá hắn tin tưởng mình đến lúc đó khẳng định là có thể mở ra chặt cả đến. Mộ Dung Phục bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới hướng về cái kia Lưu Ly bình nhìn. Chủ cửa hàng, cái này dược tề là cái gì? Hoàn Mỹ thần linh che chở, đến từ nơi nào đó bên dưới dũng sĩ thế giới, từ một vị vô cùng cường đại luyện kim thuật sư chế tạo, dùng về sau, cả người sẽ tiến vào trong suốt trạng thái, đồng thời miễn dịch tất cả tổn thương, duy trì liên tục 30 giây. Một bình chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe đến Mộ Dung Phục hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra Lưu Ly bình nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, đây là Hoàn Mỹ thần linh che chở. Sử dụng về sau, có thể tại 10 hơi thời điểm miễn dịch tất cả tổn thương. T. Tần Nam Huyền lần này giới thiệu mặc dù ngắn gọn vô cùng, thế nhưng Mộ Dung Phục lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thứ này giới thiệu mặc dù đơn giản vô cùng, thế nhưng hiệu quả lại hết sức hữu dụng. 10 hơi thời gian miễn dịch tất cả công kích, đó không phải là vô địch sao? 10 hơi vô địch thời gian. Nếu là chính mình còn không thể giải quyết vấn đề lời nói, cái kia thật là quá phế vật. Nghĩ tới đây về sau, Mộ Dung Phục lập tức một mặt mừng rỡ đem Hoàn Mỹ thần linh che chở cầm trong tay, xem xét cẩn thận một phen về sau, cái này mới một mặt hài lòng đem thu vào. Sau đó hướng về tấm kia màu xanh phụ chú nhìn, loại này màu xanh phụ chú, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức có chút không hiểu hướng về Tần Nam Huyền ném hỏi thăm thần sắc. Lãnh băng phụ, đến từ cái nào đó tu chân thế giới bên trong, một cái cường đại phụ lục sư vẽ ra mà thành lá bùa bên trong ẩn chứa kinh khủng hàn khí, chỉ cần dán tại mục tiêu trên thân, như vậy có thể để mục tiêu nháy mắt bị lá bùa đóng băng lại không cách nào động đậy, thế nhưng cụ thể có khả năng đạt tới hiệu quả gì, có khả năng duy trì liên tục bao lâu, cần nhìn thực lực của đối phương quyết định. Cái này lá bùa cũng không tệ. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục mở ra tấm bùa này, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này lá bùa gọi là lạnh băng phủ. Cái này lá bùa dán tại trên thân người khác thời điểm, có thể nháy mắt đem đối phương băng phong bế, bất quá có khả năng đông cứng thời gian bao nhiêu, cần căn cứ thực lực của đối phương quyết định, bất quá ít nhất cũng có thể duy trì liên tục thời gian một cái nháy mắt. Lá bùa này hiệu quả vậy mà cường đại như vậy sao? Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Mộ Dung Phục trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái này phụ chú hiệu quả tốt cường đại, cũng chính là cho rằng liền xem như phá toái hư không cảnh giới cao thủ, chính mình cũng có thời gian trong nháy mắt có thể lấy được ưu thế, bất quá hắn cũng biết chuyện này chỉ có thể là chính mình tưởng tượng mà thôi, dù sao phá toái hư không cảnh giới cao thủ, chính mình căn bản liền không có cơ hội xuất thủ, liền đã bị người khác xé thành mảnh nhỏ. Bất quá hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, trên cơ bản mở những vật này hiệu quả đều có thể đưa đến tác dụng, bất quá duy nhất có chút đáng tiếc chính là những vật này, trên cơ bản chỉ có thể sử dụng một lần. Nghĩ tới đây về sau, Mộ Dung Phục cái này mới thật dài ra một khẩu khí, phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một bản tạo hình quái dị sách rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. 087 sách vở sao? Mộ Dung Phục nhìn thấy cái này sách vở thời điểm, lập tức nhíu mày, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đen lại, từ khi nếm đến bình sứ cửa hàng nhỏ ngon ngọt lúc, hắn đối với những này sách vở đã không có bất kỳ cảm giác gì, liền xem như bí tịch đối với chính mình cũng không có tác dụng gì. Chính mình có cái kia thời gian đi nghiên cứu cái này bí tịch, còn không bằng đợi đến 7 ngày sau đó lại đến mở một lần bình sứ. Dạo chơi chỉ nam, đến từ nào đó cường đại mới thôi thế giới bên trong, có thể dùng cho tăng lên thực lực bản thân, sử dụng về sau, có thể gia tăng 10 năm năng lượng. DS, vượt qua chư giới cần thiết mạo hiểm tùng thư. Đè xuống nóc chốt, thanh âm đầy truyền cảm, sẽ lấy ngươi có thể nghe hiểu lời nói, giải thích nổi danh mạo hiểm ra bọn họ tại khác biệt thế giới ở giữa truyền kỳ kinh lịch, cùng với bọn họ tại từng cái tinh cầu bên trên lấy được chân quý trí tuệ. Cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn xem Mộ Dung Phục mở ra bản này sách vở, lập tức nhíu mày, xem ra cái này Mộ Dung Phục hôm nay vận khí cũng không tệ lắm à. Cái này gọi là dạo chơi chỉ nam. DS, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Xin lỗi, quá thương tâm búng say, chuyển lên sai. Còn mời chư vị nhìn quan lớn lớn thứ lỗi. Chương 1312 có thể gia tăng 10 năm năng lượng sách vở. Vương Ngữ Yên trả giá. Canh 2, chương 1312 có thể gia tăng 10 năm năng lượng sách vở. Vương Ngữ Yên trả giá. Canh 2, sử dụng về sau, người đem có thể gia tăng 10 năm năng lượng. 10 năm năng lượng. Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền lời này về sau, trên mặt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ, nếu biết rõ chủ cửa hàng nói cũng không phải gia tăng nội lực, hoặc là chắc cả, mà là 10 năm năng lượng, cũng chính là không quản là nội lực, vẫn là chắc cả, hoặc là còn lại chính mình không biết năng lượng, đều có thể tăng lên 10 năm. Cũng chính là cái này sách vợ thuộc về mình nắm giữ năng lượng càng nhiều, như vậy chính mình có thể lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, liền giống như chính mình hiện tại có chắc cả, nội lực lời nói, chính mình liền tương đương với mở ra hai cái quả cầu ánh sáng màu trắng, cái này có thể so mở bình sứ có lời nhiều. Thế nhưng chỉ cần bình sứ cửa hàng nhỏ không đóng cửa phía trước, nếu như chính mình không sử dụng lời nói, hoàn toàn là thuộc về lãng phí tài nguyên, dù sao người nào cũng không thể cam đoan chính mình lần tiếp theo mở đến thứ càng tốt. Nghĩ tới đây về sau, Mộ Dung Phục trầm ngâm sau một lát, cái này mới quyết định đợi đến chính mình đem bình sứ mở xong sau, đến lúc đó nếu như không có còn lại đồ tốt lời nói, liền đem cái này sách sử dụng. Chỉ để thăng một hạng, dù sao cũng tốt hơn không có tăng lên tốt. Làm ra quyết định, Mộ Dung Phục cũng không nghĩ nhiều nữa, phất tay hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh, một cái tạo hình vật kỳ lạ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Vật này là cái gì? Mộ Dung Phục nhìn xem chính mình mở ra vật này, cảm giác có chút nghi hoặc, vật này cũng không giống là hoa, cũng không giống là cỏ, mà là một loại vật cổ quái, chính mình trước đây chưa từng gặp qua đồ vật. Phi anh đào tú cầu, đến từ nào đó thần thế giới bên trong, đến từ ý nạ tù ma đặc sản, tại không có bị kích khi còn sống là một cái tử hồng sắc quan đoàn, bị kích hoạt phía sau cánh hoa hội tụ gộp tại cùng một chỗ, chỉ có lúc này mới có thể ngắt lấy. Đây là một loại từ kêu thần đại xã thần anh đào bên trên bay xuống cánh hoa, mang ý nạ tù ma đại địa chiếu cố, sử dụng lôi nguyên tố kích hoạt liền có thể khiến cho hiện hình. Thứ này đối với ngươi mà nói không có có tác dụng gì. Nghe đến Mộ Dung Phục hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra vật này nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này kêu phi anh đào tú cầu. Tốt a. Mộ Dung Phục nghe đến vật này đối với chính mình không có có bất kỳ tác dụng gì, trên mặt tràn đầy thần sắc thất vọng, xem ra vận may của mình hẳn là dùng xong. Mộ Dung Phục nghĩ như vậy đưa tay đem phi anh đào tú cầu lấy xuống, vứt xuống một bên bí mật trong thùng rác. Sau đó phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một khối màu đen hơi mở vải vóc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là tất chân. Một bên Loan Loan các nàng nhìn thấy vật này thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng, nếu biết rõ chủ cửa hàng thích nhất chính là cái đồ chơi này, phải nghĩ biện pháp cùng Mộ Dung Phục trao đổi cái này tất chân trở về. Bình sứ cửa hàng nhỏ chúng nữ đều là sinh ra ý nghĩ này, dù sao các nàng đều muốn để chủ cửa hàng càng nhanh hơn vui một chút. Tất chân? Đó là vật gì? Mộ Dung Phục thì là một mặt ngộp bức thân sắc, không biết Loan Loan các nàng nói vật này là cái gì, chính mình trước đây cũng chưa nghe nói qua loại này đồ vật ta. Lập tức hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt khó hiểu. Gia tăng tình cảm tất chân, cái nào đó không biết thế giới bên trong, có thể dùng để thỏa mãn nam tính tinh thần nhu cầu sản vật, áp dụng so khinh nhu thông khí cao khoa học kỹ thuật toàn bộ có dáng tài liệu trước tạo, tất chân cảm nhận dày đặc tỉ mỉ, xúc cảm mịn màng vô cùng, có tốt đẹp thông khí tính, không cần lo lắng sẽ bị che chân. Loan Loan nói không sai, đây chính là tất chân. Tần Nam Huyền nhìn xem Mộ Dung Phục mở ra cái này đoàn bài bóc, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này liền cùng loại với vớ giày, chỉ bất quá bình thường là cho nữ tính xuyên, đương nhiên nam tính muốn mặc lời nói, cũng không có người ngăn cản. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Mộ Dung Phục sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đen nhánh vô cùng, không có trước đến chính mình cuối cùng vậy mà mở ra như thế một cái không có bất kỳ cái gì tác dụng đồ vật. Mộ Dung Phục lúc này có chút ghét bỏ đem đồ vật lấy xuống, ném cho một bên Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên thì là có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này tất chân, thứ này xuyên lên, khẳng định rất dễ chịu. Biểu tiểu thư, người trước đến mở đi. Đặng Bách Xuyên nhìn thấy Mộ Dung Phục đem chính mình đồ vật thu thập xong về sau, thế này mới đúng một bên Vương Ngữ Yên mở miệng nói xong. Là sao? Đang nghiên cứu tất chân Vương Ngữ Yên lập tức sửng sốt một chút, nhìn thấy bọn họ cũng không nguyện ý đi mở, chỉ có thể hiếu kỳ đi đến mở hộp trước bàn, nhìn xem Tần Nam Huyền đem bình sứ di động xuống về sau, cái này mới đưa ra chính mình tinh tế bàn tay trắng đoán, hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Bạch sắc quang cầu ai, tựa như là nội lực đi. Vương Ngữ Yên nhớ tới Mộ Dung Phục phía trước mở ra bạch sắc quang cầu, chủ cửa hàng nói chính là nội lực, lập tức có chút không xác định hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là nội lực sao? Đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 10 năm lực, đến từ một cái nào đó nổi tiếng đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 10 năm lực, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 10 năm nội lực. Không sai, cái này liền bên trong quang cầu. Nghe đến Vương Ngữ Yên lời nói, Tần Nam Huyền hướng về bạch sắc quang cầu nhìn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đây là một cái 10 năm nội lực quang cầu. Vậy cái này bạch sắc quang cầu có khả năng tặng cho ta biểu ca sao? Vương Ngữ Yên khi nghe đến cái này bạch sắc quang cầu là trong vòng 10 năm lực thời điểm, lập tức con mắt đều sáng lên, ngay lập tức nghĩ tới chính là Mộ Dung Phục. Không thể lấy. Tần Nam Huyền lắc đầu, có chút đau lòng trước mắt cô gái này, một lòng vì Mộ Dung Phục, cuối cùng lại bị Mộ Dung Phục vô tình vứt bỏ. Sau đó Tần Nam Huyền bình phục một cái tâm tình của mình về sau khí, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, bạch sắc quang cầu chỉ có thể bản nhân sử dụng. Tốt a. Vương Ngữ Yên nghe nói như thế về sau, trong mắt hiện lên thần sắc thất vọng. Chương 1313 có thể gia tăng gấp mấy chục lần thực lực nhất thuật. Hấp thu, lập tức hấp thu. Canh 1, chương 1313 có thể gia tăng gấp mấy chục lần thực lực nhất thuật. Hấp thu, lập tức hấp thu. Canh 1, nàng nghĩ đến dùng đem cái này nội lực quang cầu cho Mộ Dung Phục sử dụng, như vậy liền có thể để cao biểu ca thực lực, cũng có thể vì hắn giảm bớt một chút áp lực. Bất quá rất đáng tiếc vậy mà không thể cho chính mình biểu ca sử dụng, Vương Ngữ Yên chỉ có thể dựa theo Tần Nam Huyền nói cho nàng biết phương pháp, bắt đầu hấp thu trước mặt cái này bạch sắc quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập thân thể của nàng bên trong. Bất quá Vương Ngữ Yên lại không có vận chuyển công pháp, đem cỗ này nội lực chuyển hóa. Nếu như nàng muốn tu luyện, trong đầu của nàng cũng có rất nhiều công pháp, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời có thể đem 10 năm này nội lực vận chuyển lại. Bất quá nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì nàng cũng không thích chém chém giết giết loại này sự tình, nàng sở dĩ sẽ nhìn như thế liên quan tới võ công tu luyện sách vở, nàng đều chỉ là vì có khả năng trợ giúp chính mình biểu ca, để hắn tu luyện thay đổi đến càng thêm thuận lợi mà thôi, bằng không, luôn là tại chân quý võ lâm bí tịch bày ở trước mặt mình, nàng cũng sẽ không có mảy may muốn cầm đọc tâm tư. Vương Ngữ Yên bình phục một cái nội tâm thất lạc về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái màu tím 117 quang cầu rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Quả cầu ánh sáng màu tím sao? Vương Ngữ Yên lập tức sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên thần sắc thất vọng, lại là chính mình hấp thu đồ vật sao? Chính mình nếu là mở không ra có khả năng trợ giúp biểu ca đồ vật, hắn có thể hay không rất thất vọng à? Vương Ngữ Yên lén lút hướng về chính mình biểu ca quan sát một cái, nhìn thấy hắn biểu lộ không có gì thay đổi về sau, cái này mới lỏng một khẩu khí, sau đó đem chính mình ánh mắt thả tới Tần Nam Huyền trên thân, ôn nhu mở miệng nói, chủ cửa hàng, xin hỏi cái này quả cầu ánh sáng màu tím là cái gì? Bắt môn độn giáp, đến từ nào đó nhị dạ thế giới bên trong, thông qua giải ra trong thân thể gò bó năng lượng thông đạo, đến tính tạm thời thu hoạch được cường đại lực lượng, tám môn toàn bộ triển khai thời điểm còn gọi là bắt môn độn giáp chi trận, có thể đem người sử dụng thực lực có thể nháy mắt thu hoạch được mấy chục lần lực lượng, nhưng bắt môn độn giáp uy lực quyết định ở người thi thuật bản thân, lấy người thi thuật bản thân uy lực gấp đôi mấy gia tăng, cho nên khác biệt người mở ra. Bắt môn độn giáp về sau uy lực cũng là khác biệt, bởi vì bắt môn độn giáp là đối thân thể cực hạn năng lực bộc phát, như vậy nó bạo phát ra bao lớn năng lực, thân thể liền sẽ đụng phải bao lớn tổn thương, bất luận đem thân thể đúc luyện làm sao cường tráng, cũng chỉ có thể là tận lực giảm xuống loại này tổn thương trình độ, mà không thể triệt để loại bỏ. Mở ra thứ tám cửa, tử môn phía sau cũng sẽ bởi vì tự thân sinh mệnh lực tiêu đốt hầu như không còn mà tử vong. T. Nghe đến Vương Ngữ Yên lời nói về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra cái này quả cầu ánh sáng màu tím nhìn một chút, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Ngữ Yên vậy mà mở ra cái này nhẫn thuật, không đúng, không nên xưng là nhẫn thuật, mà là có lẽ xưng là một cái cường đại thuật, bởi vì cái này nói rõ đã nói chính là giải ra cơ thể người đối với năng lượng hạn chế, cũng chính là nói, nếu như cái này trong cơ thể đồng thời nắm giữ nhiều loại năng lượng lời nói, sử dụng cái này bắt môn độ giáp, trừ mình ra, những người khác nhìn thấy nàng sợ rằng đều đại kết cục, đương nhiên là thân thể nàng có khả năng chống đỡ nàng giải ra tám môn mà không có tan nữa. Bình sứ cửa hàng nhỏ người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tần Nam Huyền lộ ra vẻ mặt như thế, lập tức có chút hiếu kỳ cái này Vương Ngữ Yên đến cùng mở ra thứ gì. Liên Vương Ngữ Yên đều là bị Tần Nam Huyền biểu lộ hấp dẫn, một mặt tò mò nhìn hắn. Đây là một cái nhẫn thuật, chuẩn xác đến đã không tính là nhẫn thuật. Tần Nam Huyền lấy lại tinh thần về sau, khoan thai mở miệng nói, cái này quả cầu ánh sáng màu tím gọi là bắt môn độ giáp, có thể giải ra thân thể đối với thân thể năng lượng hấp thu hạn chế. Tổng cộng có thể mở ra 8 lần, cũng chính là khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn, cái này 8 môn. Mỗi mở ra một môn đều sẽ phóng thích một chút hạn chế, giải trừ thân thể ngươi đối với năng lượng hấp thu hạn chế. Mở đến 8 môn thời điểm, ngươi năng lượng trong cơ thể thậm chí có thể để cao đến ngươi thực lực bây giờ gấp mấy chục lần. Gấp mấy chục lần. Vương Ngữ Yên còn không có gì phản ứng, một bên Mộ Dung Phục nhịn không được kinh hãi kêu lên, trên mặt đã không có vừa vặn cái chủng loại kia thong dong cùng bình tĩnh, sau đó trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, đối với Vương Ngữ Yên thúc giục nói, biểu muội, ngươi nhanh hấp thu à? Hắn mục đích rất đơn giản, Vương Ngữ Yên hấp thu cái này quả cầu ánh sáng màu tím về sau, đem môn công pháp này chuyển thụ cho hắn, mặc dù học rất khó khăn, thế nhưng hắn nguyện ý, chỉ cần mình có khả năng gia tăng gấp mấy chục lần thực lực, như vậy chính mình phục quốc căn bản không phải vấn đề gì, nhưng phàm là dám ngăn cản chính mình, một trưởng đánh tới, tin tưởng không ai có thể tại chính mình công kích đến sống sót. Loan Loan đám người trong mắt cũng tràn đầy thần sắc hâm mộ, loại này cường đại không phải nhẫn thuật, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu biết rõ Mộ Dung Phục hiện tại vốn chính là đại tông sư cảnh giới cao thủ, nếu như đang gia tăng gấp mấy chục lần thực lực lời nói, e là cho dù là phá toái hư không cảnh giới cường giả cũng muốn nghiêm túc đối lại đi. Đừng nội, ta còn chưa nói xong đây. Tần Nam Huyền lời nói đều còn chưa nói xong liền bị Mộ Dung Phục đánh gãy, hắn hơi nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói, mỗi lần mở ra một môn thời điểm, nếu như thân thể không đủ cường đại, thân thể cũng sẽ đụng phải không thể tránh khỏi tổn hại, nếu như mở ra 8 môn lời nói, tố chất thân thể không đủ, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì có thể sống sót. Tần Nam Huyền lời này lập tức để mọi người tỉnh táo lại, cái này mới hiểu rõ nhẹ gật đầu, chắc không được như thế cường đại nhận thuật có khả năng từ bình thường bình sứ bên trong mở ra, nguyên lai là bởi vì cái này nhận thuật tác dụng phụ rất lớn. Mộ Dung Phục nghe nói như thế về sau, chỉ là hơi nhíu mày, bất quá nghĩ đến Hoàn Thi Thủy các bên trong là có liên quan tại luyện thể công pháp, đến lúc đó chỉ cần đi tu luyện một cái, tăng cường thân thể của mình tố chất, đến lúc đó có lẽ liền không có vấn đề quá lớn. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1314 khiếp sợ Vương Ngữ Yên. Tước ao ghen tị Mộ Dung Phục. Canh 2, chương 1314 khiếp sợ Vương Ngữ Yên. Tước ao ghen tị Mộ Dung Phục. Canh 2, Vương Ngữ Yên nhìn thấy Mộ Dung Phục hướng về chính mình nhẹ gật đầu, lúc này mới bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị nàng hấp thu, lập tức có quan hệ với bắt môn độn giáp phương thức tu luyện, sử dụng hiệu quả cùng với sử dụng về sau tác dụng phụ, toàn bộ đều xuất hiện ở Vương Ngữ Yên trong đầu. Tốt cường đại nhất thuật. Vương Ngữ Yên đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kinh hãi, đọc như vậy nhiều võ lâm bí tịch Vương Ngữ Yên tự nhiên là có khả năng nhìn ra cái này nhận thuật cường đại cỡ nào, có thể nói là nàng hiện nay gặp qua nhất cường cũng không đủ, bất quá bộ này tác dụng cũng là khủng bố đến cực hạn, nàng đoán chừng một chút, lấy chính mình hiện tại thân thể tố chất, nhiều nhất có khả năng mở ra một môn, vượt qua một môn thân thể của mình liền muốn bắt đầu tan vỡ, mà còn đối với thân thể sẽ còn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, nếu như không có phương pháp đặc thù lời nói, như vậy theo sử dụng số lần càng nhiều, đến lúc đó thân thể của mình tổn thương cũng sẽ thay đổi đến nghiêm trọng hơn, mãi đến chính mình tử vong mới thôi. Nghĩ tới đây về sau, Vương Ngữ Yên có chút do dự chính mình đến cùng muốn hay không, đem môn công pháp này chuyển thụ cho biểu ca, dù sao nàng biết chính mình biểu ca tính cách, nếu như đem môn công pháp này chuyển thụ cho hắn lời nói, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn hại hắn, có thể là nếu như chính mình không chuyển thụ cho biểu ca lời nói, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ rất sinh khí. Vương Ngữ Yên lập tức lâm vào xoắn xuýt bên trong. Tính toán, trước không thèm nghĩ nữa, trước tiên đem bình sứ mở xong lại nói. Vương Ngữ Yên sau đó không tại nhiều nghĩ, phất tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tạo hình kỳ lạ trái cây rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Trái ác quỷ. Mộ Dung Phục trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, thế nhưng tại thần sắc mừng rỡ phía dưới lại ẩn giấu đi ghen ghét thần sắc, vì cái gì? Vì cái gì Vương Ngữ Yên có thể mở ra nhiều như vậy đồ tốt, mà chính mình lại không thể mở ra? Tại Mộ Dung Phục xem ra những vật này, liền hẳn là một mình hắn mở ra, mà không phải những người khác. Chỉ bất quá hắn mặt ngoài vẫn là chứa là Vương Ngữ Yên dáng vẻ cao hứng. Trái ác quỷ. Vương Ngữ Yên nghe đến cái tên này lập tức nhíu mày, danh tự này nghe xong liền cảm giác không phải vật gì tốt, chủ cửa hàng, cái này trái ác quỷ là cái gì à? Cao su trái cây, đến từ cái nào đó hàng hải thế giới hệ siêu nhân trái ác quỷ, còn gọi là nhân nhân quả thực viễn thu chủng nhị cả hình thái, là trong truyền thuyết giải phóng chiến sĩ Thái Dương thần nhị cả có năng lực, là nắm giữ thần chi danh trái cây, thức ăn phía sau có thể giao cho cực kỳ cường đại năng lực, cái này trái cây dùng về sau, có khả năng đem thân thể bất luận cái gì bộ vị, bao hàm nội tạng, làn da, răng, chiếu theo ý nghĩ của mình dỗi dài cùng bắn ngược, dùng nhìn như bình thương đả kích có uy lực mạnh hơn, mà còn bởi vì thân thể biến thành cao su nguyên nhân, liền không cần lo lắng đánh đi ra thân thể lại bởi vì phản tác dụng lực mà bị thương tổn, biến thành cao su thân thể liền có tuyệt giai co giãn cùng độ dẻo, thế nhưng thân thể có khả năng có dối khoảng cách cùng năng lực giả bản thân khai phá trái cây hiệu quả thành tỷ lệ thuận, mà còn bởi vì cao su người thân thể nội bộ bao gồm trái tim, mạch máu đều sẽ biến thành cao su, bởi vậy năng lực giả có thể làm cho chân làm bơm động viên, còn có thể mượn nhờ ra tốc huyết dịch lưu động, sau khi cường hóa thân thể có khả năng tiến hành cực kỳ nhanh chóng động tác, đem cao su trái cây khai phá đến giác tỉnh cảnh giới, cho thấy tư thế chiến đấu phản phất trong truyền thuyết Thái Dương thần nhị cả, bởi vậy nên trái cây bị mọi người gọi là nhân nhân quả thực huyễn thú chủng nhị cả hình thái. Cái này trái cây trói chặt mở hộp người, cái này đúng là trái ác quỷ. Nghe đến Vương Ngữ Yên lời nói về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra trái cây nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này trái cây gọi là cao su trái cây, ăn cái này trái cây về sau, thân thể của ngươi có thể kéo dài, giống như làm mì vắt đồng dạng, mà còn cao su trái cây có thể bảo vệ thân thể ngươi, ngươi bị thương tổn thời điểm cũng có thể bảo vệ ngươi thân thể, giảm xuống người khác đối thương tổn của ngươi. Nếu như ngươi có khả năng đem cái này trái cây khai phá đến giác tỉnh tình trạng lời nói, như vậy ngươi thực lực sẽ được đến to lớn tăng lên. Chỉ bất quá cái này trái cây là trói chặt mở một người. Theo Tần Nam Huyền đem cao su trái cây năng lực toàn bộ đều nói một lần về sau, Mộ Dung Phục trong mắt hiện lên thần sắc kinh hãi, cái này trái ác quỷ vậy mà cường đại như vậy. Sau đó trong lòng càng thêm ghen ghét, thậm chí có chút oán hận Vương Ngữ Yên. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đồ tốt như vậy sẽ là Vương Ngữ Yên mở ra a, vì cái gì không phải chính mình a? Mình mới là Yến quốc hậu duệ, vì sao lại không sánh bằng một cái Vương Ngự Yên? Mộ Dung Phục đấy lòng càng ngày càng ghen ghét Vương Ngự Yên, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem nàng đưa cho Tần Nam Huyền quyết tâm, chỉ cần đưa cho chủ cửa hàng, chính mình về sau mở bình sứ thời điểm, chủ cửa hàng nên sẽ thiên vị chính mình, cho chính mình một chút đồ tốt đi, liền xem như chủ cửa hàng không thiên vị chính mình, Vương Ngự Yên từ chủ cửa hàng nơi này thu hoạch được một vài thứ cho chính mình cũng đầy đủ dùng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục tâm tình lập tức thay đổi đến dễ chịu hơn khá nhiều. Biểu muội, cái này trái cây ngươi mau ăn xuống đi, ăn về sau ngươi liền sẽ hoặc là cái này năng lực đặc thù. Đúng rồi, cái này trái cây rất khó ăn, còn mời sư cô nương hỗ trợ phong bế một cái biểu muội vị giác. Tốt. Sư Phi Huyên ngược lại là không có cự tuyệt hắn thỉnh cầu, hỗ trợ xuất thủ phong bế Vương Ngữ Yên vị giác. Sau đó Vương Ngữ Yên tiến cắn một cái cao su trái cây, sau đó liền nhắm mắt cảm thụ được bọn họ nói tới cố kia đặc thù năng lượng. Đợi đến Vương Ngữ Yên tại mở mắt ra thời điểm, mọi người liền thấy cánh tay của nàng đột nhiên một bên dài rất nhiều, hiển nhiên là tại sử dụng cái này cao su trái cây năng lực, bất quá nàng thực lực có hạn, cũng chỉ có thể đủ dùng đến trình độ này. Năng lực này quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Vương Ngữ Yên nhìn xem chính mình thay đổi đến càng thêm dáng dấp cánh tay, trong mắt hiện lên thần sắc kinh hãi, vừa vận công pháp còn tại hắn lý giải phạm vi bên trong, thế nhưng vật này nàng có chút không thể nào hiểu được chính là. Chương 1315 tương lai sự kiện mảnh vỡ. Vương Ngữ Yên tan vỡ. Canh 1, chương 1315 tương lai sự kiện mảnh vỡ. Vương Ngữ Yên tan vỡ. Canh 1, thứ này là làm sao làm được, để thân thể của mình sinh ra loại này biến hóa kỳ quái. Cuối cùng suy tư không có kết quả, Vương Ngữ Yên cũng không tại đi suy nghĩ vấn đề này, bất quá nàng cũng hiểu được vì cái gì biểu ca cũng muốn quá tới nơi này, bình này đồ vật bên trong thực sự là quá thần kỳ, quả thực có vượt qua tưởng tượng của mình, có nhiều thứ đều không giống như là bọn họ nhân gian có thể có được đồ vật, ngược lại là có chút giống là truyền thuyết tiên gia bảo vật. Vương Ngữ Yên bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới. 333. Kèm theo 3 tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một tờ giấy, một cái bóng ánh mảnh vỡ, một khối quan sát. Nhìn thấy chính mình mở ra đồ vật, Vương Ngữ Yên đẹp mắt đôi mi thành tú lập tức nhíu lại, hiếu kỳ đánh giá chính mình mở ra đồ vật. Cái kia tờ giấy đoán chừng là không có tác dụng gì đồ vật, cái kia quặng sắt thoạt nhìn cũng chỉ lớn chừng quả đấm, cũng hẳn không phải là bảo vật gì. Duy chỉ có cái kia bóng ánh mảnh vỡ thoạt nhìn còn rất khá, ngược lại là có chút giống là một cái bảo vật, cũng không biết có thể hay không đưa nó đưa cho biểu ca sử dụng. Vương Ngữ Yên trong lòng nghĩ như vậy, sau đó chỉ vào cái kia bóng ánh mảnh vỡ hướng về Tần Nam Huyền mở miệng dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này sáng lấp lánh mảnh vỡ là cái gì? Tương lai sự kiện mảnh vỡ, đến từ hệ thống xuất phẩm bảo vật, sử dụng phía sau có thể quan sát đến sớm định ra tương lai, trong đó một cái nào đó thời đoạn chuyện phát sinh mảnh vỡ. Thứ này cũng không tệ lắm, rất thích hợp ngươi. Tần Nam Huyền nhìn xem Vương Ngữ Yên mở ra cái này phát sáng tinh dịnh đồng tây hiệu quả lúc, lập tức nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn xem Vương Ngữ Yên mở miệng nói xong. Tại nhìn đến Vương Ngữ Yên một lòng đều nghĩ đến mộ dung phục thời điểm, nói thật, Tần Nam Huyền đều có chút đau lòng cái này cô nương đốc, chỉ hy vọng đoạn này ký ức có thể làm cho nàng tỉnh ngộ lại. Đây là một đoạn liên quan tới ngươi tại không có đến bình xứ cửa hàng nhỏ phía trước tương lai ký ức. Vương Ngữ Yên có chút mờ mịt nhìn xem Tần Nam Huyền, lời này có chút quấn, cái gì gọi là ta không có tới bình xứ cửa hàng nhỏ tương lai? Đơn giản đến nói, đây chính là ngươi không có gặp phải bình xứ cửa hàng nhỏ phía trước tương lai. Tần Nam Huyền đơn giản giải thích một chút về sau, Vương Ngữ Yên giờ mới hiểu được tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Vật này vậy mà có thể nhìn thấy chính mình tương lai? Vật này có thể cho chính mình biểu ca sử dụng sao? Vương Ngữ Yên ngay lập tức cân nhắc chính là, chính mình biểu ca có thể không thể sử dụng cái này ký ức. Tần Nam Huyền trên mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, vật này là thuộc về ngươi tương lai quy tích, hắn không có cách nào xem xét. Vương Ngữ Yên trên mặt có chút thất vọng, thế nhưng một bên Mộ Dung Phục nhưng là rất hưng phấn hướng về Vương Ngữ Yên thúc giục, biểu muội, ngươi mau nhìn xem, cuối cùng ta thành công không có. Vương Ngữ Yên tự nhiên biết Mộ Dung Phục nói là chuyện gì xảy ra, lúc này nhẹ gật đầu, dựa theo Tần Nam Huyền lời nói, bắt đầu sử dụng trước mắt cái này mảnh vỡ ký ức, kèm theo một trận bạch quang hiện lên, Vương Ngữ Yên phát hiện chính mình đi tới một cái những địa phương khác, người xung quanh đều không thấy mình, phảng phất tựa như là trong suốt. Đột nhiên Vương Ngữ Yên nhìn thấy một cái khác biểu ca cùng mình xuất hiện, lập tức mở ra chính mình chân dài đi theo. Sau đó nghe đến để nàng thương tâm gần chết thông tin, chính mình biểu ca Mộ Dung Phục vì phục hưng đại yến gia tâm, đây là muốn đi tham gia Tây Hạ công chúa chọn rể đại hội, tranh đoạt Tây Hạ phò mã vị trí, vô luận chính mình cầu khẩn thế nào, hắn vì chính mình phục quốc đại nghiệp, căn bản không để ý tới cảm thụ của mình, Mộ Dung Phục vẫn là dứt khoát kiên quyết chọn rời đi nàng, đi tranh thủ Tây Hạ phò mã vị trí. Không, điều đó không có khả năng. Người thả ta đi ra, đây đều là giả dối, ta biểu ca không thể lại đối xử với ta như thế, ngươi cái lừa gạt, ngươi thả ta đi ra. Ta không muốn tiếp tục xem tiếp. Vương Ngữ Yên nhìn thấy đoạn này tương lai thời điểm, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám vô cùng, đối với xung quanh điên cuồng gào thét, không một chút nào có ở phía ngoài ôn nhu động lòng người dáng dấp không. Bất quá đồng thời không có bất kỳ người nào đáp lại nàng, mà là có một cái vô hình cự thủ đẩy mạnh nàng tiến lên, để nàng không thể không tiếp tục xem tiếp. Tần Nam Huyền tự nhiên là có khả năng nghe đến nàng, bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mặc cho cố sự tiếp tục phát triển tiếp. Chờ Vương Ngữ Yên nhìn thấy chính mình bởi vì thương tâm gần chết muốn tự sát lúc, mà chính mình biểu ca nhưng là một mặt lạnh nhạt nhìn xem chính mình, cũng không định ngăn cản tính toán của mình. Giang giác. Vương Ngữ Yên tựa hồ nghe đến cái gì bể nát âm thanh băng lên, thần sắc cũng không còn vừa vặn kích động, mà là mặt xám như cho nhìn xem tương lai hình ảnh. Có thể là làm nàng nhìn thấy tiếp xuống một màn này thời điểm, đã chết đi tâm lại lần nữa nhấc lên gợn sóng, trong mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Mộ Dung Phục, người chết tiệt. Vương Ngữ Yên cái kia màu cho tàn trong ánh mắt, lộ ra sâm sâm sắc ý, trước mặt nàng hình ảnh nhất chuyển, Vương Ngữ Yên nháy mắt cảm giác chính mình về tới bình xứ cửa hàng nhỏ bên trong, bất quá nàng còn có chút không có tỉnh táo lại, mà là ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Biểu muội, thế nào? Ngươi thấy được sao? Mộ Dung Phục âm thanh tại Vương Ngữ Yên bên tai vang lên, nháy mắt đem nàng tỉnh lại tới. 0.2 Vương Ngữ Yên đột nhiên quay đầu hướng về Mộ Dung Phục nhìn, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, bất quá lập tức lại đem biến mất, nàng cũng còn không có cách nào xác định cái kia tương lai đến cùng phải hay không thật, mình không thể đủ như thế lỗ mãng. Mặc dù Vương Ngữ Yên trong lòng đã có đáp án, thế nhưng nàng vẫn là chưa tin Mộ Dung Phục sẽ như thế đối đãi chính mình. Vương Ngữ Yên bình phục một cái chính mình nội tâm phức tạp tâm tình về sau, cái này mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười lắc đầu. Một đoạn này chính là liên quan tới ta thông thường sự tình, không có biểu ca ngươi muốn hỏi chuyện kia. A, không có a. Mộ Dung Phục trên mặt lập tức hiện lên thần sắc thất vọng. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1315 Vương Ngữ Yên sắc ý. Có thể xem xét chính mình vận thế nhật ký. Canh 2, chương 1315 Vương Ngữ Yên sắc ý. Có thể xem xét chính mình vận thế nhật ký. Canh 2, đúng vậy, biểu ca. Vương Ngữ Yên mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng chuyện kia, thế nhưng cảm xúc vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, thái độ khó tránh khỏi sẽ trở nên có chút biến hóa. Mộ Dung Phục đắm chìm tại thất vọng bên trong, không có phát giác được, thế nhưng xem như Mộ Dung Phục tứ gia tướng, đều nhạy cảm chú ý tới Vương Ngữ Yên biến hóa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Biểu tiểu thư lúc đi ra biểu lộ liền thay đổi đến có chút kỳ quái, mà còn vì cái gì biểu tiểu thư lại đột nhiên đối công tử sinh ra sát ý? Mặc dù cô kia sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, xem như trên giang hồ đi lại thật lâu tay già đời, tại Vương Ngữ Yên buộc phát ra sát ý một khắc này, bọn họ liền đã phát giác, bất quá bọn họ có chút không thể nào hiểu được, biểu tiểu thư như thế thích công tử, làm sao lại đối công tử sinh ra sát ý đâu? Chẳng lẽ nàng vừa vặn trong tương lai mảnh vỡ trông được đến, kỳ thật cũng không phải là cái gì nàng nói chính mình sự tình, mà là có quan hệ với công tử sự tình. Đặng Bách Xuyên trong mắt lóe lên một tia cảnh giác thần sắc, vô luận là người nào, cũng không có khả năng tổn thương công tử. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Mộ Dung Phục biểu lộ, trong lòng không sao có chút thất vọng, hắn đối với chính mình sự tình liền không một chút nào quan tâm nha. Vương Ngữ Yên bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới hướng về chính mình mở ra cái kia khối sắt nhìn. Chủ cửa hàng, cái này khối sắt là cái gì? Vương Ngữ Yên tại nhìn hướng chủ cửa hàng thời điểm, ánh mắt có chút phức tạp, nếu như không phải chủ cửa hàng lời nói, chỉ sợ là chính mình cả đời này đều muốn bị Mộ Dung Phục mơ mơ màng màng đi. Thế nhưng nàng đối với sự thật này lại có chút không thể nào tiếp thu được. Vất thiết, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong, cứng rắn vẫn tinh thiết xa, mấy cái này thiên ngoại đồ vật sự kiên cố đủ để vỡ nát bàn mỏm núi đá, có thể dùng để chế tạo binh khí hoặc là đồ phòng ngự. Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra cái này một đống quặng sắt nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, đây là vất thiết. So bình thường sắt muốn kiên cố không ít, có thể dùng để chế tạo đồ phòng ngự hoặc là binh khí. Nếu như là phía trước lời nói, Vương Ngự Yên có thể sẽ còn cảm thấy cao hứng, dù sao vật này là có thể dùng để chế binh khí, đối với Mộ Dung Phục đến nói khẳng định là có tác dụng, chỉ bất quá bây giờ trong nội tâm nàng lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Vương Ngự Yên chuẩn bị đưa tay lấy xuống thả tới một bên, kết quả liền tại bàn tay tiếp xúc đến vẫn thiết nháy mắt, vẫn thiết nháy mắt bị lớn, khôi phục dáng dấp ban đầu. Vương Ngự Yên mặc dù chỉ có một thân nội lực, nhưng lại bởi vì không có tu luyện công pháp, cho nên căn bản là không có cách cầm lấy như thế một khối to vẫn thiết, mắt thấy liền muốn rơi trên mặt đất, Tần Nam Huyền phất phất tay, liền đem đồ vật lưu lại tại trên không, tránh cho đập bị thương nàng. Xin lỗi, quên nói cho ngươi, thứ này sẽ bị lớn. Vương Ngữ Yên vô ngực của mình, ra hiệu chính mình không có việc gì, hướng về cuối cùng trên không nổi lơ lửng tờ giấy kia nhìn. Chủ cửa hàng, cái này tờ giấy là cái gì? Họ Lìn gia vị phối phương, đến từ nào đó trong thế giới hiện thực, bên trong ghi chép họ Lìn cách pha chế đồ gia vị, nghiêm túc học tập về sau, liền có thể chế tạo ra được ăn rất ngon họ Lìn loại đồ ăn. Đây là một cái phối phương. Nghe đến Vương Ngữ Yên hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua nàng mở ra tờ giấy, khoan thai mở miệng nói, đây là họ Lìn phối phương, có thể dùng để chế họ Lìn khẩu vị đồ ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Mỹ thực phối phương sao? Vương Ngữ Yên nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, chỉ là im lặng nhẹ gật đầu, cũng không nói cái khác lời nói. Mộ Dung công tử, biểu tiểu thư, các ngươi đã tới a? Lúc này đi ra mua thức ăn, A Chu cùng A Bích hai người trở lại bình xứ trong tiểu điếm, liền thấy Mộ Dung Phục cùng Vương Ngữ Yên bọn họ. Các ngươi đây là? Vương Ngữ Yên trong lòng có một cái suy đoán, có chút khó tin nhìn xem các nàng. Chúng ta bây giờ là chủ cửa hàng người, biểu tiểu thư. A Chu nhìn xem Vương Ngữ Yên khinh nu mở miệng nói xong. Các nàng nhìn thấy Vương Ngữ Yên thời điểm, đáy lòng vẫn là rất kích động. Dù sao các nàng có thể nói là từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên, y kể từ khi biết Mộ Dung Phục là ai về sau, các nàng liền vẫn muốn thông báo Vương Ngự Yên, bởi vì các nàng biết Vương Ngự Yên đi theo Mộ Dung Phục lời nói, đến lúc đó chắc chắn sẽ không là có cái gì tốt kết quả, nói không chừng sẽ còn bước vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Bất quá bây giờ Mộ Dung Phục ngay ở chỗ này, các nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đến lúc đó nghĩ biện pháp đi thông báo nàng. Nghe đến A Chu lời nói về sau, Vương Ngự Yên lập tức sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Chắc không được lần này Mộ Dung Phục trở về thời điểm, hai người bọn họ một cái đều không có mang, chính mình lúc ấy còn tưởng rằng là phái hai người bọn họ đi làm chuyện gì đâu, thế nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà đã trở thành chủ cửa hàng người, cũng không biết là thế nào để người điếm chủ kia thu lưu. Vương Ngữ Yên cùng hai người hàn huyên một trận về sau, cái này mới thu hồi hướng về cái thứ 7740 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một bản giống như là sách vở đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là sách vở sao? Vương Ngữ Yên tại nhìn đến cái này sách vở thời điểm, lập tức chau mày, trong mắt tràn đầy ghét bỏ thân sắc. Vừa vận A Chu A Bích xuất hiện, cũng mịt mờ nói cho liên quan tới Mộ Dung Phục sự tình, để nàng đã bắt đầu tin tưởng mình tương lai mảnh vỡ trông được đến đều là chân thực, cho nên nàng bây giờ thấy sách vợ đã cảm thấy có chút bực bội, hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Vận thế nhật ký, đến từ nào đó tu chân thế giới bên trong, trong đó điêu khắc rất nhiều tính toán vận thế trận pháp, trừ có thể dùng để tính toán trừ người vận thế bên ngoài, chỉ cần tại cầm quyển nhật ký thời điểm, nghĩ đến thứ ngươi muốn vận thế, cái kia có thể đồng dạng tại quyển nhật ký bên trên hiện rõ, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vận khí cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn xem Vương Ngữ Yên mở ra cái này vận thế nhật ký, chậm chậm mở miệng nói, vật này gọi là vận thế nhật ký. Chính là ngươi mỗi ngày có thể kiểm tra nhìn vận thế của mình, dùng để xác định chính mình đến cùng muốn hay không làm chuyện này. Chương 1316 hôm nay vận thế, cắt. Đề cao cây trồng sản lượng và bối. Canh 1, chương 1316 hôm nay vận thế, cắt. Đề cao cây trồng sản lượng và bối. Canh 1, mà còn ngươi cầm cái này quyển nhật ký thời điểm, còn có thể trong lòng suy nghĩ nào đó đồng dạng vật phẩm, đồng dạng là có thể xem xét đến nó vận thế. Nghe đến Tần Nam Huyền giới thiệu về sau, Vương Ngự Yên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vật này không sai, liền xem như Mộ Dung Phục về sau thực sự muốn hại chính mình lời nói, vật này cũng có thể nhắc nhở chính mình. Nghĩ tới đây về sau, Vương Ngự Yên lập tức đưa tay đem quyển nhật ký cầm xuống, nghĩ đến chính mình hôm nay vật thế, sau đó mở ra bản bút ký, liền nhìn thấy phía trên viết một cái chữ lớn. Cắt. Vương Ngự Yên lập tức sửng sốt một chút, chính mình hiện tại tình huống này cũng có thể được gọi là cắt sao. Bất quá Vương Ngự Yên nghĩ lại, nếu như chính mình mới vừa từ tương lai mảnh vỡ bên trong nhìn thấy sự tình là thật, như vậy đây đúng là một cái vô cùng cắt chuyện lợi. Có thể là nàng đấy lòng vẫn còn có chút không quá nguyện ý tin tưởng Mộ Dung Phục thật sẽ như thế. Mà một bên Mộ Dung Phục cũng là một mặt lửa nóng nhìn xem Vương Ngự Yên, dĩ nhiên không phải đối nàng có hứng thú, mà là đối trong tay nàng quyển nhật ký cảm thấy hứng thú. Có vật này, như vậy chính mình đi làm việc thời điểm, liền có thể trước thời hạn biết chính mình hôm nay việc cần phải làm có thể thành công hay không. Có thể là lần này Vương Ngự Yên cũng không có như cùng thường ngày, đem trong tay mình quyển nhật ký đưa cho Mộ Dung Phục, mà là đem thu lại cất kỹ, nhìn bộ dáng của nàng cũng không tính cho Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên cất kỹ về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái giống như là chén lớn nhỏ, trực tiếp dài ngắn đổ bật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Vương Ngữ Yên đánh giá trước mắt vật này, trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò, vật này sử dụng chất liệu là chính mình trước đây đồng thời chưa từng gặp qua, cũng không biết bên trong chứa là vật gì. Vương Ngữ Yên lập tức có chút hiếu kỳ hướng về Tần Nam Huyền ném nghi vấn thần sắc. Chủ cửa hàng, đây là vật gì? Cha nhạc nhạc, đến từ nào đó thế giới hiện thực chế tạo, là sử dụng mới mẻ lá trà áp dụng nhiệt độ thấp phương thức chất lọc, tại phụ tá dùng bàn đại hải, la hán quả, quyết gỗ dầu chờ nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng tại tăng thêm một đường thuần, cây đào mật phấn điều tiết cảm giác, cuối cùng áp xúc mà thành lá trà ngâm mạnh, một loại có thể nhai lấy ăn lá trà, một loại khỏe mạnh dùng trà phương thức, còn có thể tươi mát khẩu khí áo. Nghe đến Vương Ngữ Yên hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra trà nhạc nhạc nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, vật này gọi là trà nhạc nhạc. Ngươi có thể trở thành là bánh kẹo cùng trà kết hợp thể, không chỉ có thể để ngươi đem trà nhai lấy ăn, còn có thể dùng để tươi mát khẩu khí. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Vương Ngữ Yên trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, trà cùng bánh kẹo kết hợp thể, chính mình còn là lần đầu tiên nghe nói vật kỳ quái như vậy. Vương Ngữ Yên đưa tay đem đồ vật cầm xuống, sau đó mở ra, từ bên trong lấy ra một viên màu nâu bánh kẹo, tả hữu quan sát một phen về sau, cái này mới đem thả tới trong miệng mình, lập tức liền cảm thấy một trận ngọt ngào cảm giác hiện ra. Vương Ngữ Yên lập tức hai mắt tỏa sáng, đối với Tần Nam Huyền mừng rỡ mở miệng nói, chủ cửa hàng, cái này trà nhạc nhạc còn ăn thật ngon, ngươi muốn hay không đến một viên? Vương Ngữ Yên đem cái bình đưa cho Tần Nam Huyền, chia sẻ chính mình mới vừa từ bình sứ bên trong mở ra ăn uống. Cảm ơn. Tần Nam Huyền cũng không có cự tuyệt, từ trong đó cầm một viên đi ra, cái đồ chơi này rất lâu chưa ăn qua. Đến mức những người khác, Vương Ngữ Yên thì không có tính toán cùng bọn họ chia sẻ, tổng cộng liền hơn 10 viên, nếu là cho bọn họ chia sẻ lời nói, một người đều nếm không đến một viên. Vương Ngữ Yên đem đồ vật thu lại, cái này mới hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn. Một cái túi rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái túi sao? Vương Ngữ Yên nhìn xem chính mình mở ra cái này túi, ngừng lại thời tú mi khẽ nhíu một cái, nên không phải là một cái phổ thông bao bố đi. Bất quá cái này cũng không phải là không có khả năng, dù sao chính mình mở ra nhiều như vậy đồ tốt, cũng nên mở ra 1,1 đồ vật. Khu đất đỏ, đến từ nào đó nông trường thế giới bên trong, một loại đặc thù tồn tại thổ nhưỡng, bình thường cây trồng trồng ở khu đất đỏ bên trong, không những tỷ lệ sống sót sẽ đề cao, tốc độ phát triển cũng sẽ so bình thường thổ địa nhanh hơn một chút, mà còn khu đất đỏ bên trong cây trồng sản lượng sẽ đề cao một thành. Cái này một túi có thể đem một mẫu đất chuyển biến thành là khu đất đỏ, chuyển biến về sau, không cách nào sửa đổi hoặc là xây dịch. Cũng không tệ lắm, bất quá đối với ngươi mà nói tác dụng cũng không lớn. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua Vương Ngữ Yên mở ra cái này túi, khoan thai mở miệng nói, bên trong này chứa chính là khu đất đỏ. Khu đất đỏ? Màu đỏ bùn đất sao? Vương Ngữ Yên lập tức khẽ cau mày một cái này bùn đất mặc dù nhìn thấy, thế nhưng chính mình phía trước cũng từng ở mẫu thân mình vườn hoa gặp qua, nghe nói loại này màu đỏ thổ địa dùng để trồng đồ vật hiệu quả đặc biệt tốt. Ân, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Chỉ bất quá cái này khu đất đỏ còn có đặc thù hiệu quả, đó chính là phía trên này cây trồng tỷ lệ sống sót sẽ đề cao, mà còn trưởng thành tốc độ sẽ tăng nhanh, sau cùng thời điểm sản lượng cũng sẽ tăng lên một thành. Cái này một túi khu đất đỏ có thể để một mẫu đất biến thành khu đất đỏ. Cái gì? Một mẫu đất? Một bên Đồng Thục Ni nghe đến Tần Nam Huyền giới thiệu về sau, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ, một mẫu đất trồng lên cao sản cây nông nghiệp lời nói, như vậy liền có thể đại đại làm dịu bọn họ thành Lạc Dương dự trữ lương thực vấn đề, xem ra chính mình nghĩ biện pháp, cầm đồ vật cùng Vương Ngữ Yên trao đổi cái này khu đất đỏ. Vương Ngữ Yên trên mặt cũng là hiện lên thần sắc kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có trồng trọt, đối với cái này khái niệm không có Đồng Thục Ni rõ ràng, chính như Tần Nam Huyền định đệm nói tới đồng dạng, vật này đối với nàng mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn cứu. Vương Ngữ Yên thuận tay đem túi cầm xuống, thả tới một bên, động tác này để một mực quan sát đến nàng Đồng Thục Ni hai mắt tỏa sáng, xem ra là có hy vọng. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1317 thần kỳ bài bóc. Mộ Dung Phục chờ mong thất bại. Canh 2, chương 1317 thần kỳ bài bóc. Mộ Dung Phục chờ mong thất bại. Canh 2, Vương Ngữ Yên như thế tùy ý trực tiếp đem đồ vật ném trên mặt đất, vậy đã nói rõ nàng đối với vật này cũng không có quá mức coi trọng. Đến lúc đó nói không chừng có thể không cần trả giá quá lớn đại giới, liền có thể thành công cùng nàng trao đổi. Vương Ngữ Yên đem đồ vật đặt ở mặt đất về sau, cái này mới thu hồi hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một khối bốn phía vải rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một tấm vải sao? Vương Ngữ Yên lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, xem ra vận may của mình đã dùng xong, bất quá vẫn là giữ vững tinh thần, xem xét này trước mắt khối này vải, chỉ thấy khối này trên vải hiện đầy hình tròn vòng vòng, liền có chút giống như là một loại nào đó chính mình thấy qua đồ vật, có thể là chính mình gặp qua ở nơi nào vật này đâu. Mà còn gặp qua vật này về sau, chính mình cũng hẳn phải biết thứ này là cái gì mới đúng, vì cái gì liền là nghĩ không ra đâu. Đúng rồi. Nhìn thấy một bên bình sứ lúc, Vương Ngữ Yên đột nhiên nhớ tới chính mình tại nơi đó nhìn qua vật này, liền tại bình sứ trong tiểu điểm, lập tức quay đầu hướng về một mặt tường nhìn, chỉ thấy phía trên 740 mang theo một cái cùng cái này vải vóc phía trên tương tự đồ vật, chẳng lẽ đây là chủ cửa hàng đặc chế đồ vật, cũng không phải là cái gì vải vóc. Nghĩ tới đây, Vương Ngữ Yên nháy mắt lại trở nên chờ mong lên, một mặt chờ đợi hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này vải vóc là bảo vật gì sao? Thời gian vải, đến từ nào đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới bên trong, cái này bày hai mặt nhan sắc không giống, một mặt màu đỏ, một mặt màu xanh, đều vẽ có thật nhiều đồng hồ đồ án, dùng màu đỏ một mặt đem đồ vật bao ở bên trong lúc, liền sẽ đem cũ nát vật phẩm thay đổi đến đổi mới, nếu như lấy màu xanh một mặt đem đồ vật đắp lên bên trong, đồ vật liền sẽ thay đổi đến càng cũ. Ân, đúng là một kiện bảo vật. Nghe đến Vương Ngữ Yên hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra cái này một tấm vải nhìn một chút, lập tức lông mày khẽ hất một cái, không nghĩ tới Vương Ngữ Yên vận khí như thế tốt, cái cuối cùng bình sứ còn có thể mở ra vật này. Nghe đến Vương Ngữ Yên mở ra chính là một cái bảo vật, một bên Mộ Dung Phục con mắt lập tức liền sáng sủa lên, thương phấn nhìn xem Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, đây là bảo bối gì à? Tần Nam Huyền nhìn Mộ Dung Phục một cái về sau, ý tiếp tục mở miệng nói, cái này gọi là thời gian vải. Cái này có bảy hai mặt, một mặt là màu đỏ, một mặt là màu xanh. Màu đỏ một mặt có thể đem cũ nát vật phẩm thay đổi đến đổi mới, màu xanh một mặt có thể đem đồ vật liền sẽ thay đổi đến càng cũ. Vậy nếu như là đồ vật của ta hư hại đâu? Vương Ngữ Yên nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trong lòng lập tức sinh ra một cái nghi hoặc, nhịn không được hướng về chủ cửa hàng hỏi thăm. Nếu như hư hại đồ vật là không có cách nào chữa trị, nó chỉ là đem đã thay đổi đến cũ nát đồ vật thay đổi mới, hoặc là thay đổi cũ. Hả, nguyên lai là dạng này a, cái kia vật này tác dụng cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Vương Ngữ Yên nháy mắt mất đi hứng thú, lại không thể chữa trị đồ vật lời nói, như vậy vật này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Ngữ Yên cũng không có quá mức thất vọng, dù sao vật này tác dụng có thể so với bình thường vải vóc tốt nhiều, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại chính mình đồ vật. Mà một bên Mộ Dung Phục thì là trông mong nhìn Vương Ngữ Yên, chờ đợi nàng đem những cái kia bảo vật cho chính mình. Thế nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, Vương Ngữ Yên cũng không có đem đồ vật cho hắn, mà là thu thập xong về sau liền đứng qua một bên. Có chút vội vàng sao động phong ba ác liền một mặt kích động đi tới mở hộp trước bàn. Chủ cửa hàng, mau đem ta chọn chúng bình sứ đều cho lấy ra đi. Lý Thừa Huyền cười khẽ một tiếng về sau, phất phất tay, kệ hàng bên trên bình sứ bay đến trên mặt bàn vững vàng ngừng lại. Phong ba ác liền có chút không kịp chờ đợi phất tay hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Bạch sắc quang cầu. Phong ba ác trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, từ khi tại bình sứ trong tiểu điểm trải nghiệm qua thực lực tăng lên về sau, hắn liền cực độ ghét bỏ chính mình tốc độ tu luyện, chỉ nghĩ muốn mở bình sứ. Bây giờ nhìn thấy chính mình mở ra quả cầu ánh sáng màu trắng, tự nhiên là hưng phấn dị thường nhìn xem Tần Nam Huyền. Chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là kinh nghiệm, vẫn là nội lực a? Đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 6 năm lực, đến từ một cái nào đó nổi tiếng đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 6 năm lực, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 6 năm nội lực. Đây là nội lực. Nghe đến Phong Ba Ác hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền nhìn một chút hắn mở ra bạch sắc quang cầu, chậm chậm mở miệng nói, đây là trong vòng 6 năm lực bạch sắc quang cầu. Tốt a. Phong Ba Ác nghe đến đây là 6 năm nội lực quang cầu, thần sắc thay đổi đến càng thêm hưng phấn, 6 năm nội lực đầy đủ hắn tại đột phá một cảnh giới. Lúc này không chút do dự bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập thân thể của hắn bên trong về sau, trên người hắn lập tức tỏa ra tiên tiên cảnh giới trung kỳ khí thế, đồng thời kèm theo nội lực dung nhập, hắn khí thế trên người dần dần mạnh lên, thành công đột phá đến tiên tiên cảnh giới đỉnh phong, thế nhưng nội lực của hắn tăng lên đồng thời không có đình chỉ, mà là tại tiếp tục tăng lên, bất quá lại không thể đủ để hắn tại đột phá một cảnh giới. Hô. Phong Ba Ác bình phục trên thân ba động năng lượng, thật dài ra một khẩu khí, cảm thụ được chính mình mạnh lên thực lực, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, không nhịn được muốn tìm người luận bàn một phen. Bất quá hắn biết bây giờ không phải là cái gì tốt luận bàn thời cơ, chính mình còn có nhiều như vậy bình sứ không có mở đâu, mà còn hiện tại cũng không người nào nguyện ý cùng chính mình luận bàn, lúc này cố gắng bình phục lại bên trong kích động trong lòng, phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh nhớ tới, một cái giống như là đĩa sắt đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chương 1318 Mộ Dung Phục nhu đồ. An có thể thẩm mỹ nhu. Canh 1, chương 1318 Mộ Dung Phục nhu đồ. An có thể thẩm mỹ nhu. Canh 1, đây là vật gì? Phong Ba Ác một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình mở ra vật này, thần sắc có chút thất vọng, hắn cảm giác vật này có lẽ không có có tác dụng gì, bất quá vẫn là hướng về Tần Nam Huyền ném hỏi thăm ánh mắt. Long Châu Zada, đến từ nào đó Long Châu thế giới, một mạ phát minh chuyên môn tìm kiếm Long Châu Zada, cái này Zada sẽ lấy người nắm giữ làm trung tâm, rõ ràng phản ứng ra Long Châu vị trí, có thể căn cứ trên Zada phương hướng tiến về tìm kiếm. Tần Nam Huyền hướng về Phong Ba Ác mở ra đồ vật nhìn thoáng qua về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này gọi là Long Châu Zada. Sử dụng nó có thể tìm kiếm được Long Châu. Có thể tìm kiếm được Long Châu. Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, thần sắc nháy mắt thay đổi đến vô cùng kích động, Long Châu hiệu quả hắn tự nhiên là biết rõ, chính là tập hợp đủ 7 viên về sau, liền có thể triệu hoán thần long cầu nguyện, như vậy, chính mình khôi phục kiến quốc sự tình, đây không phải là liền gần trong gang tấc sao? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục đột nhiên cảm giác chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn phản phất nhìn thấy chính mình trên người mặc long bào, quân lâm thiên hạ bộ dạng. Một bên Phong Ba Ác cũng là nghĩ đến điểm này, lúc này có chút mừng rỡ đem Long Châu ra đa cầm xuống, lập tức liền coi trọng mặt hiện lên 7 cái nhỏ chút điểm, một cái điểm liền tại hắn trên người mình. Đây là bởi vì hắn nắm giữ một viên tứ tinh Long Châu nguyên nhân, đến mức cái khác Long Châu hẳn là những người khác bỏ ra đến. Công tử, có vật này, chúng ta liền có thể tìm được còn lại 6 viên Long Châu, đến lúc đó liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Đặng Bách Xuyên mấy người cũng là cao hứng hướng Mộ Dung Phục chúc mừng, bọn họ tự nhiên là biết Mộ Dung Phục việc cần phải làm, mắt thấy hiện tại cuối cùng sắp hoàn thành, tự nhiên là thay hắn cảm thấy cao hứng. Mộ Dung Phục tiếp nhận Long Châu Gia Đa, cũng là một mặt kích động nhìn trên Gia Đa tiệm quang tiêu chí, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động, những này Long Châu chỉ cần mình đổi trở lại, như vậy chính mình nguyện vọng liền có thể hoàn thành, có thể là chính mình làm như thế nào để những người khác cùng chính mình trao đổi đâu. Mộ Dung Phục lập tức rơi vào trầm tư bên trong, nắm giữ Long Châu người, khẳng định là biết Long Châu tác dụng, chính mình nếu muốn cùng bọn họ trao đổi Long Châu lời nói, chỉ sợ là sẽ trả một cái giá thật lớn, mà còn mấu chốt nhất là bọn họ còn chưa nhất định sẽ đồng ý, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác. Mộ Dung Phục trong mắt lóe ra hàn quang, đương nhiên chuyện này còn cần thật tốt hoạch định một chút, dù sao những người này có thể tại bình xứ trong tiểu điếm mở bình xứ, nói không chừng liên có cái gì cường đại thủ đoạn phong thần, không muốn đến lúc đó lật tuyển trong mương sẽ không tốt. Phong Ba Ác thì là phất tay hướng về cái thứ ba bình xứ đánh tới, ba. Kèm theo bình xứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lưu ly bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Phong Ba Ác nhìn xem cái này lưu ly bình bên trong chứa đồ vật, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc tò mò, nhịn không được hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, trong này là cái gì à? Tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này có điểm giống là đậu hũ đây? Đậu mục nát đũ, đến từ nào đó thế giới hiện thực chế tạo, là lấy đậu nành là nguyên liệu, trải qua gia công mài dịch thể đậm đặc, chế phôi, bồi khuẩn, lên men mà chế thành gia vị, thức ăn chế phẩm, trong đó giàu có protein cùng với phân giải sản vật như nhiều thái, hai thái chờ nhiều loại thành phần dinh dưỡng, không chứa cholesterol, là truyền thống dân gian mỹ thực. Không sai. Nghe đến Phong Ba Ác lời nói về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra đồ vật nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, vật này gọi là trao, dùng để ăn với cơm là rất đồ tốt. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Phong Ba Ác trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, vật này liền xem như hắn không thế nào biết tài nấu ăn, nhưng nhìn một cái về sau, hắn liền biết thứ này là thế nào chế ra, sắc mặt lập tức có chút bất đắc dĩ, xem ra đây là không có cái gì tác dụng đồ vật. Phong Ba Ác đem đồ vật lấy xuống về sau, trực tiếp bỏ qua một bên, sau đó phất tay hướng về cái thứ tư bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, không cầu hoa tươi không một đầu lớn cỡ bàn tay hạng lưu rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. A, mở ra một con trâu. Bất quá vì cái gì đầu này trên thân trâu đều là bộ lông màu trắng. Phong Ba Ác một mặt mộng bức nhìn xem chính mình mở ra cái này lưu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ lông màu trắng lưu, thế nhưng lưu loại chính là lưu, liền xem như tóc trắng cũng không thay đổi được sự thật này. Phong Ba Ác trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng, mặc dù thịt bò ăn thật ngon, thế nhưng vật này đối với chính mình đến nói cũng coi là không có tác dụng đổ vật đi. Tóc trắng xín đi lôi kéo lưu, đến từ nào đó mỹ thực thế giới bên trong, một loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn, là một loại toàn thân đều là tóc trắng thức ăn lưu, thân cao 1m8, cân nặng 2.5 tấn. Loại này lưu thịt ba chỉ bộ phận chứa phong phú collagen, thức ăn về sau liền sẽ để làn da thay đổi đến bóng loáng vô cùng, giống như xín đi lôi kéo đồng dạng mỹ lệ, cho nên là một loại nhận đến rộng rãi nữ tính hoan nghênh nguyên liệu nấu ăn. Ân, đúng là một con trâu. Nhìn thoáng qua Phong Ba Ác mở ra đầu này lưu, Tần Nam Huyền lạnh nhạt mở miệng nói, cái này gọi là tóc trắng xín đi lôi kéo lưu. Ăn cái này thịt bò có thể để làn da thay đổi đến càng thêm bóng loáng, tinh tế. Có thể để làn da thay đổi đến càng thêm bóng loáng, tinh tế. Nghe nói như thế về sau, bình xứ cửa hàng nhỏ chúng nữ đều là cảm thấy hứng thú nhìn xem đầu này lưu. Ánh mắt của các nàng bạo lộ ra, các nàng rất muốn ăn thịt bò. Bất quá Mộ Dung Phục trung quy là cùng những người khác không giống, hắn nhìn thấy Loan Loan đám người muốn đầu này lưu, đáy lòng ngay lập tức nghĩ chính là bắt chẹt các nàng một bút, dù sao những người này hẳn là tại chỗ này mở rất nhiều bình sứ, bên trong có lẽ có không ít đồ tốt. Mặc dù bình sứ cửa hàng nhỏ chúng nữ thu được đầu này lưu, thế nhưng cũng bị Mộ Dung Phục đổi đi một chút đan dược. Bất quá các nàng cũng không có cảm thấy bị bắt chẹt, dù sao các nàng muốn đầu này lưu, là cần trả giá đồ vật đến xem như trao đổi. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá. Đặt mua. 2. Chương 1319 có thể lừa giết đại quân nhân thuật. Thần kỳ mũi tên. Canh 2. Chương 1319 có thể lừa giết đại quân nhân thuật. Thần kỳ mũi tên. Canh 2. Phong Ba Ác tại bọn họ đạt tới nhất trí về sau, cái này mới đưa tóc trắng xín đi lôi kéo Nưu cầm xuống, liền tại Nưu lấy xuống nháy mắt, nó liền nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, một đầu to lớn vô cùng Nưu trực tiếp hiện lên ở bình xứ trong tiểu điểm. A, đầu này Nưu vậy mà như thế lớn. Chủ cửa hàng, cái này Nưu có thể cùng còn lại chủng loại Nưu sinh sôi sao? Không thể. Cái này như không có cách nào cùng còn lại như. Một bên Loan Loan nghĩ đến có thể hay không đem cái này như nuôi sinh ra càng nhiều loại này như, nghe đến Tần Nam Huyền giải thích về sau, lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu, xem ra chính mình muốn sinh sôi như phương pháp thất bại. Lúc này đem như giao cho vệ Trình Trình, để nàng đưa đến hậu viện đưa nó xử lý. Phong Ba Ác sâu hút một khẩu khí về sau, phất tay hướng về bình sứ đánh tới. 333. Kèm theo ba tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đổ vật từ bình sứ bên trong rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một đóa hoa, một mũi tên. Phong Ba Ác nhìn xem chính mình mở ra đồ vật, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đen nhánh, cái này ba món đồ, cũng liền cái kia quả cầu ánh sáng màu tím cũng không tệ lắm, lúc này đem chính mình ánh mắt đặt ở cái kia quả cầu ánh sáng màu tím bên trên, mở miệng hướng Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là kỹ năng, vẫn là võ học à? Thổ độn hoàng tuyên triệu, đến từ nào đó nhị dạ thế giới bên trong, cường lực nhận thuật một trong, đem đối phương dưới chân bùn đất biến thành chất lỏng tạo thành to lớn đầm lầy, để đối thủ rơi vào không thể trốn ra, mãi đến đem địch nhân chìm ngập tại trong vũng bùn. Trong cơ thể chặt cả năng lượng giúp càng mạnh, như vậy phạm vi cùng đầm lầy hấp lực cũng liền càng lớn. Đây là một cái nhẫn thuật. Nghe đến Phong Ba Ác hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn một chút, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, cái này nhận thuật gọi là thổ độn hoàng tuyển triều, sử dụng về sau sẽ đối thủ dưới chân bùn đất biến thành to lớn đầm lầy, để hắn không cách nào tùy tiện chạy trốn, mãi đến bị chìm ngập tại đầm lầy bên trong. Đương nhiên, cái này nhận thuật vẫn là cần phối hợp chặt ca mới có thể thi triển. Phong Ba Ác lập tức nhíu mày, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng, mở ra một cái gì cũng không có tác dụng nhận thuật, sở dĩ không có tác dụng, cũng là bởi vì hắn hiện tại có hay không chặt ca, căn bản là không cách nào thi triển cái này nhận thuật, bất quá nghĩ đến mở đều mở ra, Phong Ba Ác vẫn là đem hấp thu, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hấp thu về sau, trong đầu của hắn liền hiện lên tổ độn hoàng tuyển triệu phương thức tu luyện, cùng với sử dụng đi ra hiệu quả. Cái này nhận thuật quả thực chính là chiến trường sát khí. Có cái này nhận thuật, chỉ cần thực lực tăng lên, liền có thể thần không biết quỷ không biết trực tiếp đem lừa giết một chi đại quân. Phong Ba Ác trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, đáng tiếc, chính mình hiện tại không sử dụng được, sâu hút một khẩu khí về sau hướng về đóa hoa kia nhìn, đóa hoa này cảm giác cùng hắn phía trước thấy qua hoa bách hợp có chút tương tự, thế nhưng có cảm giác không giống, lập tức hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Lưu Ly bách hợp, đến từ nào đó thần thế giới bên trong, một loại cực kỳ cổ lão hoa cỏ, nghe nói đã từng mở khắp Ly Nguyệt đại địa, có thể đem đại địa ký ức góp nhặt thành thời kỳ nở hoa lúc mùi thơm ngát. Truyền thuyết sẽ tại vô cùng trong suốt mỹ lệ trong tiếng ca mở ra, tại quá khứ là người nào đó mười phần ưu ái đóa hoa. Nhưng bây giờ, đất hoang bên trên đã khó mà gặp lại lưu ly bách hợp nở rộ. Cái này tiêu vào lúc ban ngày sẽ hiện ra nụ hoa trạng thái, đến ban bên trên thời điểm liền sẽ nở rộ. Đây là một đóa hoa, gọi là lưu ly bách hợp. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua Phong Ba Ác mở ra đóa hoa về sau, đơn giản giải thích cho hắn một cái. Phong Ba Ác nghe đến chỉ là một loại không có bất kỳ cái gì tác dụng đóa hoa, trực tiếp đưa nó lấy xuống bước xuống bí mật trong thùng rác. Sau đó cái này mới đưa ánh mắt đặt ở sau cùng cái mũi tên này bên trên. Cái này tiễn tạo hình có chút kỳ lạ, không hề giống là bọn họ trước đây tiễn, cái đuôi phía sau là mũi tên, mà là một cái ái tâm hình dạng. Cửa hàng trưởng, mũi tên này vì cái gì kỳ quái như thế a? Phong Ba Ác còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái mũi tên tồn tại, chẳng lẽ cái này mũi tên có cái gì đặc thù hiệu quả tồn tại sao? Cụ Địch chi tiễn, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong, y một cái tự xưng là thần tồn tại tiểu hài cụ Địch mũi tên, cần phối hợp cụ Địch cùng một chỗ sử dụng, trong lòng nghĩ người này nếu thích người nào, chỉ cần chúng tên về sau. Như vậy hai người bọn họ liền sẽ không cách nào tự kiềm chế thích đối phương, liền xem như trên thế giới bất luận cái gì khó khăn đều không thể đem bọn họ mở ra không. Đây cũng không phải là bình thường mũi tên. Tần Nam Huyền nhìn xem Phong Ba Ác mở ra cái này mũi tên, lập tức nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng nói, vật này gọi là cụ địch chi tiễn, cần phối hợp cụ địch cung sử dụng mới được. Chúng tên người sẽ dựa theo sử dụng cung tiễn người ý nghĩ, không cách nào tự kiềm chế thích người sử dụng muốn nàng thích người ta, vô luận là cái gì gian nan hiểm trở đều không thể tách ra bọn họ. Thật sự có thể làm đến yêu nhau chống đỡ muôn vàn khó khăn. Phong Ba Ác nghe đến cái này cung tiễn hiệu quả, lập tức nhíu mày, cái đồ chơi này đối với chính mình đến nói không có tác dụng gì à, nữ nhân gì đó, chính mình là không một chút nào cảm thấy hứng thú ai chủ cửa hàng, sử dụng còn lại bình thường cung tiễn có thể có hiệu lực sao? Một bên Mộ Dung Phục nhịn không được đối với Tần Nam Huyền hỏi đến, hắn sợ hãi đến lúc đó chính mình đơn muốn. Lục Mội không muốn lưu tại bình xứ trong tiểu điếm, hắn muốn đem mũi tên này dùng tại Vương Ngự Yên trên thân, chỉ có dạng này, nàng mới sẽ khăng khăng một mực lưu tại bình xứ trong tiểu điếm. Bất quá nghe đến Tần Nam Huyền nói cái này bình thường cung tiễn không cách nào sử dụng thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc thất vọng, phải nghĩ thoáng ra cái này cụ địch cung, cũng không biết muốn chờ đến bao lâu đi, đến lúc đó vẫn là mượn cơ à, trước đem Vương Ngự Yên để ở chỗ này, chờ bọn hắn bồi dưỡng một chút tình cảm. Phong Ba Ác mặc dù cảm thấy mũi tên này chính mình không cần, thế nhưng đến lúc đó khẳng định là hữu dụng bên trên thời điểm, cho nên cũng không có đưa nó mất đi, cất kỹ về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ 8 bình xứ đánh tới. Chương 1320 kiếm đạo thiên phú. Giết người liền mạnh lên. Canh 1, chương 1320 kiếm đạo thiên phú. Giết người liền mạnh lên. Canh 1, 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái hình kiếm hư ảnh rơi ra ngoài, nổi bồng bềnh giữa không trung. A, cái này hình kiếm hư ảnh là cái gì? Phong Ba Ác còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đồ vật, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc nghi hoặc, hắn cảm giác trước mắt cái này hình kiếm hư ảnh tựa như là bọn họ bình thường kiếm khí hóa hình đồng dạng, chẳng lẽ là một đạo vô cùng cường đại kiếm pháp? Nếu như là kiếm pháp lời nói, đối với chính mình đến nói tác dụng cũng không phải là rất lớn a. Phong Ba Ác nghĩ đến cái này là kiếm pháp lời nói, đối với chính mình đến nói không có cái gì tác dụng quá lớn, lập tức nhíu mày, hướng về một bên Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Chủ cửa hàng, cái này là cái gì? Sơ cấp kiếm đạo thiên phú, đến từ nào đó tu tiên thế giới bên trong, đến từ người nào đó sơ cấp kiếm đạo thiên phú, hấp thu về sau, liền có thể gia tăng chính mình đối với nhìn thấy cảm giác, cùng với đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tu luyện lên kiếm pháp đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. 06 chỉ cung cấp mở hộp người sử dụng, những người khác không cách nào sử dụng, chỉ có thể sử dụng một lần. Vận khí cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn xem hắn mở ra cái này hình kiếm hư ảnh, trên mặt lập tức nhíu mày, vậy mà mở ra có thể gia tăng thiên phú đồ vật. Đây là sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Người sử dụng về sau, liên quan tới kiếm phương diện thiên phú liền sẽ tăng cao, vô luận là kiếm pháp vẫn là dùng kiếm. Kiếm đạo thiên phú sao? Phong Ba Ác nghe đến Tần Nam Huyền nghe được lời này về sau, lập tức nhíu mày, chính mình dùng cũng không phải là trường kiếm, đối tác dụng của mình không lớn, chính mình tu luyện chính là đao pháp, mà cũng không phải là kiếm pháp, trừ phi là một ngày nào đó chính mình mở ra một thanh bảo kiếm còn tạm được. Bất quá cũng không có cách nào, lúc này dựa theo Tần Nam Huyền nhắc nhở, hấp thu trước mặt cái này sơ cấp kiếm đạo thiên phú, kèm theo kiếm đạo thiên phú dung nhập, Phong Ba Ác cảm giác đầu óc của mình thay đổi đến thanh tỉnh không ít, liên quan tới kiếm đạo lĩnh ngộ cũng biến thành thông thấu rất nhiều, từ trong tay người khác nhận lấy một thanh phổ thông trường kiếm, lập tức liền cảm giác cái này trường kiếm giống như là cánh tay mình đồng dạng, cùng mình hòa thành một thể, thậm chí trong đầu còn hiện lên một ít linh quang, hắn thậm chí có thể đem đao pháp của mình đổi thành kiếm pháp đến tiến hành tu luyện. Phong Ba Ác sắc mặt có chút cổ quái, như thế một lát thời gian, chính mình liền biến thành một cái kiếm khách. Mặc dù là một cái kiếm khách rất gốc, thế nhưng Phong Ba Ác vẫn là càng thêm thích dùng đao một chút, hắn thấy đao ngược lại là so giải kiếm bá khí không ít. Những người khác trên mặt đều là hiện ra thần sắc kinh ngạc, đặc biệt là Mộ Dung Phục, mặt của bọn hắn bên trên càng là lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu biết rõ phía trước Phong Ba Ác là không có một chút kiếm đạo thiên phú, hấp thu cái thiên phú này về sau, kiếm đạo thiên phú vậy mà thay đổi đến mạnh như vậy, hắn vừa vặn mặc dù chỉ là tùy ý huy vũ một cái trường kiếm, thế nhưng Mộ Dung Phục lại có thể nhìn ra hắn vung vậy trường kiếm thời điểm, cái này trường kiếm tựa như là cánh tay hắn đồng dạng linh. Hoặc, đáng tiếc thiên phú tốt như vậy không thể đủ tại trên người mình. Mộ Dung Phục trong ánh mắt chợt lóe lên một tia ghen ghét thần sắc, lại không có chú ý tới hắn cái này ánh mắt khác thường, lại bị một bên chú ý hắn Vương Ngự Yên thu hết vào mắt. Mộ Dung Phục cái này ánh mắt ghen tị càng thêm để Vương Ngự Yên thất vọng, càng thêm trái tim băng giá, nếu biết rõ Phong Ba Ác cái này tứ đại gia thần, có thể là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, với hắn mà nói là tuyệt đối trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới dạng này người, hắn đều sẽ sinh ra ghen ghét tâm lý, cái này để Vương Ngự Yên càng thêm tin tưởng mình, tại cái kia tương lai bên trong mảnh vỡ nhìn thấy tình huống, trong lòng còn sót lại một tia hy vọng cũng sắp bị ma diệt. Bất quá Mộ Dung Phục lại không có chút nào phát giác Vương Ngự Yên khác thường, mà là điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc đối với Phong Ba Ác chúc mừng. Nhìn một bên Vương Ngự Yên cảm thấy càng thêm buồn nôn. Phong Ba Ác đem trường kiếm trong tay để qua một bên về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tạo hình kỳ lạ trường kiếm rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Ê! Phong Ba Ác biểu lộ lập tức sững sờ, không nghĩ tới chính mình vậy mà thật mở ra bảo kiếm, đây là chuẩn bị để chính mình biến thành một cái kiếm khách sao? Chỉ bất quá thanh trường kiếm này tạo hình cảm giác có chút đặc biệt, tựa như là một cái loan đao mở dạng, bất quá hắn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại có chút mê người. Chủ cửa hàng, đây là cái gì bảo kiếm sao? Phong Ba Ác một mặt hiếu kỳ hướng về Tần Nam Huyền hỏi đến. Thần bí kiếm, đến từ nào đó vã lộ dạng thế giới, có thể điệp ra tổn thương số tầng, mỗi tầng có thể tăng thêm một tầng nội lực, lần đầu liền có 5 tầng hiệu quả, mỗi hoàn thành một lần đánh giết sẽ thu hoạch được 2 tầng, mỗi hoàn thành một lần trợ công thu hoạch được 1 tầng, vô thượng hạn điệp ra, thế nhưng một khi thoát ly chiến đấu vượt qua một ngày lời nói, như vậy liền sẽ giải trừ cái hiệu quả này. Tử vong cũng sẽ trực tiếp giải trừ hiệu quả, kế tiếp dùng kiếm người cần một lần nữa. Điệp ra. Cái này kiếm không sai. Nghe đến Phong Ba Ác hỏi thăm 820 về sau, Tần Nam Huyền nhìn một chút hắn mở ra thanh này kỳ quái kiếm, lập tức nhíu mày, cái này nếu là một mực giết tiếp, vậy liền trực tiếp vô địch ra, đây là thần bí kiếm. Ban đầu sẽ có tầng 5 điệp ra hiệu quả, mỗi một tầng gia tăng một thành nội lực, trợ giúp người khác giết người sẽ gia tăng một thành, chính mình tự tay giết người sẽ gia tăng 2 thành. Có thể một mực điệp ra. Thế nhưng trong vòng một ngày không có giết người nối liền lời nói, người tử vong, điệp ra số tầng đều sẽ biến mất. Cái gì? Giết người điệp ra số tầng, gia tăng nội lực. Thứ này khó tránh quá mức tà ác đi. Mọi người nghe đến cái này thần bí kiếm hiệu quả lúc, trên mặt đều là hiện lên vẻ khiếp sợ, một bên sư phi huyên càng là cho mày, loại này tà ác binh khí, nếu như một khi tà ác nhân thủ bên trong, như vậy sẽ là võ lâm một tràng hạo kiếp. Nếu như người này một mực giết người lời nói, đến lúc đó chỉ sợ là không ai có thể ngăn cản hắn, nghĩ tới đây, sư phi huyên trong mắt hiện lên một vẻ sắc ý, nếu không mình nghĩ biện pháp đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1321 sư phi viên thay đổi. Đặng Bách Xuyên đột phá. Canh 2, chương 1321 sư phi viên thay đổi. Đặng Bách Xuyên đột phá. Canh 2, Mộ Dung Phục còn không có phát giác được sư phi viên đã đối bọn họ dâng lên sát ý, bất quá sư phi viên sát ý cũng là chợt lóe lên, dù sao Mộ Dung Phục hành động mặc dù để nàng có chút không coi nhìn, thế nhưng hắn giang hồ thanh danh cũng không tính là kém, ngược lại là tràn đầy hiểm nghĩa. Nghĩ tới đây, sư phi viên không nhịn được đem chính mình đấy lòng sát ý áp chế xuống, nàng còn chưa phát hiện chính mình hiện tại đã sinh ra biến hóa cực lớn. Trước đây nàng cũng sẽ không bởi vì loại này sự tình đột nhiên sinh ra sát cơ mãnh liệt, đương nhiên nàng sinh ra tất cả những thứ này biến hóa đều cùng Loan Loan các nàng thoát không ra quan hệ. Có thể nói là nàng hiện tại tính cách thay đổi, chính là Loan Loan các nàng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tạo thành. Loan Loan trên mặt thì là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cuối cùng để sư phi viên sinh ra thay đổi. Mộ Dung Phục trong mắt để lộ ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, giết một người gia tăng 2 thành nội lực. Chỉ cần mình xuất thủ công kích, bất kể có phải hay không là chính mình giết, đều có thể gia tăng 1 thành nội lực. Mà còn mấu chốt nhất là còn có thể không hạn chế điệp ra nội lực. Cái kia 820 chẳng phải là nói chỉ cần mình một mực giết người lời nói, như vậy chính mình thực lực liền có thể không hạn chế tăng lên, thậm chí còn có thể đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục trên mặt thậm chí là bởi vì kích động đỏ bừng, có chút không kịp chờ đợi hướng về Phong Ba Ác mở miệng nói, "Phong tứ ca, mau đem cái này thần bí kiếm cho ta xem một chút." "Tốt, công tử." Phong Ba Ác cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem trong tay thần bí kiếm đưa cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đem thần bí kiếm cầm trong tay, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động, có vật này, đừng nói là khôi phục kiến quốc, đến lúc đó liền xem như mình muốn thành lập một cái cường đại hoàng triều, cũng không thành vấn đề. Phong Ba Ác cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay hình người bút bê rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. đây là cái gì đồ chơi a? Phong Ba Ác một mặt mộng bức nhìn xem chính mình mở ra vật này, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, làm sao cảm giác giống như là một người, nhưng có cảm giác người này không một chút nào chân thực, tựa như là người giả một dạng, lập tức một mặt mộng bức hướng về Tần Nam Huyền nhìn. Không xuất bản nữa thương lão sư bé con, đến từ nào đó trong thế giới hiện thực, từ nhà máy lớn chế tạo bé con, tuyệt đối giống y như thật, vật siêu sở trị, ngài xa suốt nhân sinh lúc tốt nhất của bạn, ái tình vỡ lòng lao sư tốt. Tần Nam Huyền nhìn thấy vật này thời điểm, lập tức sửng sốt một chút, rất lâu không có mở ra cái đồ chơi này. Làm sao vậy, chủ cửa hàng? Vật này rất chân quý sao? Phong Ba Ác nhìn thấy Tần Nam Huyền biểu lộ lúc, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng không phải chân quý, đây chính là nhân ngẫu búp bê. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đối nàng làm một chút chuyện kỳ quái. Tần Nam Huyền lời nói mặc dù mịt mờ, nhưng Đặng Bách Xuyên đám người nghe rõ đây là ý gì, chỉ có Phong Ba Ác có chút ngượng, đưa tay trực tiếp đem bé con cầm xuống, bé con nháy mắt biến lớn, khôi phục thành nguyên dạng. Đợi đến nhìn thấy nàng biến lớn bộ dạng về sau, Phong Ba Ác mặt đen nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, nháy mắt trực tiếp đem vật cầm trong tay vứt xuống một bên bí mật trong thùng rác. Hơn nửa ngày mới bình phục lại tâm tình của mình, Phong Ba Ác đem chính mình đồ vật chỉnh lý tốt về sau, cái này mới để cho ra trước mặt mình vị trí, ra hiệu Đặng Bách Xuyên đến mở bình sứ. Đặng Bách Xuyên đi đến mở hộp trước bàn, một mặt cung kính nhìn xem Tần Nam Huyền, chủ cửa hàng, tiếp xuống ta mở bình sứ đi. Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, phất tay trực tiếp đem hắn chọn chúng bình sứ đặt ở mở hộp trên mặt bàn. Đặng Bách Xuyên sâu hút một khẩu khí về sau, phất tay hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái bạch sắc quang cầu rơi ra, nổi đồng bền giữa không trung. Chủ cửa hàng, ta cái này bạch sắc quang cầu là nội lực vẫn là cái gì khác? Đặng Bách Xuyên nhìn thấy chính mình mở ra chính là một cái bạch sắc quang cầu, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, thế nhưng tại cái này mừng rỡ phía dưới, lại có cái này một tia lo âu, lo lắng lại giống là lần trước một dạng, mở một cái không có tác dụng gì đổ vật. Đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 5 năm lực, đến từ một cái nào đó nổi tiếng đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong vòng 5 năm lực, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 5 năm nội lực. Đây là nội lực quang cầu. Nghe đến Đặng Bách Xuyên hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền nhìn xem hắn mở ra đồ vật, lạnh nhạt mở miệng nói, đây là trong vòng 5 năm lực quang cầu. Cuối cùng mở ra quang cầu. Nghe đến Tần Nam Huyền giới thiệu về sau, Đặng Bách Xuyên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, có chút không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt mình quang cầu, kèm theo quang cầu hóa thành một dòng nước ấm dung nhập trong thân thể của hắn, trên người hắn đột nhiên tỏa ra tiên tiên cảnh giới sơ kỳ thực lực, đồng thời kèm theo nội lực tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến tiên tiên cảnh giới trung kỳ, cuối cùng còn tăng trưởng một bộ phận về sau, cái này mới ngừng lại. Đặng Bách Xuyên tản đi trên người mình khí thế, trên mặt vui sướng không cần nói cũng biết. Chúc mừng Đặng đại ca cảnh giới đột phá. Một bên ba huynh đệ cũng là nhiệt tình hướng về hắn chúc mừng. Đặng Bách Xuyên bình phục một cái kích động của mình về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái đen như mực cây gậy rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đặng Bách Xuyên nhìn xem căn này đen như mực cây gậy, trong lòng có một cố dự cảm không ổn. Chủ cửa hàng, đây là sao cây? Dạo thị côn, đến từ nào đó thế giới hiện thực, đến mức làm sao sử dụng, tự mình lĩnh ngộ đi. Thứ này là dạo thị côn. Tần Nam Huyền nhìn xem Đặng Bách Xuyên mở ra vật này, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc của quái, loại này đồ vật cũng hướng bên trong phóng. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Đặng Bách Xuyên sắc mặt đột nhiên thay đổi đến có chút khó coi, dùng nội lực bao vây lấy chính mình tay, sau đó đem đồ vật trực tiếp ném đến bí mật trong thùng rác, sâu hút một khẩu khí về sau, cái này mới hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. Chương 1322 khống chế thời tiết phụ chú, thân thể cự đại hóa nhân thuật. Canh 1, chương 1322 khống chế thời tiết phụ chú, thân thể cự đại hóa nhân thuật. Canh 1, 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái hình tròn đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Thứ này ngoại hình ngược lại là cùng bóng đá có chút tương tự, thế nhưng bóng đá cũng không phải là cái dạng này à. Đặng Bách Xuyên một mặt nghi hoặc nhìn chính mình mở ra vật này, trên mặt lập tức hiện lên không hiểu thần sắc, quay người hướng về một bên Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, đây là bóng đá sao? Đặng Bách Xuyên sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì vật này cùng bóng đá 10 phần tương tự, tại chủ cửa hàng nơi này xuất hiện một cái tương đối tinh xảo bóng đá, hình như cũng là vô cùng bình thường. Bóng rổ, đến từ nào đó thế giới hiện thực, là lấy tay làm trung tâm thân thể đối kháng tính vận động thể dục công cụ, chỉ cần một cái vòng rổ liền có thể chơi bừa bên trên cả ngày. Quân Niếm chia ra nam tử, ngươi cũng muốn học ta cùng một chỗ hát nhảy dạp đánh bóng rổ sao? Cái này không phải bóng đá. Nghe hiểu A Đặng Bách Xuyên hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra khối cầu này nhìn, lập tức lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, vật này gọi là bóng rổ, là một loại sử dụng tay tiến hành đập tiến công hoặc là phòng thủ hưu nhàn buông lỏng. Tần Nam Huyền chuyện này ngược lại là không có nói sai, dù sao đánh bóng rổ đối với những này người trong võ lâm đến nói, trên cơ bản có thể nói là một loại hưu nhàn buông lỏng phương thức. Bóng rổ hỏa bên trong có khả năng đánh đi ra thao tác, trong này đều là dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể đánh ra vượt xa những người khác thao tác, hàng long 10 tăng cầu, hữu dương thần cầu, đánh chó cầu phát. Tần Nam Huyền nghĩ tới đây về sau, trên mặt lập tức hiện lên vẻ suy tư, này ngược lại là thật thú vị, đến lúc đó thật đúng là có thể tổ chức bọn họ đánh một trận bóng rổ, bất quá cái này sân bãi ngược lại không tốt lựa chọn, dù sao bình thường sân bãi căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp đánh bóng rổ. Đến lúc đó nói sau đi, chính mình hiện tại cũng chỉ như vậy một cái ý nghĩ. Bóng rổ sao? Đặng Bách Xuyên có chút hiếu kỳ đem bóng rổ cầm xuống, dùng tay nắm một cái, phát hiện bên trong cũng không phải là rổ đặc, có chút hiếu kỳ hướng xuống đất ném xuống, bóng rổ lập tức liền bắn lên, Đặng Bách Xuyên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đợi đến Tần Nam Huyền đem bóng rổ chơi đùa pháp nói xong về sau, Đặng Bách Xuyên mới biết được cái này bóng rổ làm như thế nào chơi đùa, chỉ bất quá hắn từ cái này phía trên cảm nhận được Tần Nam Huyền khổ tâm, cái này bóng rổ không chỉ là có thể huấn luyện đoàn đội bọn họ tác chiến năng lực, còn có thể huấn luyện bọn họ khống chế lực đạo. Vật này mặc dù nhìn như là một cái hưu nhàn, nhưng trên thực tế là có thể dùng để huấn luyện tăng cao thực lực đồ vật. Đặng Bách Xuyên nhịn xuống trong lòng nghĩ muốn thí nghiệm một cái xúc động, đem bỏ qua một bên về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ tư bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một tấm lá bùa rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Lá bùa sao? Đặng Bách Xuyên nhìn thấy chính mình mở ra tấm bùa này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tò mò, cũng không biết cái này lá bùa có không có cái gì tác dụng đặc biệt. Đặng Bách Xuyên quay đầu hướng về Tần Nam Huyền ném hỏi thăm thần sắc. Chủ cửa hàng, cái này phụ chú có cái gì đặc thù hiệu quả sao? Câu mưa phụ, đến từ cái nào đó tu đạo thế giới bên trong lá bùa, sử dụng về sau có thể câu thông thiên địa, thay đổi vị trí thời tiết, để dưới bầu trời mưa, có thể khống chế lớn nhỏ, nhiều nhất duy trì liên tục 15 phút. Cũng không tệ lắm lá bùa. Tần Nam Huyền nghe đến Đặng Bách Xuyên lời nói, hướng về hắn mở ra lá bùa nhìn thoáng qua về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này lá bùa hiệu quả là có thể để ngươi thay đổi chính mình vị trí phương thời tiết. Chỉ bất quá chỉ có thể để hắn trời mưa, thế nhưng ngươi có thể khống chế lớn nhỏ, hiệu quả duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian. Này ngược lại là một cái không sai lá bùa. Đặng Bách Xuyên trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ, lá bùa này ngược lại là rất thích hợp bọn họ muốn chui vào địa phương nào thời điểm sử dụng, có thể lợi dụng thời tiết đến che lấp hành tung của mình, thậm chí còn có thể nói là dùng để tại lâu dài không mưa địa phương, bên dưới một trận mưa lớn dùng để thu mua nhân tâm. Sau đó Đặng Bách Xuyên chỉnh trọng đem lá bùa thu lại, dù sao vật này đến lúc đó nói không chừng dùng trên chiến trường, còn có thể cải biến chiến cuộc. Đợi đến Đặng Bách Xuyên cất kỹ lá bùa về sau, cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới không. 333. Kèm theo 3 tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật từ bình sứ bên trong rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một đầu roi, một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một bản sách vở. Đặng Bách Xuyên từ chính mình mở ra 3 cái đồ vật nhìn, làm quả cầu ánh sáng màu tím rơi xuống lúc đi ra, ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào quả cầu ánh sáng màu tím phía trên, liền mở miệng hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là võ học vẫn là kỹ năng? Bội hóa chi thuật, đến từ nào đó nhị giả thế giới bên trong, ạ kỳ mỹ chia nhất tộc bí truyền nhân thuật, thuộc vu dương tính chất chặt cả biến hóa, để thân thể của mình một bộ phận hoặc là toàn bộ cự đại hóa, cực lớn cường hóa thân thể lực lượng, có thể trực tiếp dựa vào nhục thể lực lượng chống cự rất nhiều nhân thuật, sử dụng thời điểm sẽ tiêu hao rất nhiều nhiệt lượng, cho nên bình thường cần ăn nhiều đồ ăn để duy trì thân thể nhiệt lượng. Là một cái nhân thuật. Tần Nam Huyền nhìn xem Đặng Bách Xuyên mở ra nhân thuật, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này nhân thuật gọi là bội hóa chi thuật. Cái này nhân thuật hiệu quả chính là, ngươi sử dụng về sau, thân thể có thể cự đại hóa, cường hóa thân thể lực lượng, cường hóa về sau, liền có thể trực tiếp dựa vào nhục thể lực lượng chống cự rất nhiều nhân thuật. Thế nhưng cái này trừ cần tiêu hao chặt cả bên ngoài, 4.6 còn cần tiêu hao thân thể nhiệt lượng, cho nên ngươi bình thường thời điểm liền cần ăn nhiều một ít sự vật gia tăng nhiệt lượng. Lại là nhân thuật a? Đặng Bách Xuyên lập tức nhíu mày, cái này nhân thuật đối với bọn họ đến nói, hiện tại trên cơ bản không có tác dụng gì, bất quá tổng tựa như cái gì đều mở ra tốt. Đặng Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hấp thu trước mặt cái này quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hắn hấp thu, có quan hệ với bội hóa chi thuật phương thức tu luyện, cùng với bội hóa chi thuật hiệu quả lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, cái này nhận thuật là rất cường đại, bất quá không có chặt cả tồn tại, tương đương với không có tác dụng. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1323 Đặng Bách Xuyên là một cái biến thái. Mở ra một cái yêu quái. Canh 1, chương 1323 Đặng Bách Xuyên là một cái biến thái. Mở ra một cái yêu quái. Canh 1, cái này nhận thuật là rất cường đại, đáng tiếc chính là cần sử dụng chặt cả mới được. Đặng Bách Xuyên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, sau đó đem chính mình ánh mắt di động đến mở ra trên roi mặt, nhìn xem cái này chỉ có cánh tay dài ngắn roi, trên mặt lập tức hiện lên không hiểu thần sắc, đây là cái gì roi à? Làm sao thời điểm trước kia đồng thời chưa từng gặp qua đâu? Chẳng lẽ là cái gì thần kỳ pháp bảo một loại đạo cụ sao? Nếu không roi ngắn như vậy, dùng để đánh nhau cũng không thuận tay à? Nghĩ đến cái này đồ vật là một cái pháp bảo, Đặng Bách Xuyên lập tức một mặt hưng phấn hướng về Tần Nam Huyền nhìn, nhịn không được hướng về hắn mở miệng dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này roi là pháp bảo sao? Một bên Mộ Dung Phục nghe đến cái này roi khả năng là một cái pháp bảo, lập tức con mắt đều thay đổi đến sáng sủa lên, nhịn không được một mặt mong đợi hướng về Tần Nam Huyền nhìn. À sờ ái mộ roi, đến từ nào đó trong thế giới hiện thực, tại số ít người bên trong, một đầu có thể gia tăng phu thê tình cảm song phương roi, đánh vào người thời điểm sẽ không thay đổi đau đớn, sẽ sinh ra đặc thù hiệu quả, đến mức cụ thể không sáu hiệu quả gì, chính mình cụ thể đi thực tiễn thăm dò. Đây không phải là bảo vật gì. Nghe đến Đặng Bách Xuyên hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra cái này roi nhìn một chút, lập tức sắc mặt có chút cổ quái, không có trước đến cái này roi đánh vào thân thể bên trên, vậy mà sẽ không đau, chính mình trước đây xem phim thời điểm, còn cho là bọn họ sẽ rất đau đây. Cái này gọi là ạ sờ ái mộ roi. Tần Nam Huyền lấy lại tinh thần về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này roi tác dụng duy nhất chính là đánh người sẽ không đau, đến mức cụ thể hiệu quả, ngươi có thể tự mình lại đi nghiên cứu một chút. Đánh người sẽ không đau roi. Đặng Bách Xuyên nghe đến cái này roi hiệu quả lúc, trên mặt lập tức lộ ra mộng bức thần sắc, đánh người không đau lời nói, chính mình cầm cái này roi làm cái gì đây, chẳng lẽ là dùng để nhìn nha? Đừng nói Đặng Bách Xuyên không hiểu, liền xem như cái khác người cũng không hiểu vật này đến cùng có tác dụng gì. bất quá tất nhiên điếm chủ kia nói mình có thể đi nghiên cứu một chút, như vậy đến lúc đó trở về lại nhìn xem có cái gì diệu dụng. Sau đó Đặng Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa, đem roi để ở một bên về sau, cái này mới đưa mắt nhìn bản kia sách vở bên trên, cũng không biết sách này đến cùng là bí tịch. Chỉ bất quá hắn tình nguyện hiện tại cái này sách vở là bình thường sách, cũng không tình nguyện nó là một bản võ công bí tịch, bởi vì nếu như là võ công bí tịch lời nói, chính hắn còn lười tu luyện. Có bình sứ cửa hàng nhỏ nơi này tồn tại, ai còn đần độn đi tu luyện võ công bí tịch à? Nắm giữ tranh minh họa kim bình mai, đến từ nào đó trong thế giới hiện thực, một chút kẻ yêu thích chế tạo sách vở, bên trong ẩn chứa có quan hệ với giữa nam nữ điểm này sự tình, dứt bỏ cố sự tình tiết bất luận, bên trong tranh minh họa là thật đặc sắc, cam đoan ngươi có khả năng mở rộng tầm mắt. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này sách vở giới thiệu lúc, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cổ quái, không phải, cái này Đặng Bách Xuyên sẽ không phải là một cái biến thái đi. Theo lý mà nói những này sách vở còn có vừa vặn cái kia roi, Lục Tiểu Phụng mở ra lời nói, hắn ngược lại là một điểm không cảm thấy kỳ quái, có thể là cái này sách vở từ Đặng Bách Xuyên mở ra, Tần Nam Huyền cũng có chút không hiểu. Nhìn thấy Tần Nam Huyền không hiểu thần sắc, một bên Đặng Bách Xuyên lập tức trong lòng có chút bất ổn, chủ cửa hàng cái biểu tình này là có ý gì? Chẳng lẽ là mình mở ra vật này có vấn đề gì? Chủ cửa hàng, làm sao vậy? Không có việc gì. Tần Nam Huyền lấy lại tinh thần về sau, chậm rãi mở miệng nói, quyển sách này gọi là Kim Bình Mai, là một bản liên quan tới giữa nam nữ những chuyện kia sách, bên trong còn có một chút đặc sắc tranh minh họa. Đặc sắc tranh minh họa? Có thể có nhiều đặc sắc. Đặng Bách Xuyên nghe đến Tần Nam Huyền lời nói, lập tức có chút hiếu kỳ đem sách vở cầm trong tay, có chút mong đợi bắt đầu là xem. Có thể là tại nhìn đến trang thứ nhất tranh minh họa thời điểm, Đặng Bách Xuyên đồng tử nháy mắt biến lớn, liền hô hấp của mình đều dồn dập mấy phần, trong lúc nhất thời vậy mà không bỏ được đem chính mình ánh mắt từ trên sách rời đi. Đại ca, cái gì sách đẹp mắt như vậy? Để ta cũng nhìn xem thôi. Một bên Bao Bất Đồng nhìn thấy Đặng Bách Xuyên thần sắc, liền biết sách này nhất định không đơn giản, lập tức có chút hiếu kỳ nô đầu ra đến, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì, dẫn tới Đặng Bách Xuyên như vậy đắm chìm ở trong đó. Không, không có gì. Đặng Bách Xuyên nghe đến Bao Bất Đồng âm thanh, nháy mắt khẩn trương đem sách vở hợp lên, có chút hốt hoảng hồi phục Bao Bất Đồng. Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên cái dạng này, Bao Bất Đồng càng ngày càng hiếu kỳ, muốn đưa tay đi kết quả Đặng Bách Xuyên trong tay sách vở, lại bị hắn đột nhiên né tránh. Tình huống như thế nào? Hiện tại tốt huynh đệ liên sách cũng không thể nhìn một chút. Bao Bất Đồng một mặt mộng bức nhìn xem Đặng Bách Xuyên, không biết hắn đây là ý gì. Tam đệ không phải ta không cho ngươi nhìn, mà là cái này sách vở đồng thời không quá thích hợp ngươi. Đặng Bách Xuyên cũng không có hóa trang 820 khác biệt giải thích quá nhiều, chỉ là đem sách vở giấu ở trong ngực của mình, loại này không khỏe mạnh sách vở, vẫn là để chính mình đến gánh chịu thống khổ này đi. Những người khác vẫn là không muốn gánh chịu loại đau này khổ. Đặng Bách Xuyên phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh, một cái tạo hình vật kỳ quái rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là vật gì a? Đặng Bách Xuyên nhìn thấy trước mắt mình cái này vật kỳ quái lúc, lập tức sửng sốt, đây là cái quái gì? Ngoại hình thoạt nhìn cảm giác giống như là một con rắn, nhưng lại dài giống như là biên bức đồng dạng cánh, đây rốt cuộc là cái gì quái dị biến dị thân thể? Đặng Bách Xuyên đột nhiên nhớ tới những cái kia thoại bản trong tiểu thuyết, liền đã từng xuất hiện loại này kỳ quái sinh vật, sẽ không phải đây là một cái yêu quái đi. Đặng Bách Xuyên càng xem thứ này càng giống như là cái nào thoại bản trong tiểu thuyết quái vật, lập tức nhịn không được hướng về một bên Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu quái? Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Cảm tạ y y nhân bắt đầu vì ta xây đại ca khen thưởng. Cảm tạ to lớp 11 đại ca nguyên phiếu. Chương 1324 hương phất phồn bị mở ra. Có thể gia tăng thực lực món ăn. Canh 1, chương 1324 hương phất phồn bị mở ra. Có thể gia tăng thực lực món ăn. Canh 1, biến bức rắn, đến từ nào đó mỹ thực thế giới bên trong, một loại mọc ra cánh lại không thể phi hành bỏ thú loại, thân cao 2m5, thân dài 16m, cân nặng cao tới 8 tấn. Đây là một cái chiều dài cánh rơi cùng khuôn mặt cự hình rắn, thời điểm chiến đấu, nó sẽ sử dụng cái kia có thể tự do co duỗi lưỡi dài đầu tiến hành công kích, đồng thời bởi vì trong cơ thể còn có loài rắn đen, cũng có mãng xà ăn lúc quấn quanh phương thức tiến hành công kích. Bất quá xem như đồ ăn không hề lý tưởng, toàn thân trống trơn, không có nhiều thịt. Trừ cá biệt gì ăn đam mê khách hàng kẻ yêu thích thích bên ngoài, những người khác không thích. Bất quá vô luận là dùng để làm nghiên cứu, hoặc là dùng để làm vật kỵ, lại hoặc là xem như nghệ thuật cất giữ, một cái hoàn chỉnh tiêu bản giá cả ngược lại là có khả năng bán đi giá tiền không rẻ. Cũng không phải là cái gì yêu quái. Tần Nam Huyền nghe đến Đặng Bách Xuyên hỏi thăm về sau, hướng về hắn mở ra đầu này quái dị rắn nhìn một chút, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, đây là biên bức rắn. Ngươi có thể đem nó xem như là tọa kỵ, hoặc là đem nó ăn hết. Tần Nam Huyền sau đó đem biên bức rắn tin tức giới thiệu một chút, Đặng Bách Xuyên trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc, vậy mà không phải một cái yêu quái. Bất quá dựa theo chủ cửa hàng ý tứ, vật này xem như là sủng vật lời nói, vẫn là rất lựa chọn tốt, dù sao cái này lực phá hoại, dùng trên chiến trường đó chính là cối xay thịt a. Nghĩ tới đây về sau, Đặng Bách Xuyên liền muốn đi đem rắn lấy xuống, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái này rắn cũng không phải cái gì loại nhỏ động vật, mà là một mực to lớn vô cùng loài rắn. Bình này trong tiểu điểm còn tốt, nhìn thấy cái này rắn cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều ba động, thế nhưng phía ngoài phổ thông bách tính liền chưa từng gặp qua như vậy quái dị rắn, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ gây nên rối loạn. Chủ cửa hàng, có thể để nó đợi đến ta muốn để nó khôi phục nguyên mâu thời điểm tại khôi phục sao? Đặng Bách Xuyên lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm. Ta chỉ có thể giúp ngươi áp chế đến thành Lạc Dương bên ngoài, ra khỏi thành, nó liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Vậy cũng được, liền phiền phức chủ cửa hàng xuất thủ. Đặng Bách Xuyên nhẹ gật đầu, có khả năng duy trì đến rời đi thành Lạc Dương, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Đặng Bách Xuyên đưa tay đem biên bức rắn thả tới hiểu rõ một bên, sau đó phất tay hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái hình vuông khối lập phương bên trên có một cái cột, cột phía trên có một cái giống như là đĩa đồng dạng đồ vật. Đặng Bách Xuyên một mặt ngậm bực nhìn xem chính mình mở ra vật này, đầy mặt thần sắc nghi hoặc, vật này sẽ không phải là bảo bối gì đi. Nghĩ tới đây, Đặng Bách Xuyên hắc bạch phân minh trong mắt, lại lần nữa hiện lên thần sắc cao hứng, quay đầu một mặt mong đợi hướng về Tần Nam Huyền nhìn. Nhân công tuyết rơi dụng cụ, đến từ nào đó a thời cơ bên trong, một loại thần kỳ đạo cụ, sử dụng về sau lý có thể tại nhất định trong hoàn cảnh, trên mặt đất chế tạo ra bông tuyết. Đây là một cái nhân tạo tuyết rơi dụng cụ. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua hắn mở ra cái này tạo hình quái dị đồ vật giới thiệu, ý chậm rãi mở miệng nói, có thể tại trong phạm vi nhất định, trên mặt đất chế tạo ra bông tuyết. Chế tạo bông tuyết. Đặng Bách Xuyên nghe đến Tần Nam Huyền giới thiệu về sau, lập tức nhíu mày, thứ này đối với hắn mà nói không có có tác dụng gì à? Tại mặt đất chế tạo bông tuyết, cũng chỉ có thể dùng để dỗ dành tiểu hài tử chơi đùa. Đặng Bách Xuyên cũng không tại tiếp tục suy nghĩ, mà là đem thả tới một bên về sau, phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một địa tạo hình tinh xảo đồ ăn rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là một món ăn. Đặng Bách Xuyên nhìn thấy chính mình mở ra vật này về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, xem ra chính mình hôm nay vận khí đã dùng xong, bất quá có khả năng đi ra nhiều như vậy đồ tốt, cũng xem là không tệ. Hương phức phù vị, đến từ nào đó thần thế giới bên trong, ngải mai lì ai đặc sắc món ăn, sử dụng cầm thịt, lên men trái cây nước, củ hành tây cùng bơ chế tạo mà thành. Lên men trái cây nước gần chứa thanh nhã hoa quả thuần hương, thôi động cỏ một khí hơi thở tràn đầy răng ở giữa, bơ thơm ngọt điều hòa sát thái, như tấm lụa lướt qua răng môi, sung mãn mùi thơm ngát tại kết thúc phía sau có lưu dư vị, giống như ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ mùi thơm, khiến người chậm chạp khó mà quên. Chỉ cần là ăn cái này, đồ ăn người thực lực đều sẽ đề cao một thành, duy trì liên tục 300 giây. Vận khí cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn xem Đặng Bách Xuyên mở ra món ăn này, lạnh nhạt mở miệng nói, món ăn này gọi là hương phức phù bị. Cái này cũng không phải cái gì bình thường đồ ăn. Cái này đồ ăn ngươi nuốt vào về sau, tại 100 hơi thời điểm gia tăng một thành thực lực. Chỉ cần là nếm qua cái này đồ ăn người, đều đem nắm giữ cái hiệu quả này. Gia tăng một thành thực lực. Mà lại là chỉ cần nếm qua cái này đồ ăn người, đều đồng dạng có thể gia tăng. Đặng Bách Xuyên nghe đến Tần Nam Huyền giới thiệu, trên mặt lập tức tràn ngập hưng phấn thần sắc, như vậy nói cách khác, vật này có thể đồng thời gia tăng rất nhiều người thực lực, chỉ cần mỗi người ăn ít một điểm liền tốt. Bất quá sau đó trên mặt hắn lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ, tăng cao thực lực sát thực rất không tệ, thế nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là một món ăn, liền xem như thời tiết không nóng, cũng không có khả năng một mực duy trì à. Liền xem như bọn họ thật tốt bảo vệ, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì 1-2 ngày. Chủ cửa hàng, vật này có cái gì, có thể thời gian dài bảo trì không xấu phương pháp à? Có khả năng thời gian dài bảo trì không xấu đồ vật liền nhiều. Giống như là cái gì tủ lạnh à, hoặc là người nắm giữ hàn băng thuộc tính nội lực cũng được, hoặc là chữa vật giới chỉ bên trong. Tần Nam Huyền đem những này phổ biến đồ vật nói ra, những phương pháp này cũng có thể thời gian dài bảo trì đồ vật không biến chất phương pháp. Ê! Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Đặng Bách Xuyên vô đầu của mình, đúng A Quy, mặc dù tủ lạnh cùng chữa vật giới chỉ không có, thế nhưng bọn họ có băng hệ công pháp à, chỉ cần mình một cái thôi động nội lực vừa mới cái này đóng băng, vậy liền có thể thời gian dài giữ gìn, chỉ là có chút hao phí người cùng tâm thần. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1325 có thể chữa vật lá bửa. Mộ Dung Phục thất vọng. Canh 1, chương 1325 có thể chữa vật lá bửa. Mộ Dung Phục thất vọng. Canh 1, Đặng Bách Xuyên tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai làm lên cái này đệ nhất nhân, hắn đầu tiên là đem chính mình đồ vật thu thập xong về sau, cái này mới đưa đồ vật cầm xuống tôi động nội lực đông lạnh, tránh cho nó tổn hại. Chỉ bất quá hắn động tác này tại Tần Nam Huyền bọn họ xem ra, lại có vẻ hơi đần độn, dù sao một người đứng tại chỗ ấy, dùng nội lực nâng một đĩa đồ ăn, thoạt nhìn quả thật có chút buồn cười cùng cổ quái. Công Giá làm lúc này cũng đi tới mở hộp trước bàn, nhìn xem Tần Nam Huyền cười nhạt mở miệng nói, "Chủ cửa hàng, tiếp xuống ta mở bình sứ đi." Tần Nam Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu về sau, phất tay đem hắn chọn chúng bình sứ từ kệ hàng bên trên chuyển xuống thả tới mở hộp trước bàn. Công Giá làm nhìn xem trước mặt mình bày ra chỉnh tề vô cùng bình sứ, sâu hút một khẩu khí về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Bạch sắc quang cầu, khí sai. Công Giá làm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cái bình sứ liền mở ra bạch sắc quang cầu. Công Giá làm hướng về Tần Nam Huyền ném hỏi thăm thần sắc, "Chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là nội lực vẫn là kinh nghiệm a?" Đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ 800 trong 3 năm lực, đến từ nào đó không biết thế giới võ hiệp bên trong, một cái nổi tiếng đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong 3 năm lực, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 3 năm nội lực. Cái này bạch sắc quang cầu là nội lực. Nghe đến Công Giá làm hỏi thăm, Tần Nam Huyền liếc nhìn phía trước cái này hắn mở ra bạch sắc quang cầu, nhặt mở miệng cười nói, "Cái này bạch sắc quang cầu là 3 năm nội lực." Chỉ có trong 3 năm lực sao? Cũng không tệ lắm. Công Giá làm nghe đến chỉ có 3 năm nội lực, lập tức sửng sốt một chút, bất quá sau đó cười nhẹ lắc đầu, 3 năm nội lực dù sao cũng tốt hơn cái khác những cái kia chẳng biết tại sao kinh nghiệm, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, liền bắt đầu hấp thu trước mặt cái này bạch sắc quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập thân thể của hắn bên trong về sau, hắn khí thế trên người lại mạnh lên mấy phần, bất quá 3 năm nội lực lại không đủ để cho hắn đột phá trước mắt. Cảnh giới này, Bất quá công giá chơi ngã là một cái tùy tiện liền có thể thỏa mãn người, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là tiếp tục phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một tấm lá bùa rơi ra ngoài nổi bồng bềnh giữa không trung. Lá bùa. Công giá làm trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá trước mắt tấm bùa này, lại phát hiện cái này lá bùa nhưng là chính mình phía trước chưa hề từng trải qua một loại, chỉ thấy lá bùa nhất chính giữa vị trí có một cái trống không địa phương, xung quanh lan tràn rất nhiều chính mình nhìn không hiểu ký tự, thoạt nhìn đến lúc đó rất thần bí. Công giá làm một mặt nghi hoặc nhìn Tần Nam Huyền mở miệng nói dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này lá bùa có cái gì đặc thù hiệu quả sao? Lôi quang hóa kiếm phủ, đến từ nào đó nhị dạ thế giới bên trong, một loại có thể dùng cho chứa đựng vũ khí lá bùa, dự đoán đem kiếm cùng đao loại hình nhẫn cụ phong in ở phía trên lúc cần thiết đem triệu hoán. Hiện tại là trống không trạng thái, một khi tồn vào đồ vật về sau, như vậy loại kia trống không chỗ liền xuất hiện trong này chứa đựng chính là cái gì? Không cần kết ấn chỉ cần dùng chặt ca đụng vào một cái lá bùa, liền có thể nháy mắt triệu hoán nhẫn cụ, lấy ra nhẫn cụ có thể thông qua ý nghĩ quyết định, thuộc về thông linh loại lá bùa. Nghe đến công giá làm hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra lá bùa nhìn thoáng qua về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này lá bùa gọi là lôi quang hóa kiếm phủ. Cái này lá bùa cũng tính được là một loại không gian loại lá bùa. Ngươi có thể đem muốn bỏ vào vũ khí, dùng cái này lá bùa thu nạp. A gai, muốn dùng thời điểm, chỉ cần đụng chạm đến cái này lá bùa liền có thể lấy ra sử dụng. Thế nhưng bên trong này chỉ có thể chứa đựng vũ khí, mà còn cái này lá bùa sử dụng là cần sử dụng chặt cả. Nghe đến là chữ vật loại đạo cụ thời điểm, Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn biết cái này đạo cụ liền xem như tại bình sứ trong cửa hàng nhỏ, tại cái này bình thường bình sứ bên trong cũng là cực kỳ khó mở ra, không nghĩ tới công giá làm vậy mà mở ra một cái, bất quá để hắn hưng phấn không chỉ là nguyên nhân này, cũng bởi vì giống như là loại này đồ vật, đều có thể đưa tặng cho người khác sử dụng. Cũng chính là nói mình lập tức liền muốn nắm giữ chữ vật loại đạo cụ. Có thể là làm Mộ Dung Phục nghe đến vật này, cần sử dụng chặt cả mới có thể thi triển thời điểm, trên mặt hưng phấn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là mặt mày u rũ. Tại sao lại là cái này chết tiệt chặt cả a? Mộ Dung Phục có chút im lặng, không nghĩ tới như thế tốt một vật, vậy mà còn cần chặt cả mới có thể sử dụng. Xem ra chính mình là tạm thời không có cách nào dùng tới cái này lá bùa. Công tử, cái này lá bùa ngươi cầm trước a, đợi đến thời điểm ngươi có chặt cả thời điểm liền có thể sử dụng. Công giá làm một mặt vui mừng đem lôi quang hóa kiếm phù đưa cho Mộ Dung Phục, hắn thấy, chỉ cần có cái này lá bùa, muốn tại mở ra chặt cả liền dễ dàng rất nhiều, dù sao mỗi lần mở bình sứ trên cơ bản đều có thể mở ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, đương nhiên cũng có cực nhỏ tỷ lệ mở không ra đến. Mở không ra bạch sắc quang cầu là chuyện tốt, vậy liền đại biểu cho sẽ mở ra thứ càng tốt. Công giá làm đợi đến Mộ Dung Phục tiếp nhận lá bùa về sau, cái này mới sẽ gầy hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo quản chế vỡ vụn âm thanh, một gốc trong suốt long lanh lớn chừng bàn tay rau dưa rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là cái gì rau dưa? Công giá làm nhìn xem chính mình mở ra cái này gốc rau dưa, lập tức một mặt hiếu kỳ đánh giá, hắn phát hiện trước mắt cái này gốc rau dưa tạo hình cùng bộ dáng đều là trước đây chưa từng gặp qua, mà còn cái này nhan sắc giống như cùng là phỉ thúy đồng dạng. Để người thoạt nhìn cảm giác không phải giống như là một gốc rau dưa, ngược lại là giống một khối ngọc thạch điêu khắc đi ra đồ vật. Chủ cửa hàng, đây là ngọc thạch, vẫn là rau dưa a. DS, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1326 ngọc thạch đồng dạng rau dưa. Có thể chế tạo lĩnh vực kỹ năng. Canh 1, chương 1326 ngọc thạch đồng dạng rau dưa. Có thể chế tạo lĩnh vực kỹ năng. Canh 1, hạnh nhân cây cải bắp, đến từ nào đó mỹ thực thế giới bên trong, một loại thần kỳ rau dưa, hương vị cùng cảm giác đều tiếp cận hạnh nhân. Là thích hợp nhất dùng để xem như salad cùng đồ nhắm tô điểm, bất quá bởi vì nó có được cùng hạnh nhân đồng dạng nhiệt độ cao lượng, cho nên nếu như muốn dùng hạnh nhân cây cải bắp xem như giảm béo món ăn lời nói, cân nặng đến lúc đó không những sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ đã phát ra là không thể ngăn cản tăng nặng. Cái này hạnh nhân cây cải bắp không những hạnh nhân chất lượng tốt mỡ cùng thơm ngọt, còn có cây cải bắp giòn thoải mái cùng tươi mát, là một loại đặc thù chất lượng tốt rau dưa. Nghe đến công giá làm hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra giống như là ngọc thạch đồng dạng trong suốt long lanh rau dưa nhìn thoáng qua, lạnh nhạt mở miệng nói, đây không phải là ngọc thạch. Đây là một loại rau dưa, gọi là hạnh nhân cây cải bắp. A, thật đúng là một loại rau dưa a. Công giá làm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này giống như là ngọc thạch trong suốt long lanh đồ vật, thật đúng là một gốc rau dưa. Chủ cửa hàng, vậy cái này hạnh nhân cây cải bắp có cái gì chỗ đặc thù sao? Duy nhất chỗ đặc thù chính là, cái này hạnh nhân cây cải bắp không chỉ là có rau dưa giòn thoải mái cùng tươi mát, còn có hạnh nhân chất lượng tốt mỡ cùng thơm ngọt. Như thế kỳ lạ. Rau dưa vẫn còn có hoa quả khô hiệu quả. Công giá làm nghe đến Tần Nan tuyển chọn giải thích về sau, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này rau dưa vậy mà như thế kỳ lạ, lập tức có chút hiếu kỳ đem rau dưa cầm xuống, nhìn xem trong tay trong suốt long lanh giống như là ngọc thạch, giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đồ vật. Công giá làm còn có chút không nỡ đưa nó phá hư, thế nhưng thực sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, vẫn đưa tay tháo xuống một cái mảnh diệp tử, trực tiếp thả tới trong miệng bát. Đầu ăn. Công giá làm lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn không có nghĩ đến cái này đồ vật vậy mà như thế ăn ngon, so hắn trước đây nếm qua tất cả rau dưa đều ngon. Công tử, ngươi nếm thử, mùi vị này quả thực là tuyệt. Công giá làm cũng không ai ăn một mình, mà là trực tiếp đem hạnh nhân cây cải bắp đưa cho sau lưng Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nhìn thấy công giá làm một mặt hưởng thụ thần sắc, lập tức cũng có chút hiếu kỳ tiếp nhận hạnh nhân cây cải bắp, từ phía trên hái một khối nhỏ nếm nếm, lập tức hai mắt tỏa sáng, vật này quả nhiên ăn ngon, cái này xa so với chính mình trước đây nếm qua tất cả mọi thứ đều ngon, bất quá hắn vì giữ gìn mặt mũi của mình, cũng chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, duy trì hình tượng của bản thân. Thật tình không biết, hắn chân thực hình tượng sớm đã bị Tần Nam Huyền bọn họ biết được, cũng chính là tứ đại gia thần, còn khăng khăng một mực đi theo hắn. Công gia tướng tài đồ vật đưa cho Mộ Dung Phục về sau, cái này mới quay đầu lại hướng về bình sứ đánh tới. Ba ba ba. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật từ bên trong rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một tấm màu trắng giấy, một khối ngũ thải ban lan tảng đá. Công gia làm đánh giá chính mình mở ra những vật này, khẽ cau mày một cái, chính mình mở ra cái này ba cái đồ vật, cảm giác cũng chỉ có cái tia quả cầu ánh sáng màu tím tốt một chút, cho nên hắn ánh mắt một cách tự nhiên liền rơi vào cái tia quả cầu ánh sáng màu tím bên trên. Chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là võ học vẫn là kỹ năng a? Động Thiên Huyễn Hóa giải mộng một giấc, đến từ nào đó sao sắc thế giới bên trong, một cái vô cùng cường đại chiêu thức, thi triển về sau sẽ tiến vào một cái lĩnh vực bên trong, thực lực tăng lên 2 lần, sau đó hướng về đối phương đâm tới. Thời gian củ độ, 1 giờ. Nhìn thoáng qua công giá làm mở ra cái này quả cầu ánh sáng màu tím, Tần Nam Huyền lạnh nhạt mở miệng nói, đây là một cái kỹ năng, gọi là Động Thiên Huyễn Hóa giải mộng một giấc. Thi triển kỹ năng này thời điểm, sẽ sinh ra một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, ngươi thực lực sẽ tăng lên 2 lần, sau đó có thể lấy tốc độ cực nhanh đối với đối phương một lần phát động công kích. Kỹ năng này nửa canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần, vậy mà có thể tăng lên chính mình 2 lần thực lực. Công Giá làm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, không cầu hoa tươi không mặc dù chỉ có thể công kích một lần, nhưng đây đã là một cái rất cường đại kỹ năng, dù sao chính mình thực lực tăng lên 2 lần lời nói, chính mình thực lực ít nhất cũng có cảnh giới tông sư đỉnh phong thực lực. Công Giá làm hưng phấn một hồi về sau, đột nhiên nhớ tới Tần Nam Huyền nói cái này muốn kéo vào lĩnh vực bên trong mới có cái hiệu quả này, lập tức một mặt không hiểu nhìn xem Tần Nam Huyền. Chủ cửa hàng, cái này lĩnh vực là cái gì đâu? Lĩnh vực, ngươi có thể hiểu thành một cái đặc thù không gian, chứ ngươi cùng hắn bên ngoài, những người khác không có cách nào đi vào một cái không gian. Đương nhiên nếu như thực lực đầy đủ cường đại lời nói, cũng là có thể xé rách không gian tiến vào bên trong. Tần Nam Huyền dùng bọn họ có khả năng minh bạch lời nói giải thích một chút, cái này lĩnh vực rốt cuộc là thứ gì? Đặc thù không gian, những người khác không cách nào đi vào. Công Giá làm nghe nói như thế, trên mặt hưng phấn màu sắc càng thêm nồng đậm, nếu như tại công tử gặp phải đánh không lại đối thủ lúc, mình ngược lại là có thể sử dụng kỹ năng này đem địch nhân nhốt lại, cho công tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Mộ Dung Phục đấy lòng tràn đầy ghen ghét nhìn xem Công Giá làm, vì cái gì một cái gia thần có khả năng mở đến đồ tốt như vậy, loại này đồ tốt nên cho chính mình có thể là Yến Quốc hoàng tộc a. Liên tại Công Giá làm toàn tâm toàn ý là Mộ Dung Phục suy nghĩ thời điểm, nhưng lại không biết Mộ Dung Phục ngay tại ghen ghét hắn mở ra loại này đồ tốt. Công Giá làm bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới đưa chính mình ánh mắt di động đến khối kia ngũ thải ban lan trên tảng đá, hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, tảng đá kia là cái gì a? Lễ tang trọng thể khắc thạch, đến từ nào đó sao sắt thế giới bên trong, chiến trường tận thế gì chỉ đã không có quần chúng người nghe, nhưng nghệ thành cho tàn thế giới giống như no bụng đau bụng kinh khổ châu mẫu, dự kết ra bi thương chân châu. Ngày xưa U Linh ngưng tụ làm mây mưa, hạ xuống loại này giọt nước marketing. Lễ tang trọng thể khắc thạch. DS, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. 8. Chương 1327 lễ bái 3 lần có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Thứ 5 gói quà lớn. Canh 1, chương 1327 lễ bái 3 lần có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Thứ 5 gói quà lớn. Canh 1, Tần Nam Huyền nhìn xem Công Giá làm mở ra tảng đá kia, lạnh nhạt mở miệng nói, vật này không có tác dụng quá lớn. Ngươi có thể đem nó xem như là một khối đẹp mắt đá quý. Công Giá làm nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trên mặt hiện lên hiểu rõ thần sắc, tại nhìn đến vật này thời điểm, hắn liền đã đoán được trước mắt cái này tảng đá có thể là một khối đá quý, quả nhiên không ra ngoài hắn đoán, tảng đá kia thật đúng là một khối đá quý. Công Giá tướng tài lễ tang trọng thể khóc thạch cầm xuống, trong tay cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái này đá quý trong tay lóe ra hào quang năm màu, thế nhưng lại không biết vì cái gì. Hắn từ cái này đá quý bên trên cảm nhận được một cỗ cảm giác bi thương. Chủ cửa hàng, đây là có chuyện gì, vì cái gì ta cảm giác thật bi thương a? Công Giá làm có chút không hiểu nhìn xem Tần Nam Huyền, hắn có chút khó có thể lý giải được, vì cái gì một khối đá sẽ mang đến cho hắn như vậy cảm giác bi thương. Bởi vì tàn khốc trong chiến trường oan hồn ngưng tụ mà thành âm vân hà mưa. Ở trong đó đã bao hàm bọn họ đối với chiến tranh tuyệt vọng cùng với hoàng hốt. T. Công Giá làm nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh hãi, trên thế giới có quỷ hồn chuyện này, bọn họ lúc trước liền đã biết, cho nên đồng thời không phải là bởi vì nghe đến oan hồn tồn tại mà cảm thấy khiếp sợ, mà là bởi vì nghe đến Tần Nam Huyền nói đây là từ oan hồn tạo thành mây đen, cái kia đến chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành đám mây trời mưa a. Thông qua trong tay lễ tang trọng thể khắc thạch, Công Giá làm thậm chí cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào cổ chiến trường bên trong, xung quanh khắp nơi đều có thi hải, khắp nơi đều là chết thảm tướng sĩ. Công Giá làm nghĩ tới đây về sau, không nhịn được dậy lên nỗi buồn, khóe mắt vậy mà chảy ra nóng bỏng nhiệt lệ. Không phải, Nhị ca, ngươi khóc a. Một bên Phong Ba Ác nhìn thấy Công Giá làm nước mắt, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, một cái tảng đá vụn cố sự mà thôi, Nhị ca vậy mà bởi vì cái này sự tình khóc. Công Giá làm từ bi thương bên trong lấy lại tinh thần, bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới tức giận mở miệng nói, khóc cái gì khóc, bất quá là vừa vặn trong ánh mắt vào hạt cát. Công Giá tướng tài lễ tang trọng thể khóc thạch thu vào, sau đó hướng về còn nổi bồng bềnh giữa không trung tờ giấy kia nhìn. Chủ cửa hàng, tờ giấy này là cái gì a? Thủ hộ giấy, đến từ nào đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới. Đây là một loại mang theo nguyện lực trang giấy, vẻ ngoài là một tờ giấy mỏng, chỉ cần mỗi ngày thành tâm hướng nó lễ bái 3 lần, liền có thể giúp lễ bái miễn đi tai họa, ngăn cản một lần vận rủi. Thứ này cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn xem công giá làm mở ra tấm này giấy trắng, lạnh nhạt mở miệng nói, tấm này giấy trắng gọi là thủ hộ giấy. Chỉ cần mỗi ngày thành tâm hướng nó lễ bái 3 lần, như vậy nó liền sẽ giúp ngươi ngăn cản một lần thái ách. Cần thành tâm lễ bái 3 lần sao? Một bên công giá làm nghe đến Tần Nam Huyền lời này về sau, lập tức sửng sốt một chút, còn có kỳ quái như thế bảo vật ta. Lại muốn để người lễ bái mới có thể bảo vệ bình an, đây chẳng lẽ là cái nào đó thần tiên ở nhân gian hấp thu hương hỏa vật thay thế sao? Bất quá có khả năng ngăn cản một lần thai ách năng lực sát thực cũng không tệ lắm, dùng để bảo vệ công tử là tại cực kỳ thích hợp, có thể là để công tử đi lễ bái tờ giấy này lời nói, khó tránh khỏi có chút rơi tên tuổi của hắn. Công giá làm suy tư sau một lát, cuối cùng quyết định tạm thời không đem vật này ngay trước mặt mọi người cho hắn. Dù sao vừa bạn chủ cửa hàng cũng không có nói, vật này nhất định phải trước mặt người khác lễ bái mới có thể có hiệu lực. Sau đó công giá làm liền cẩn thận từng ly từng tí đem lá bùa thu vào, chuẩn bị đến lúc đó sau khi trở về lại cho công tử sử dụng. Công giá làm cái này mới phất tay hướng về cái thứ 7 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái phía trên vẽ đặc thù phù hiệu túi giấy rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là vật gì? Phía trên làm sao còn có cái này một cái đặc thù phù hiệu? Công giá làm nhìn xem chính mình mở ra vật này, phía trên có một cái đặc thù phù hiệu, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc nghi hoặc, cái này phù hiệu chính mình trước đây từ trước đến nay chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là cái nào đó đặc thù thế lực tiêu chí? Chủ cửa hàng, thứ này là nào đó cái thế lực tín vật sao? Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này quen thuộc phù hiệu, đều không cần nhìn, liền biết là cái gì. Cái này không phải liền là thích ăn nhất gặm phải gấp nhá không? Thứ năm gói quà lớn, đến từ nào đó trong thế giới hiện thực, đầy đủ hai người ăn 50 đồng tiền lớn phần món ăn. Hôm nay vận chuyển phương pháp, cho tròm xử nữ khen thưởng 50 ăn cờ FG. Nếu như không biết đánh cho người nào, ta là tròm xử nữ. Quả nhiên, chính là kiếp trước thích ăn gặm phải gấp. Tần Nam Huyền một mặt hiểu rõ mở miệng nói, đây là thứ năm gói quà lớn, bên trong có một ít đùi gà trên a, cánh gà, còn có hẻm bật loại hình đồ vật. Hẻm bật. Đó là vật gì a? Công giá làm một mặt không hiểu nhìn xem Tần Nam Huyền. Chính là cùng loại cùng màn thầu đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá bên trong còn khảm nạm một miếng thịt, còn có một chút rau dưa. Nghe đến Tần Nam Huyền giải thích về sau, công giá làm nhẹ gật đầu, màn thầu tăng thêm những thứ đồ khác, bọn họ trước đây đi đường thời điểm cũng thường thường như thế ăn. Công giá làm sau đó cũng không tại nhiều nghĩ, đưa tay đem cái này gói quả lớn cầm xuống, có chút 0.8 hiếu kỳ đem túi mở ra, lập tức một cỗ mùi thơm từ trong túi phiêu tán đi ra, lập tức bao phủ tại trong cả căn phòng. Cái này, vì cái gì thứ này thơm như vậy? Phong Ba Ác nghe được cái này mùi thơm, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, có chút trông mà thèm nhìn xem công giá làm trong tay cầm đồ vật. Nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đợi bộ dạng. Công giá làm mặc dù cảm giác nước miếng của mình một mực chảy, thế nhưng trên mặt nhưng là giả vờ như không quan trọng bộ dạng, đem vật cầm trong tay đưa cho một bên Phong Ba Ác. Phong Ba Ác một mặt hưng phấn từ trong tay hắn nhận lấy, đưa cho một bên Mộ Dung Phục dò hỏi, "Công tử, ngươi muốn ăn sao?" "Đoét, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua." Chương 1328 Mộ Dung Phục khát vọng, có thể khôi phục trạng thái thần dược. Canh 1, chương 1328 Mộ Dung Phục khát vọng, có thể khôi phục trạng thái thần dược. Canh 1, không ăn. Mộ Dung Phục tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trường hợp này bên dưới, chính mình làm sao có thể đi ăn đâu, đây không phải là bại lộ chính mình không có gì kiến thức sao? Phong Ba Ác cũng xem thường nhẹ gật đầu, hỏi thăm một lần hai người khác, tại được đến đều không muốn ăn về sau, lúc này mới bắt đầu ăn. Giang giác giang giác. Bẹp bẹp. Nghe đến Phong Ba Ác ăn thơm như vậy, một bên Bao Bất Đồng cùng Đặng Bách Xuyên đều là kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, thứ này thật có hắn ăn thơm như vậy. Bọn họ bình thường cũng nếm qua dầu chiên đồ ăn, thế nhưng đồng thời chưa từng ăn qua loại này gà rán, đùi gà chiên loại hình đồ vật, cho nên vật này đối với bọn họ vẫn là rất hấp dẫn. Trong lòng âm thầm bên dưới làm một cái quyết định, chờ một chút liền đi Đồng Phúc khách sạn để Lý Đại Trụy giúp mình làm một cái gà rán đi ra. Hiện tại Lý Đại Trụy đã tiên đồ, tại Thành Lạc Dương bên trong, liền không ai không biết hắn cùng 06 Phúc nhà trọ Lý Đại Trụy, chủ yếu là hắn làm ra món ăn hình thức, đều là cái này Thành Lạc Dương bên trong sống một mình một phần. Cũng không phải là không có còn lại tiểu lâu đầu bếp đi học trộm tài nấu ăn, có thể là bọn họ lại luôn là học không được, luôn là nơi này kém một chút, nơi đó kém một chút, căn bản làm không được giống như là Lý Đại Trụy ăn ngon như vậy, cho nên có ít người tình nguyện chờ đợi, cũng không nguyện ý đi địa phương ăn. Công giá làm cũng có chút hối hận chính mình đem vật này toàn bộ đều cho Phong Ba Ác, sớm biết nên chính mình lưu một chút, liền xem như đếm thử một chút cũng tốt. A, công giá làm lập tức có chút buồn bực thu hồi hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tạo hình kỳ quái, giống như là tiểu hài to bằng cánh tay đổ bật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là vật gì? Công giá làm nhìn xem cái này từ kim loại chế tạo đồ vật, cảm giác tựa như là vũ khí một dạng, có thể là nếu như đây là vũ khí, khó tránh cũng quá ngắn một chút à, cái này còn không bằng tay không bây giờ tới. Công giá làm lập tức hướng về Tần Nam Huyền ném hỏi thăm thần sắc. Chủ cửa hàng, đây là vũ khí sao? Thổ chế bom, đến từ nào đó dọn bị hoành hành thế giới bên trong, lưu đạn thức vũ khí, ngòi nổ đốt lúc lại phát ra phong minh tiếng vang mãi đến dẫn nổ, phong minh tiếng vang đem hấp dẫn bình thường người lây bệnh lực chú ý cũng coi là vũ khí đi. Tần Nam Huyền nghe đến công giá làm hỏi thăm về sau, hướng về hắn mở ra vật này nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ bất qua cái này không phải bình thường vũ khí, mà là thuộc về vũ khí dùng để ném, gọi là thổ chế bom. Thổ chế bom? Thứ gì? Công Giã làm một mặt mờ mịt nhìn xem Tần Nam Huyền, không biết hắn nói cái này thổ chế bom là cái gì, cùng loại với các ngươi bình thường sử dụng phích lịch đạn đi. Tần Nam Huyền sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói, chỉ bất qua cái này thổ chế bom so với phích lịch đạn lời nói, còn có một loại hiệu quả chính là hắn lại phát ra chói tai âm thanh, sẽ hấp dẫn xung quanh bình thường người lây bệnh, cũng chính là zombie. Zombie? Đó là vật gì? Công Giã làm càng nghe càng ngớ bức, phích lịch đạn hắn biết, âm thanh cũng có thể nghe rõ, có thể là cái này người lây bệnh, zombie là cái gì đâu? Làm sao cảm giác phía trước đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là chủ cửa hàng nghiên cứu ra được một loại nào đó sinh vật? Zombie chính là lây nhiễm virus nhân loại. Tần Nam Huyền đơn giản giải thích một chút zombie rốt cuộc là thứ gì. T. Trên thế giới vậy mà còn có như thế sinh vật. Một bên Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền lời này thời điểm, trong lòng lập tức động ý đồ xấu, nếu như nói mình có thể nắm giữ cái này zombie phương pháp khống chế lời nói, như vậy chính mình chẳng phải là đem có được một chi bất tử cùng giết không bao giờ hết đại quân. Đáng tiếc chủ cửa hàng không nói cái này zombie virus tại nơi nào có thể thu hoạch được, bằng không Mộ Dung Phục liền xem như dốc hết gia sản cũng sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch được. Công Giã làm thì là hiếu kỳ đem cái này bom cầm tại trong tay của mình, cẩn thận thưởng thức, theo Tần Nam Huyền đem vật này phương pháp sử dụng nói cho hắn, hắn cái này mới đem trong tay thổ chế bom thả tới một bên, sau đó phất tay hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái màu trắng cái bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Công Giã làm một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này màu trắng cái bình, cái này đóng gói hắn trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết cái này bên trong trang là vật gì. Chủ cửa hàng, vật này là cái gì? Công Giã làm một mặt không hiểu hướng về Tần Nam Huyền hỏi đến. Thuốc giảm đau, đến từ nào đó dòm bị cầu sinh thế giới bên trong, có thể lâm thời đem thân thể của mình khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, bất quá lâm thời hoàn mỹ trạng thái sẽ theo thời gian sói mòn, mà lần nữa khôi phục phía trước bộ dạng, tại vĩnh cửu HP cao hơn một lúc sẽ không tiếp nhận tổn thương, lâm thời hoàn mỹ trạng thái tác dụng lớn nhất chính là để người tạm thời giảm đau, thân thể mà sẽ không lấy thụ thương tư thái đi chiến đấu, 800 có thể cho những người khác sử dụng. Nhìn thoáng qua Công Giã làm mở ra đồ vật, Tần Nam Huyền lạnh nhạt mở miệng nói, vật này gọi là thuốc giảm đau. Sử dụng về sau, có thể đem tình trạng của ngươi lâm thời khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, bất quá sẽ theo thời gian trôi qua mà sinh ra biến hóa, cuối cùng biến mất. Mà còn ngươi dưới trạng thái này bị thương, cũng sẽ không thật thụ thương, không quản ngươi thương nặng bao nhiêu đều có thể khôi phục đến ngươi sử dụng thuốc giảm đau thời điểm. Đương nhiên nếu như bị giết chết lời nói, tự nhiên là không có bất cứ hiệu quả nào, đồng dạng sẽ bị giết chết. Đương nhiên cái này thuốc ngươi cũng có thể cho người khác sử dụng. Có thể lâm thời khôi phục hoàn mỹ trạng thái sao? Cái này có thể là đồ tốt ta. Công Giã làm vẫn không nói gì, ngược lại là một bên Mộ Dung Phục, nghe đến cái này thuốc giảm đau hiệu quả về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái này thuốc liền tương đương với chính mình có thể tại chiến lần thứ hai, mặc dù có thời gian hạn chế, thế nhưng trong chiến đấu chỉ cần bất tử lời nói, như vậy đối với chính mình ở vào cảnh giới nguy hiểm thời điểm, có khả năng đưa đến tác dụng rất lớn. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1329 có thể đem người để lên ngày chơi diều. Chửi động vật này còn cần kỹ xảo. Cách 1, chương 1329 có thể đem người để lên ngày chơi diều. Chửi động vật này còn cần kỹ xảo. Cách 1, không sai, công tử. Vật này rất thích hợp người a. Công Giã làm cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, có vật này, liền xem như về sau công tử gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng có thể lợi dụng cái này thuốc giảm đau thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Công Giã làm đưa tay đem thuốc giảm đau cầm xuống, không hề do dự trực tiếp nó đưa cho một bên Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục yên tâm thoải mái đem thuốc giảm đau nhận lấy, sau đó đem tiếp thân cất kỹ. Công Giã làm cái này mới phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo quan hệ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái giống như là một tấm vải đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, trôi lơ lửng trên không trung. Đây là chơi diều. Công Giã làm nhìn xem chính mình mở ra vật này, trên mặt lập tức lộ ra có chút không xác định thần sắc, thứ này hình như liền là tiểu hài tử cùng cô nương ra thích chơi đùa chơi diều đi. Chủ cửa hàng, cái này tựa như là chơi diều. Lật ngược chơi diều, đến từ nào đó rồi a thế giới bên trong, đây là một cái cùng bình thường phong tranh không giống chơi diều, chỉ cần đem cái này chơi diều để dưới đất, chơi diều liền có thể ức chế sức hút trái đất, sau đó lôi kéo dây diều người liền sẽ lên tới trên không đi, khoảng cách dài ngắn từ người sử dụng không chế, thế nhưng có một chút cần thiết phải chú ý, đó chính là dây diều nếu như quá dài lời nói liền dễ dàng đứt gãy. Đây là chơi diều, bất quá cùng ngươi bình thường sử dụng chơi diều có chút không giống. Nghe đến Công Giã làm hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra chơi diều nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này chơi diều gọi là lật ngược chơi diều, tác dụng là đem người thả tới trên không, mà cũng không phải là đem chơi diều thả tới trên không. Chỉ bất quá đường này không thể thả dài, một khi thả dài lời nói, dây có khả năng sẽ đứt rời. Đem người thả tới trên không chơi diều sao? Công Giã làm nghe đến cái này chơi diều tác dụng, lập tức khẽ cau mày một cái, thứ này đối với chính mình đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá ngược lại là có thể dùng để trừng phạt những cái kia mạnh miệng người, nếu biết rõ từ chỗ cao té xuống tử vong phía trước kinh dị cảm giác, đại đa số người cũng không có cách nào kiềm chế trong lòng sợ hãi. Chủ cửa hàng, nếu như dây đứt, dựa vào về sau còn có thể tiếp tục sử dụng sao? Công Giã làm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hướng về một bên Tần Nam Huyền hỏi đến. Nếu như dây chặt đứt không thể sử dụng lời nói, như vậy cái này liền thành duy nhất một lần đạo cụ, cũng không có tác dụng gì, nếu như đón còn có thể tiếp tục sử dụng lời nói, như vậy cái này chơi diều tác dụng liền lớn. Đón còn có thể tiếp tục sử dụng, thế nhưng nguy hiểm hệ số sẽ lại lần nữa tăng lên. Chỉ cần có thể sử dụng liền tốt. Công Giã Làm nghe đến Tần Nam Huyền nói vật này đón còn có thể tiếp tục sử dụng, trên mặt lập tức lộ ra hài lòng thần sắc, nguy hiểm cao điểm không quan trọng, chỉ cần còn có thể tại tiếp tục sử dụng liền được, liền nhìn xem là những người kia mạnh miệng, vẫn là mệnh cứng rắn. Nghĩ tới đây về sau, Công Giã Làm một mặt cao hứng chơi diều cầm xuống, xem xét cẩn thận một phen, phát hiện cùng mình bình thường nhìn thấy chơi diều tạo hình đều là không sai biệt lắm, xem ra chủ cửa hàng là cố ý đem hắn chế tạo trung thành cái dạng này, vì chính là che giấu vật này là thủ. Sau đó Công Giã tướng tài chính mình mở ra đồ vật chỉnh lý tốt về sau, cái này mới để cho mở chính mình vị trí, để Bao Bất Đồng đến mở bình xứ. Bao Bất Đồng nhìn thấy cuối cùng đến phiên chính mình, cái này mới không nhanh không chậm đi đến mở hộp bên cạnh bàn, phất tay hướng về cái thứ nhất bình xứ đánh tới. 3. Kèm theo bình xứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Xem ra hôm nay vận khí không tệ, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng tất nhiên là nội lực a. Bao Bất Đồng nhìn xem chính mình mở ra chính là một cái bạch sắc quang cầu, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, đã tính trước mở miệng nói xong, sau đó đem chính mình ánh mắt mong chờ rơi vào Tần Nam Huyền trên thân. 10 năm chửi đồng kinh nghiệm, đến từ nào đó không rời đầu thế giới bên trong, một cái cựu phẩm tiểu quan tại Hoa Lâu học tập đến mắng chửi người kỹ xảo, hấp thu về sau, có thể nói là cả con đường đều không ai có khả năng mắng quá người, chỉ bất quá thực lực không mạnh, dễ dàng chết tại trên tay của người khác. Đây không phải là ngươi muốn nội lực quan cầu. Tần Nam Huyền nhìn trước mắt cái này từ Bao Bất Đồng mở ra bạch sắc quan cầu, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, Bao Bất Đồng cái miệng đó vốn là đã đủ cứng, bây giờ tại tăng thêm cái này chửi đồng kinh nghiệm tồn tại lời nói, đoán chừng đến thời điểm phải đắc tội không ít người đi. Không phải nội lực quan cầu sao? Bao Bất Đồng trên mặt không thấy mảy may xấu hổ, chỉ là những mày, tựa hồ là tại vì vật này không phải nội lực quang cầu mà cảm thấy tiếc hận. Vậy cái này là cái gì kinh nghiệm quang cầu đâu? Chủ cửa hàng. Tần Nam Huyền tiếp tục mở miệng nói, đây là một cái chửi đồng kinh nghiệm quang cầu. Chửi đồng kinh nghiệm quang cầu. Bao Bất Đồng trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, để chính mình một cái người đọc sách đi chửi đồng. Mà còn chửi đồng loại này sự tình, chính mình làm sao có thể làm được đây? Bất quá trong lòng hắn lại có chút hiếu kỳ, cái này chửi đồng kinh nghiệm rốt cuộc là thứ gì? Căn cứ ham học hỏi thái độ, Bao Bất Đồng bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hấp thu, trong đầu lập tức hiện lên một cái tình cảnh, đó chính là một bóng người cùng những người khác đối diện tình cảnh, nghe đến những này mắng nhau, Bao Bất Đồng trên mặt lập tức thay đổi đến một trận xanh một trận trắng, những người này mắng chửi người khó tránh khỏi có chút quá đáng. Hắn phát hiện tài ăn nói của mình đối với những người này đến nói, tiền đến triệu, tựa như là vừa ra đời hài tử cùng một cái mồm miệng rõ ràng người trưởng thành đồng dạng, chính mình đối mặt bọn hắn lời nói, đừng nói là mắng nhau trở về, thậm chí có thể liền cơ hội nói chuyện đều không có, cùng những người này cãi nhau lời nói, Bao Bất Đồng đoán chừng chính mình thật sẽ bị sống sờ sờ tức chết, hoặc là có thể là chính mình đem bọn họ toàn bộ đều đánh chết. Giam giữ. Một chút mắng chửi người tương quan tri thức cũng theo đó dung nhập trong đầu của hắn. Bao Bất Đồng cảm giác chính mình phát sinh một chút biến hóa, hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối, có thể trực tiếp chọc giận trừ chủ cửa hàng bên ngoài bất cứ người nào. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chư vị nhìn quan lớn đều có thể cập nhật gần đây hơi có chút chậm, trước cho các ngươi nói lời xin lỗi, gần đây thân thể không tốt, thường thường đi bệnh viện. Chư vị nhìn quan lớn lớn cũng nhiều chú ý thân thể, khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Chương 1330 hiện thực. Mộng cảnh. Ta không phân rõ a. Thiên chiếu chi hỏa, thiêu tận vật vật. Canh 1, chương 1330 hiện thực. Mộng cảnh. Ta không phân rõ a. Thiên chiếu chi hỏa, thiêu tận vật vật. Canh 1, bất quá Bao Bất Đồng cũng biết vật này tai hại, dù sao đến lúc đó đem người chọc giận về sau, nếu như chính mình thực lực không đủ cường đại lời nói, rất có thể đến lúc đó chính mình đang nói chết những người khác phía trước, sẽ bị những người khác cho đánh chết. Xem ra sau này mình không thể đủ tại tùy ý đi nói người khác, đến lúc đó một khi chính mình không dừng được lời nói, đến lúc đó chính mình liền sẽ chết đến rất thảm rồi. Bao Bất Đồng bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một chiếc gương rơi ra ngoài nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây là lưu ly. Bao Bất Đồng nhìn thấy trước mặt cái này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tấm gương, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng, mặc dù trước mặt lưu ly mười phần trong suốt, thế nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần là không thể gia tăng chính mình thực lực độ vận, đối với hắn mà nói đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Chủ cửa hàng, đây chỉ là một mặt bình thường tấm gương sao? Ezit ma kính, đến từ nào đó ma pháp dị thế giới bên trong, có khả năng khiến người nhìn thấy sâu trong nội tâm mình cấp thiết nhất, mãnh liệt nhất khát 897.000 độ vận, thế nhưng cũng có khả năng sẽ từ đây trầm luân ở trong đó, vĩnh viễn không cách nào tự kiểm chế. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe đến Bao Bất Đồng hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra tấm gương nhìn, lạnh nhạt mở miệng nói, đó cũng không phải cái gì bình thường tấm gương. Cái này tấm gương gọi là Ezit ma kính. Nó có thể để ngươi nhìn thấy sâu trong nội tâm mình khát vọng nhất muốn có được đồ vật. Có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm mình muốn thu hoạch được gì đó đồ vật sao? Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Bao Bất Đồng trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tò mò, nói thật, hắn còn thật không biết chính mình nội tâm muốn cái gì. Lúc này có chút hiếu kỳ đưa tay đem tấm gương lấy xuống, tại tiếp xúc đến tấm gương nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, độ cao so hai người bọn họ còn cao, xung quanh khảm nạm màu vàng khung, chống đỡ lấy cái này tấm gương chính là phía dưới cùng nhất tựa như là móng đuốt đồng dạng chân. Tấm gương màu vàng khung phía trên vẽ đầy Bao Bất Đồng bọn họ nhìn không hiểu minh văn. Chủ cửa hàng, tấm gương này bên cạnh chính là văn tự gì a? Vì sao trước đây chưa từng thấy qua? Bao Bất Đồng vốn là một cái chăm chỉ hiếu học người, liền những người khác không có liên quan đến qua phiên ba người lời nói, hắn cũng từng đọc lướt qua quá, thế nhưng hiện tại cái này tấm gương khung bên trên lời nói, hắn đồng thời chưa từng gặp qua. Đây là một loại minh văn, nói cái này tấm gương danh tự còn có tác dụng. Tần Nam Huyền đơn giản giới thiệu một chút cái này minh văn ý tứ. Bao Bất Đồng nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Tần Nam Huyền vừa vặn nhắc nhở, nhìn chăm chú lên trước mắt tấm gương. Sau đó liền cảm giác tinh thần của mình một trận hoảng hốt, tiến vào trong gương thế giới. Bất quá tại những người khác trong mắt, hắn chính là giống như là bị điểm huyệt đồng dạng, lặng lặng đứng tại vốn là nằm vô pháp lúc đích. Chỉ bất quá mọi người từ hắn vui vẻ trên mặt, có thể thấy được hắn tâm tình bây giờ rất vui vẻ, xem ra hắn là nhìn thấy sâu trong nội tâm mình muốn theo đuổi là vật gì. Hô! Bao Bất Đồng thân thể đột nhiên run lên, lập tức nổ một ngụm trọc khí, kém chút hắn liền không phân biệt được là mộng vẫn là thực tế. Hắn không có nghĩ đến cái này trong gương thế giới, vậy mà như vậy chân thực, để hắn căn bản là phân không ra là một cảnh, vẫn là hiện thực. Nếu như hắn không phải nội tâm ý nghĩ kiên định, sợ rằng liền sẽ bị vây ở cái này trong gương thế giới, quá chân thật, người bên trong hành động cử chỉ liền cùng người chân thật một dạng, không có bất kỳ khác biệt gì. Xem ra cái này tấm gương cũng không thể tùy tiện loạn sử dụng, bằng không, đến lúc đó tâm trí không kiên định người, rất có thể sẽ trầm mê tại cái này hư ảo thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bao Bất Đồng lại lần nữa sâu hút một khẩu khí, bình phục tâm tình của mình về sau, cái này mới đưa hệ dịch ma kính thả tới một bên, cái này mới phất tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quyển trục rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Quyển trục. Bao Bất Đồng quan sát một chút trước mắt mình cái này quyển trục, phát hiện cái này quyển trục cùng chính mình trước đây nhìn qua quyển trục đều có chút bất đồng, lập tức một mặt không hiểu hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này quyển trục là cái gì a? À mà tệ giặt nhận thuật phong ấn quyển trục, đến từ nào đó nhị dạ thế giới bên trong, Uchiha xạ sủ kẹ phong ấn tại quyển trục bên trong cường đại đồng thuật, sẽ ra về sau có khả năng phóng thích phạm vi lớn ngọn lửa màu đen à mà tệ giặt thiêu đốt đối thủ, đồng thời hắc viêm tại mục tiêu bị đốt hết phía trước sẽ không biến mất, bình thường nước không cách nào dội tắt cái này hỏa diễm. Cũng không tệ lắm. Nghe đến Bao Bất Đồng hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra quyển trục nhìn một chút, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, cái này quyển trục bên trong phong ấn một cái tên là à mà tệ giặt nhận thuật, trực tiếp đem xé nát liền có thể sử dụng. Sẽ trực tiếp xuất hiện một đám lửa quanh quẩn ở trên người hắn, chỉ cần không cao hơn lục địa thần tiên cảnh giới người, đều không thể dập tắt cái này hỏa diễm, thế nhưng có thể dùng nội lực đối kháng. Lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới người đều không cách nào dập tắt sao? Lần này mở cái bảo bối a. Chúc mừng công tử. Đặng Bách Xuyên bọn họ nghe đến cái này quyển trục lợi hại như thế, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, có cái này quyển trục, liền tương đương với trực tiếp phế đi một cái thiên nhân cảnh giới cường giả. Về phần tại sao trực tiếp chúc mừng Mộ Dung Phục, bởi vì cái này đồ vật vô luận người nào mở ra, cuối cùng quy tắc vẫn là cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nụ cười trên mặt đều nhanh muốn không nén được, không nghĩ tới vậy mà mở ra một cái như vậy cường đại quyển trục, về sau liền xem như gặp phải thiên nhân cảnh giới cường giả, chính mình cũng không sợ chút nào, cái này quyển trục rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn mặc dù không có trải nghiệm qua, thế nhưng từ chủ cửa hàng trong miệng cũng có thể nghe được, cái này quyển trục mười phần cường đại. Bao Bất Đồng nhìn thấy Mộ Dung Phục thân sắc, cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đem trong tay quyển trục đưa cho hắn. "Công tử, cái này quyển trục cho ngươi." "Đs, cảm tạ minh môn." "Trung đại ca nguyện phiếu." "Cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyện phiếu, đánh giá." Đặt mua. Chương 1331 có thể phạm vi lớn sử dụng nhân thuật. Đông Phương Bất Bại, ngươi đối bổn tọa có ý kiến? Canh 1, chương 1331 có thể phạm vi lớn sử dụng nhân thuật. Đông Phương Bất Bại, ngươi đối bổn tọa có ý kiến? Canh 1, Mộ Dung Phục thì là không chần chờ chút nào trực tiếp nhận lấy, cẩn thận quan sát cái này quyển trục, chỉ thấy cái này phía trên quyển trục vẽ đầy chính mình chưa từng thấy qua phù hiệu. Mộ Dung Phục sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem quyển trục giấu kỹ trong người. Bao Bất Đồng thì là phất tay tiếp tục hướng về cái thứ tư bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tím sắc quang cầu rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Quả cầu ánh sáng màu tím, xem ra ta hôm nay vận khí còn không tệ a. Bao Bất Đồng nhìn xem chính mình mở ra chính là một cái quả cầu ánh sáng màu tím, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, một mặt mong đợi hướng về Tần Nam Huyền nhìn. Chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là cái gì công pháp, vẫn là nhân thuật hoặc là kỹ năng? Thảo Thế Kiếm, cơ xã nạt nọt dụ gì, chỉ đỏ gì lưỡi đao, đến từ nào đó nhị dạ thế giới bên trong, một loại cần phối hợp vũ khí mới có thể sử dụng lôi độn nhẫn thuật, lưỡi đao bên trong rót vào lôi tính chất chakra, dùng để tăng cường lưỡi đao lực sát thương, sắt thép đều có thể tùy tiện chặt đứt, bị đâm trúng đối thủ sẽ bởi vì tê liệt mà không cách nào động đậy, cũng có thể đưa đến chỉ đỏ gì hiệu quả, cho nên đặc biệt gọi là chỉ đỏ gì lưỡi đao. Đây là một cái nhẫn thuật. Nghe đến Bao Bất Đồng hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này nhẫn thuật gọi là Thảo Thế Kiếm, cỡ xạ nạt nọt dụ gì, chỉ đỏ gì lưỡi đao. Đây là một cái lôi hệ nhẫn thuật, có thể tại vũ khí bên trên truyền vào lôi thuộc tính chakra, như vậy có thể tăng cường vũ khí mình lực sát thương, mà còn tại công kích thời điểm, còn bổ sung lôi điện hiệu quả, bị đánh trúng về sau, nếu như không có chống cự lời nói, như vậy thân thể sẽ xuất hiện tê dại tình huống. Cái này nhẫn thuật cũng không tệ. Một bên Phong Ba Ác nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, một mặt hưng phấn hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, ta trực tiếp đem cái này lôi điện lực lượng bám vào tại trên tay của ta được sao? Nghe đến Phong Ba Ác hỏi thăm về sau, trên mặt của mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đặng Bách Xuyên trên mặt bọn họ càng là hiện lên thần sắc cổ quái, cái này Phong Ba Ác luôn có thể cho bọn họ chơi ra một điểm trò mới đến, mỗi lần điểm xuất phát đều cùng người khác không giống. Nắm đấm không tính là thuần túy vũ khí, bất quá ngươi có thể thử một chút. Tần Nam Huyền cũng không có nói không thể lấy, dù sao cái này nhận thuật tựa như là nội lực ngoại phóng một dạng, chỉ cần dùng thật tốt lời nói, như vậy như thường có thể bám vào tại nắm đấm của mình bên trên. Phong Ba Ác hiểu rõ nhẹ gật đầu, đợi đến thời điểm chính mình học được, ngược lại là có thể thử một chút. Ba Bất Đồng một mặt ghét bỏ nhìn Phong Ba Ác một cái, sau đó bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím hấp thu, lập tức trong đầu liền hiện lên có quan hệ với Thảo Thế Kiếm, cỡ xạ nạt nọt dù gì, chỉ đỏ gì lưỡi đao phương thức tu luyện, cùng với Thảo Thế Kiếm, cỡ xạ nạt nọt dù gì, chỉ đỏ gì lưỡi đao thi triển phương pháp cùng thi triển ra hiệu quả. Ba Bất Đồng trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái này nhận thuật sắc thực đủ cường đại, cái này tên liệt hiệu quả đối với bọn họ những này võ lâm cao thủ đến nói, có thể không được hiệu quả gì, thế nhưng đối với chiến trường những cái kia binh lính bình thường đến nói, nhưng là chí mạng, dù sao những cái kia binh lính bình thường cũng không giống như là bọn họ những này võ lâm cao thủ dạng này, nắm giữ đầy đủ nội lực có thể chống cự cái này lôi điện xung kích. Liền xem như trên chiến trường nhẹ nhàng thất thần, cũng có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Có vật này trợ lực, đến lúc đó công tử quân đội tất nhiên sẽ chiến vô bất thắng. Đáng tiếc bọn họ bây giờ còn chưa có mở ra, có khả năng tu luyện chặt cả phương pháp, cũng chính là những này nhận thuật hiện tại căn bản liền không có có bất kỳ tác dụng gì. Nghĩ tới đây về sau, Ba Bất Đồng than một khẩu khí, chỉ hy vọng chờ một chút có thể mở ra có thể tinh luyện chặt cả phương pháp đi. Nghĩ tới đây về sau, Ba Bất Đồng cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới. Ba ba ba. Kèm theo ba cái bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Một bát đủ mọi màu sắc cơm, một bình màu nâu nhạt chất lỏng, một viên đen xì đan dược. Không cầu hoa tươi cái này, ta đây là vận khí đã dùng hết. Ba Bất Đồng nhìn xem chính mình mở ra đồ vật, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, ánh mắt tại ba cái đồ vật bên trên quét mắt một lần về sau, cuối cùng rơi vào cái kia một cái màu đen đan dược phía trên, hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này đan dược là cái gì? Tam Thiên Não Thần Đan, đến từ nào đó Đại Minh Vương Triều, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đặc hữu khống chế thủ hạ độc dược, ba loại thi trùng, an phía sau tại không có bộc phát phía trước không có bất kỳ cái gì dị trạng, nhưng đến mỗi năm đoan dương tiết buổi trưa, nếu như trễ dùng khắc chế thi trùng giải dược, thi trùng liền sẽ thoát phục mà ra. Một khi những này thi trùng vào não, uống thuốc này người hành động tựa như quỷ giống như yêu, đánh mất lý trí, biến thành một cái chỉ biết ăn người quái vật, liền xem như chí thân phụ mẫu thê tử cũng sẽ cắn tới ăn. Nghe đến Bao Bất Đồng hỏi thăm, Tần Nam Huyền trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn xem cái này Tam Thi Não Thần Đan hiệu quả, làm sao cảm giác cùng dọn bị virus có chút tương tự à? Chỉ bất qua cái này Tam Thi Não Thần Đan muốn so cái kia virus tốt chính là, chỉ cần đúng hạn dùng giải dược, như vậy liền sẽ không sinh ra biến hóa. Dọn bị virus mặc dù có cường hóa thân thể hiệu quả, nhưng lại biến thành một mực không có lý trí zombie. Tần Nam Huyền lấy lại tinh thần về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này danh tự của đan dược, ngươi có lẽ nghe qua, tháng dậy Tam Thi Não Thần Đan. Tam Thi Não Thần Đan, Đông Phương Bất Bại dùng để khống chế thủ hạ dược. Ba Bất Đồng nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, lập tức nhíu mày, hắn xem thường nhất chính là những này sử dụng độc dược khống chế đừng người thủ đoạn. Làm sao? Đối bổn tọa cách làm có ý kiến. Lúc này một cái bá đạo vô cùng nữ tử âm thanh tại cửa ra vào vang lên, nháy mắt đem bình sứ cửa hàng nhỏ ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ba Bất Đồng nhìn người tới thời điểm, lập tức chân mày nhíu càng hung. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Bên trên. Chương 1332 Đông Phương Bất Bại, bổn tọa là đang hỏi ngươi có phải hay không có ý kiến, có thể khôi phục đồ uống. Canh 2, chương 1332 Đông Phương Bất Bại, bổ tọa là đang hỏi ngươi có phải hay không có ý kiến, có thể khôi phục đồ uống. Canh 2, nguyên lai là Đông Phương giáo chủ. Ba Bất Đồng mặc dù thích tranh cãi, nhưng vẫn là biết trước mắt Đông Phương Bất Bại không phải hắn có thể trêu chọc, lúc này cùng kính hướng về nàng thi lễ một cái, không quản hắn tâm lý vui không vui lòng, ít nhất nhìn bề ngoài là một mặt tôn kính bộ dáng. Bổ tọa đang hỏi ngươi có phải hay không đối có ý kiến. Đông Phương Bất Bại nói chuyện thời điểm, trên thân tỏa ra đại tông sư cảnh giới trung kỳ uy áp, thẳng tắp hướng về Ba Bất Đồng ép tới. Lao Tam, Tam ca. Đặng Bách Xuyên bọn họ liền muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Đông Phương Bất Bại đồng dạng bao phủ tại nàng uy áp về sau, không cách nào động đậy. Đông Phương, bình sứ trong cửa hàng nhỏ không cho phép đập võ. Theo Tần Nam Huyền âm thanh tại bình sứ trong tiểu điểm vang lên, Đông Phương Bất Bại cái này mới thu hồi chính mình phát ra uy áp, hướng về Tần Nam Huyền xin lỗi, xin lỗi, chủ cửa hàng, nghe đến những người này ở sau lưng chửi đối ta, cảm xúc có chút kích động. Tần Nam Huyền xua tay, lạnh nhạt mở miệng nói, không có lần sau. Ân. Tần Nam Huyền mặc dù có chút không nể mặt nàng, bất quá Đông Phương Bất Bại lại không chút nào sinh khí, bởi vì nàng biết Tần Nam Huyền đã đầy đủ cho bọn họ mặt mũi. Không có Đông Phương Bất Bại uy áp về sau, Ba Bất Đồng bọn họ cái này mới lỏng một khẩu khí, lập tức từng ngụm hô hấp lấy bình sứ trong cửa hàng nhỏ không khí mới mẻ. Bọn họ ánh mắt sợ hãi nhìn xem Đông Phương Bất Bại, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại hiện tại đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới trung kỳ, mà còn bọn họ có khả năng minh xác cảm giác nàng cái này đại tông sư cảnh giới thực lực, so cái khác đại tông sư cường đại rất nhiều. Bọn họ ngược lại là không trách tội Mộ Dung Phục, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Mộ Dung Phục liền xem như xuất thủ cũng chưa hẳn là Đông Phương Bất Bại đối thủ. Thế nhưng Vương Ngữ Yên nhưng là cho mày, đối với cái này biểu ca là triệt để thất vọng, nếu biết rõ hắn cũng là đại tông sư cảnh giới trung kỳ, mà còn Bao Bất Đồng cũng là hắn trung thành nhất thủ hạng, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ ý nghĩ đều không có. Bao Bất Đồng bình phục một cái tâm tình của mình về sau, con mắt tại nhìn hướng Đông Phương Bất Bại thời điểm, trong ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi, bất quá nhưng cũng không dám ở nói thêm cái gì, mà là hướng về nổi bồng bềnh giữa không trung chén cơm kia nhìn. Chủ cửa hàng, đây là một bát cơm chiên sao? Đại vũ trụ cơm chiên, đến từ nào đó vũ trụ du lịch thế giới bên trong, đây là một bát bằng dược, sắc hương vị đều đủ, có hiệu quả đặc biệt cơm chiên, thức ăn một bát về sau sẽ khôi phục thân thể bà thành thương thế. Đợt, tất cả đầu bếp đều lòng dạ biết rõ, hiếm thấy nhất chính là làm tốt một bát cơm chiên. Nghe đến Bao Bất Đồng hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra cái kia một bát cơm chiên nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là cơm chiên. Chỉ bất quá cái này cơm chiên cùng ngươi bình thường ăn cơm chiên có chỗ khác biệt. Cái này cơm chiên gọi là đại vũ trụ cơm chiên. Ăn cái này cơm chiên về sau sẽ khôi phục thân thể bà thành thương thế. Nhất định phải nguyên một bát sau khi ăn xong mới sẽ có hiệu lực. Cái kia vật này cùng Đặng Đại Ca mở ra đồ vật ngược lại là có chút tương tự. Một cái đồ ăn một cái cơm, này ngược lại là rất phối hợp. Bao Bất Đồng nghĩ như vậy, sau đó đem cơm lấy xuống về sau, lập tức một cỗ cơm chiên mùi thơm quanh quẩn tại toàn bộ bình sứ trong tiểu điếm. Bao Bất Đồng lập tức sắc mặt có chút cổ quái, cái này cơm là có thể dùng nội lực duy trì, thế nhưng dựa theo cái này cơm một mực phiêu hương lời nói, đến lúc đó có thể nhịn không được không ăn, thật đúng là một cái rất chật vật vấn đề. Đại ca, vất vả ngươi. Bao Bất Đồng tự nhiên sẽ không chính mình cầm trên tay, lập tức quay người đem đưa cho một cái tay khác còn trống không Đặng Bách Xuyên. Đợi đến cơm chiên đều đặt ở trên tay mình về sau, Đặng Bách Xuyên cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt mộng bức không hiểu nhìn xem Bao Bất Đồng. Người nhà có bệnh đúng không? Rõ ràng công giá làm trên tay bọn họ cái gì cũng không có, tại sao muốn để chính mình một người cầm a? Công giá làm tựa hồ cũng phát hiện Đặng Bách Xuyên bất đắc dĩ, nhặt mở miệng cười nói, Đặng đại ca, cái này hương phức phồn vị liền để cho ta tới cầm đi. Công giá làm từ Đặng Bách Xuyên trong tay đem hương phức phồn vị nhận lấy, cái này đồ ăn mặc dù chiếm diện tích muốn so cơm chiên diện tích lớn một chút, thế nhưng ít nhất sẽ không giống là cơm chiên đồng dạng, tỏa ra như vậy mê người mùi thơm không. Bình thường ăn cơm nếu như là thơm như vậy lời nói, chính mình cao thấp đều muốn ăn hai bát, thế nhưng nếu như không thể ăn lời nói, cầm vật này chính là bị tội. Bao Bất Đồng đem đồ vật cho Đặng Bách Xuyên về sau, liền hướng về cái kia một bình màu nâu nhạt chất lỏng nhìn, quan sát một chút, phát hiện trong này chất lỏng cũng là chính mình chưa từng thấy qua chất lỏng, cảm giác có chút giống như là dược dịch, thế nhưng dược dịch cũng không có như thế trong suốt, nên sẽ không phải là dược dịch. Bao Bất Đồng đẩy ngã suy đoán của mình về sau, hướng về Tần Nam Huyền mở miệng dò hỏi, chủ cửa hàng, trong cái chai này trang là vật gì? Dìm rô rơ bánh bao vị nước ngọt, đến từ nào đó thế giới du lịch thế giới bên trong, chỉ cần uống xuống bình này đồ uống về sau, liền có thể khôi phục tự thân tất cả thương thế, một bình chỉ có thể sử dụng một lần. Đợt, đem bánh bao làm đầy đủ vỡ nát, ngâm, rút ra bánh bao dịch lại lên men, cuối cùng gia nhập dìm rô rơ độc quyền phối phương, chính là dìm rô rơ hương vị. Đây là dìm rô rơ bánh bao vị nước ngọt. Nghe đến Bao Bất Đồng hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra đồ uống nhìn một chút, 3.8 lạnh nhạt mở miệng nói, cái này đồ uống uống vào về sau, có thể nháy mắt chữa trị xong trong cơ thể ngươi tất cả thương thế. Có thể trị trong cơ thể tất cả thương thế sao? Mộ Dung Phục con mắt nháy mắt thay đổi đến sáng lên, cái này so với trước kia mở ra cái kia thuốc giảm đau hiệu quả tốt nhiều, dù sao đây là khôi phục chính mình sau cùng trạng thái, mà còn cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân gì suy yếu. Bao Bất Đồng nhìn thấy Mộ Dung Phục ánh mắt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này trực tiếp đem đối đồ uống lấy xuống đưa cho hắn. Mộ Dung Phục một mặt hài lòng đánh giá trên tay mình đồ uống, đây chính là có thể làm cho chính mình nhiều một cái mạng đồ vật. Bao Bất Đồng thì là phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới, và chương 1333 câu cá lao thích nhất, có thể tạo thành gấp đôi tổn thương tấm thẻ. Canh 1, chương 1333 câu cá lao thích nhất, có thể tạo thành gấp đôi tổn thương tấm thẻ. Canh 1, kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một gốc chiếu lấp lánh cỏ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là vật gì, vậy mà còn tản ra huỳnh quang? Bao Bất Đồng nhìn thấy cái này tản ra nhàn nhạt huỳnh quang giống như là cỏ nhỏ đồng dạng đồ vật lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế cỏ nhỏ, lúc này một mặt không hiểu hướng về Tần Nam Huyền nhìn. Chủ cửa hàng, cái này là cái gì a? Huỳnh quang mồi, đến từ nào đó thần thế giới bên trong, một loại từ ma tinh quáng cùng tạo biển chế thành đặc thù con mồi, sẽ tại không ánh sáng địa phương tỏa ra hào quang chói sáng, đối với những cái kia hướng về quang minh ra hỏa, có phi phạm lực hấp dẫn, có khả năng 100 câu lên cá, bất quá cụ thể câu lên đến chính là cái gì cá, cái này liền cần nhìn vận khí của mình. Nghe đến Bao Bất Đồng hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra vật này nhìn một chút về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, vật này là một loại mồi câu, gọi là huỳnh quả mồi. Chỉ cần sử dụng cái này mồi câu câu cá, như vậy ngươi liền nhất định có thể câu lên cá. Chỉ bất quá có khả năng câu lên cái không bảy sao cá, cái gì chủng loại cá, liền ngươi vận khí của mình. Nghe đến Tần Nam Huyền nói vật này chỉ là một cái mồi câu thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, không nghĩ tới thoạt nhìn thần kỳ như thế đồ vật, cũng chỉ là một cái mồi câu, Bao Bất Đồng không thể không cảm thán một câu, tiên nhân chính là tiên nhân, liền mồi câu đều dùng cao cấp như vậy. Bao Bất Đồng đem cái này mồi câu lấy xuống quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện cái này mồi câu trừ lóe ra tia sáng bên ngoài, cái này mồi câu còn tản ra một cỗ không hiểu mùi thơm, xem ra liền hẳn là cỗ này mùi thơm có thể hấp dẫn các loại cá bơi. Sau đó Bao Bất Đồng đem thả tới một bên, sau đó thu hồi hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một khối tạo hình giống như là tấm ván gỗ đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là một tấm ván gỗ. Bao Bất Đồng nhìn xem chính mình mở ra cái này một tấm ván gỗ, lập tức chau mày, xem ra là vận khí của mình đã tiêu hao hầu như không còn, còn lại một cái khác bình sứ đoán chừng cũng không phải thứ tốt gì. Bao Bất Đồng hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Ván trượt, đến từ nào đó trong thế giới hiện thực, là một loại cực hạn vận động hạng mục, chân đạp hoạt động ván trượt, tại khác biệt địa hình, mặt đất cùng đặc biệt cơ sở bên trên, tại âm nhạc giai điệu bên dưới, hoàn thành các loại phức tạp trượt, nhảy bọn, xoay tròn, bước lên trời yêu cầu cao động tác tính kỹ xảo vận động. đây là ván trượt. Nhìn thoáng qua bao bất đồng mở ra cái này một tấm ván gỗ đồng dạng đồ vật, Tần Nam Huyền tiếp tục mở miệng nói, cái này ván trượt có thể dùng để tiến hành một siêu di độ khó cao động tác. Sau đó Tần Nam Huyền đơn giản giới thiệu một chút cái này ván trượt phương pháp sử dụng. Bao bất đồng nghe nói như thế về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, cái này ván trượt hẳn là cho người bình thường chơi đùa đồ chơi nhỏ, giống như là bọn họ loại này võ lâm cao thủ, chơi cái này ván trượt vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, bất luận cái gì khó khăn động tác, đối với các nàng đến nói căn bản liền không có bất kỳ cái gì độ khó. Bao bất đồng đem cái này ván trượt lấy xuống, quan sát một phen về sau, cái này mới phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái thẻ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Tấm thẻ. Chẳng lẽ là thể nghiệm thẻ sao? Bao bất đồng nhìn thấy cái thẻ này liền nghĩ đến, phía trước có người mở ra cảnh giới thể nghiệm thẻ, nếu như là cảnh giới cao thể nghiệm thẻ, vẫn còn xem như là một cái không sai tấm thẻ, nếu như cảnh giới thấp lời nói, cái thẻ này đối với hắn mà nói liền không có cái gì tác dụng quá lớn. Bao bất đồng sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái thẻ này là cảnh giới thể nghiệm thẻ sao? Rượu, đến từ nào đó thuộc Ngụy Ngô thế giới bên trong, uống cái này rượu về sau, lần tiếp theo đối với người khác tạo thành tổn thương thời điểm, sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Chỉ có thể sử dụng một lần về sau mất đi hiệu lực. Đây không phải là cảnh giới thể nghiệm thẻ. Hướng về Bao bất đồng mở ra tấm thẻ nhìn một chút, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, cái thẻ này tên là rượu. Chỉ cần sử dụng cái thẻ này về sau, ngươi lần tiếp theo tại đối với người khác tạo thành tổn thương thời điểm, sẽ là gấp đôi tổn thương. Tạo thành tổn thương thời điểm biến thành gấp đôi tổn thương. Bao bất đồng mặt của bọn hắn bên trên lập tức hiện lên thần sắc cổ quái, không nghĩ tới vậy mà còn có như thế âm hiểm đồ vật, gấp đôi tổn thương bọn họ tự nhiên biết đây là ý gì, nghĩ đến chính mình cùng người khác giao thủ thời điểm, rõ ràng chính mình chỉ đâm hắn một kiếm, thế nhưng hắn lại tiếp nhận hai kiếm tổn thương, mấu chốt nhất là đối phương còn chưa hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Mộ Dung Phục nghe đến vật này hiệu quả, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái này có thể là đồ tốt ta. Bao bất đồng cũng không có chút do dự nào, đem tấm thẻ lấy xuống về sau, liền đưa cho một bên Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cũng là không hai không không chút do dự nhận lấy, đem cất kỹ. Từ đó Mộ Dung gia tất cả bình sứ đều đã mở xong. Chủ cửa hàng, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lúc này Mộ Dung Phục bình phục một cái chính mình nội tâm tình kích động về sau, quay đầu một mặt cung kính nhìn xem Tần Nam Huyền. Mộ Dung công tử có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tần Nam Huyền có chút kỳ quái nhìn Mộ Dung Phục một cái, không biết hắn muốn xin nhờ chính mình chuyện gì. Là như vậy. Mộ Dung Phục lại lần nữa ở đấy lòng chỉnh sửa lại một chút chính mình tìm từ, xác định không có bất cứ vấn đề gì thời điểm, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, chủ cửa hàng, ta muốn phiền phức ngươi giúp ta chiếu cố biểu muội một đoạn thời gian. Bình sứ trong tiểu điếm người, nghe đến Mộ Dung Phục lời này trên mặt đều là hiện lên mộng bức thần sắc, hắn có phải điên rồi hay không? Hắn đang nói cái gì a? Tứ đại gia thần cũng là một mặt mộng bức thần sắc, công tử đây là tại thứ gì? Công tử đây là bị điên sao? Đặng Bách Xuyên lấy lại tinh thần về sau, lập tức có chút nóng nảy mở miệng nói, công tử. GS, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1334 Mộ Dung Phục đưa Vương Ngữ Yên. Đông Phương bất bại, ta nhớ người lắm. Canh 2, chương 1334 Mộ Dung Phục đưa Vương Ngữ Yên. Đông Phương bất bại, ta nhớ người lắm. Canh 2, Vương cô nương liền xem như cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta cũng có thể bảo vệ an toàn của nàng a. Liền không cần lưu tại chủ cửa hàng nơi này, phiền phức chủ cửa hàng a. Đặng Bách Xuyên mấy người bọn họ trên mặt đều là hiện lên thần sắc lo lắng, nếu biết rõ biểu tiểu thư cũng không phải A Chu A Bích, có thể giống như là hàng hóa tùy ý đưa tặng cho người khác. Mà còn trong mắt bọn họ, biểu tiểu thư đều đã dự định bọn họ Mộ Dung gia chủ mẫu vị trí, bọn họ cũng vô cùng không hiểu, vì cái gì công tử lại đột nhiên nói ra những lời này tới. Mà còn chuyện này đều không có bất kỳ cái gì báo hiệu, bọn họ cũng là bây giờ mới biết chuyện này. Biểu muội, một nữ tử cùng chúng ta cùng lên đường nhiều phiền phức a. Đặng Bách Xuyên trong lời nói ý tứ, Mộ Dung Phục tự nhiên là nghe rõ, chỉ bất quá hắn đem Vương Ngự Yên mang tới, chính là muốn đem nàng đưa tặng chủ cửa hàng, bằng không, hắn mang một cái vướng bĩu ra tới làm cái gì? Hắn lại không có điên. Tần Nam Huyền trên mặt cũng là hiện lên thần sắc cổ quái, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, Mộ Dung Phục lời này ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn đem Vương Ngự Yên đưa cho chính mình, muốn đánh tốt cùng chính mình quan hệ. Sau đó là vì chính mình đến lúc đó mở bình sứ lúc, có khả năng thu hoạch được thứ càng tốt. Tần Nam Huyền quay đầu, nhìn xem một bên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai mắt thất thần Vương Ngự Yên, lập tức nhíu mày, hắn mặc dù nhìn thấy Vương Ngự Yên thời điểm có chút động tâm, thế nhưng còn không đến mức thông qua phương thức như vậy đi được đến nàng, cái dạng này nàng, sẽ chỉ làm nhân tâm sinh thương hại. Mộ Dung công tử, tốt, chỉ cần chủ cửa hàng nguyện ý, ta nguyện ý lưu lại. Tần Nam Huyền đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một bên Vương Ngự Yên liền trực tiếp mở miệng nói xong. Hiển nhiên Mộ Dung Phục cái này một siêu di cử động, để nàng triệt để thất vọng, nàng cũng càng thêm tin tưởng mình tận mắt thấy cái kia hình ảnh, đã như vậy, chính mình cần gì phải đi tại đau khổ dây dưa đâu. Chủ cửa hàng mặc dù có chút hoa tâm, thế nhưng nàng từ những người khác trong ánh mắt có thể cảm nhận được, chủ cửa hàng đối với các nàng đều rất tốt, cho nên nàng nguyện ý lưu lại. Chủ cửa hàng, không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Mộ Dung Phục nghe đến Vương Ngữ Yên lời nói, lập tức có chút kích động nhìn Tần Nam Huyền hỏi đến. Hắn phía trước còn lo lắng Vương Ngữ Yên sẽ không đồng ý ý nghĩ của mình đâu, không nghĩ tới nàng không chỉ là đồng ý, hơn nữa còn là chủ động hỏi thăm chủ cửa hàng. Lần này cũng chỉ cần Tần Nam Huyền đồng ý điều thỉnh cầu này là được rồi. Tần Nam Huyền quay đầu nhìn vẻ mặt đau khổ nhìn xem chính mình Vương Ngự Yên, ánh mắt còn mang theo một tia cầu khẩn thân sắc. Tốt a. Tần Nam Huyền trầm ngâm sau một lát, cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu này, ở lại đối với mình ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao chỉ cần nàng vãn bên trên có khả năng tiếp thu liền tốt.
Tốt tốt tốt.
Như vậy liền đa tạ chủ cửa hàng, biểu muội ở tạm tại ngươi nơi này, ta cũng có thể yên tâm. Mộ Dung Phục nghe đến Tần Nam Huyền đáp ứng về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn.
Biểu muội, vậy ngươi liền tại bình xứ cửa hàng nhỏ yên tâm đợi, biểu ca còn có chuyện cần xử lý, liền đi trước.
Mộ Dung Phục đầu tiên là đối với Vương Ngự Yên phân phó một cái, sau đó cái này mới hướng về Tần Nam Huyền cáo từ rời đi. Đến mức Vương Ngự Yên cái kia băng lãnh thần sắc thất vọng, hắn hoàn toàn nhìn như không thấy, không có để ở trong lòng. Vương Ngự Yên liền nhìn xem Mộ Dung Phục cũng không quay đầu lại rời đi, trong lòng cuối cùng một tia lưu luyến cùng hy vọng cũng biến mất không thấy. Ngược lại là A Chu A Bích hai người nghe đến Vương Ngự Yên muốn lưu lại về sau, lộ ra là đặc biệt cao hứng, dù sao các nàng tại đã xem thấu Mộ Dung Phục làm người về sau, các nàng tự nhiên là không muốn Vương Ngự Yên đi cùng với hắn.
Cửa hàng trưởng, vậy chúng ta trước mang biểu tiểu thư đi hậu viện dọn dẹp phòng ở đi.
Đi thôi. Tần Nam Huyền nhạt gật đầu cười, sau đó đối với Vương Ngự Yên khuyên một câu nói, Vương cô nương, ngươi có lẽ nhìn thấy kết cục của ngươi, bi thương đi xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng nhìn về phía trước.
Đa tạ chủ cửa hàng, về sau chủ cửa hàng liền gọi ta Ngự Yên đi.
Vương Ngự Yên lấy lại tinh thần, đầy mặt đắng chát nhìn xem Tần Nam Huyền mở miệng nói, Ngự Yên biết, chỉ là một chốc không có cách nào tiếp thu kết quả này.
Chờ Ngự Yên bình phục một cái tâm tình của mình liền tốt.
Ân, cái kia A Chu các ngươi trước mang Ngự Yên đi hậu viện nghỉ ngơi một chút đi.
Nhìn xem các nàng đi hậu viện về sau, Tần Nam Huyền cái này mới đưa ánh mắt rơi ở một bên Đông Phương Bất Bại trên thân.
Vũ Nhạc kiếm phái sự tình làm xong sao?
Không có đâu.
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, trên mặt không còn phía trước lãnh khốc, mà là một mặt ôn nhu mở miệng nói, chuyện bên kia giải quyết không sai biệt lắm, ta đem Ngọc Nương lưu tại bên kia hỗ trợ.
Nhớ ngươi,
cho nên trước hết trở về.
Đông Phương Bất Bại nói đến đây lời nói thời điểm, liền một mặt thủy mị nhìn xem Tần Nam Huyền, không chút nào thêm ẩn tàng biểu đạt tình yêu của mình.
Tần Nam Huyền một mặt ôn nhu vuốt vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, bây giờ vãn chúng ta thật tốt nói chuyện phiếm. Nếu là những người khác dám làm như vậy lời nói, còn không có mỏ lấy Đông Phương Bất Bại đầu, sớm đã bị nàng trực tiếp giết chết. Thế nhưng Tần Nam Huyền sờ đầu của nàng lúc, nàng không những không có sinh khí, ngược lại là một mặt hưởng thụ nhẹ gật đầu. Đến mức vãn bên trên làm cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ.
Lưu Hỷ, Tào Chính Thuần, còn có Quách Cự Hiệp bọn họ đều tới đây sao?
Cũng không có cảm giác có gì đặc biệt ta.
Trên người mặc y phục hàng ngày một mặt hòa ái tóc bạc mặt hồng hào nam tử chính đi tại thành Lạc Dương trên đường phố, có chút tò mò nhìn Lạc Dương hoàn cảnh, phát hiện cùng bọn họ bên kia cũng không có cái gì quá lớn khác biệt.
Chính đi thời điểm, liền thấy phía trước có một đoạn đường bị tấm ván gỗ chặn lại, hơn nữa còn có hai cái binh sĩ canh giữ ở xung quanh liệt.
Tào Chính Thuần lập tức có chút hiếu kỳ đi tới hướng về hai cái binh sĩ dò hỏi, hai vị quân gia, đây là tình huống như thế nào a?
Con đường này làm sao che lại?
Hai cái binh sĩ nhìn hắn một cái về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi là mới đến Lạc Dương a?
Ân.
Hai vị quân gia là làm sao nhìn ra được?
Tào Chính Thuần có chút tò mò nhìn hai cái binh sĩ.
Chương 1335 Tào Chính Thuần khiếp sợ.
Vận khí tốt đẹp Đông Phương Bất Bại.
Canh 1, chương 1335 Tào Chính Thuần khiếp sợ.
Vận khí tốt đẹp Đông Phương Bất Bại.
Canh 1, hắn cảm thấy chính mình đã ngụy trang rất khả a, cùng người nơi này cũng không có gì khác biệt, hắn không biết hai cái này binh sĩ là như thế nào phát giác ra được chính mình không phải người ở đây.
Bởi vì chuyện này, chúng ta Thái thú đại nhân cũng sớm đã gián thông báo.
Chỉ cần là thành Lạc Dương bản địa người đều biết cái chuyện này.
Nghe lấy binh sĩ giải thích, Tào Chính Thuần lập tức sửng sốt một chút, nguyên lai mình là bại lộ như vậy, xem ra sau này đi những thành thị khác, nhất định muốn trước đi nhìn xem cột công cáo có cái gì thông báo, dạng này cũng có thể có khả năng càng tốt ngụy trang.
Đa tạ hai vị quân gia báo cho.
Không biết nơi này vây quanh là nguyên nhân gì đâu.
Tào Chính Thuần nói xong đưa 100 lượng ngân phiếu cho nam tử, lúc đầu hắn chính là đến điều tra sự tình, cho nên hắn tự nhiên là sẽ không bại lộ chính mình thân phận, có khả năng dùng tiền giải quyết vấn đề, hắn thấy đều không phải vấn đề gì.
Binh sĩ tiếp nhận Tào Chính Thuần đưa tới ngân phiếu, hướng về xung quanh quan sát một cái về sau, lúc này mới lên tiếng nói, đây là chúng ta Thái thú đại nhân được đến một cái thần kỳ phối phương. Tu ra đến con đường lại bình vừa rộng, hơn nữa còn vô cùng kiên cố.
Binh sĩ sau đó giải thích mấy cái đã sửa xong địa phương, 500 nếu như Tào Chính Thuần cảm thấy hứng thú lời nói, hắn có thể đi nhìn xem.
Tào Chính Thuần hướng về hai người cảm tạ về sau, hướng về bọn họ nói tới cái kia vị trí tiến đến, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này đường là tình huống như thế nào.
Đợi đến hắn đi tới hai cái kia binh sĩ nói tới địa phương lúc, nhìn thấy bằng phẳng rộng rãi mặt đường lúc, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, cái này con đường vậy mà so phiến đá sạp đi ra con đường càng thêm bằng phẳng, lập tức có chút hiếu kỳ ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, đưa tay chạm đến mặt đất, hắn có khả năng rõ ràng phát giác được cái này mặt đất trình độ cứng cáp, thậm chí xa xa vượt qua những cái kia phiến đá.
Tào Chính Thuần trong lòng càng thêm khiếp sợ, nếu như loại này bí phương dùng tại trên tường thành lời nói, đến lúc đó thật sẽ đem một tòa thành thị thay đổi đến vững như thành đồng.
Tào Chính Thuần đột nhiên lấy lại tinh thần, phát giác được chính mình hành động có vẻ hơi thất thố, bất quá hắn lại phát hiện xung quanh cũng không có người khác thường nhìn xem người chính mình, xem bọn hắn một mặt hiền lành bộ dáng, hiển nhiên là cũng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện.
Tào Chính Thuần nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặng, đối với Lạc Dương cũng càng ngày càng hiếu kỳ, cái này thành Lạc Dương đến cùng là phát sinh cái gì, vậy mà sinh ra biến hóa to lớn như vậy.
Vì vậy Tào Chính Thuần liền bắt đầu hướng dân chúng xung quanh hỏi thăm, thành Lạc Dương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Có thể là đợi đến hắn thăm dò được thành Lạc Dương thông tin lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, cái này thành Lạc Dương người hiện tại đã thay đổi đến miệng đầy mê sảng sao?
Cái gì cao mấy chục trượng lớn thiết nhân, cái gì có người cưỡi trổi bay trên trời, cái gì màu đen quái thú đang gầm hét.
Cái này mẹ nó cũng không phải là thần thoại thoại bản tiểu thuyết,
đây là tinh khiết đem mình làm đồ đần chơi đùa a. Bất quá Tào Chính Thuần vẫn là từ bọn họ trong miệng thu được một cái trọng yếu tin tức, tại một cái vắng vẻ hẻm nhỏ bên trong, có một cái cực kỳ quỷ dị bình sứ cửa hàng nhỏ, liền một cái phổ thông bình gốm đều muốn 100 lạng bạc dòng một cái. Trực giác của hắn nói cho hắn, nơi này có gì đó quái lạ. Lúc này phân biệt một cái phương hướng về sau, liền hướng thẳng đến bọn họ trong miệng bình sứ cửa hàng nhỏ đi đến. Công tử, vì cái gì muốn đem biểu tiểu thư lưu tại bình sứ trong tiểu điểm đâu? Đặng Bách Xuyên vẫn là nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi trong lòng nghĩ không hiểu vấn đề này. Tất nhiên công tử cảm thấy biểu tiểu thư mang ra sẽ liên lụy bọn hắn, vậy tại sao còn muốn đem biểu tiểu thư từ Cô Tô mang ra đâu? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Mà còn đem biểu tiểu thư lưu tại bình sứ trong tiểu điểm, dùng cái không thích hợp từ ngữ, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không về sao? Mặc dù Đặng Bách Xuyên bọn họ đối với Tần Nam Huyền dị thường tôn trọng, thế nhưng cũng không thay đổi được hắn phong lưu sự thật. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn tự thân mị lực có không thể chia cắt quan hệ, liền xem như thiên hạ này thanh niên tài tuấn tụ tập, chỉ sợ là cũng so ra kém chủ cửa hàng một phần bạn, cho nên đem biểu tiểu thư lưu tại bình sứ trong tiểu điểm, liền tương đương với đem biểu tiểu thư đưa cho Tần Nam Huyền đồng dạng. Ngươi không hiểu, bản công tử tự có chính mình suy tính, mà còn tại Phục Quốc đại nghiệp chưa thành phía trước, nữ nhân sẽ chỉ kéo ta chân sau, ta đây cũng là cho biểu bội tìm một cái hoàn mỹ quy tụ. Mộ Dung Phục mày may không có cảm thấy mình làm như vậy có lỗi gì lầm địa phương, ngược lại là cảm thấy đây là tự mình làm chính xác nhất một việc. Tào Chính Thuần nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua năm người kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nếu như không có nhìn lầm, vừa mới đi qua người kia, thực lực cảnh giới ít nhất là đại tông sư cảnh giới trở lên. Mà còn từ bọn họ ở giữa nói chuyện cũng có thể nghe được, bọn họ cũng là đi một cái nào đó bình sứ trong tiểu điểm. Tào Chính Thuần đoán chừng nếu như chính mình không có đoán sai, bọn họ trong miệng cái kia bình sứ cửa hàng nhỏ, đúng là mình muốn đi tra xét một cái kia. Sau đó Tào Chính Thuần cũng không tại nhiều nghĩ, trực tiếp hướng về bình sứ cửa hàng nhỏ phương hướng đi đến. Chủ cửa hàng, ta mở 10 cái bình sứ đi. Đông Phương Bất Bại cùng Tần Nam Huyền ôn chuyện một hồi về sau, cười nhẹ nói đến. Mặc dù nàng hiện tại đã đạt đến đại tông sư cảnh giới trung kỳ thực lực, thế nhưng nàng biết thực lực mình vẫn còn không tính là cường giả, cho nên nàng phải tiếp tục cố gắng mạnh lên chính mình thực lực. Tốt. Tần Nam Huyền tiếp nhận Đông Phương Bất Bại đưa tới ngân phiếu, nhặt mở miệng cười nói, đi chọn lựa bình sứ đi. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu về sau, đi thẳng tới Bạch Ngân bình sứ vị trí khu vực bắt đầu chọn bình sứ. Chỉ trong chốc lát, nàng liền đã chọn lựa tốt bình sứ. Nhìn thấy Tần Nam Huyền đem bình sứ từ kệ hàng bên trên chuyển xuống về sau, Đông Phương Bất Bại cái này mới đi đến mở hộp trước bàn, phất tay hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh, lập tức một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi bồng bềnh giữa không trung. Xem ra hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Đông Phương Bất Bại nhìn xem chính mình mở ra bạch sắc quan cầu, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới cái thứ nhất bình sứ liền mở ra bạch sắc quan cầu, xem ra hôm nay có khả năng mở ra một chút đồ tốt. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1336 Đông Phương Bất Bại cảnh giới đột phá. Phá toái hư không cảnh giới hắc long. Canh 2, chương 1336 Đông Phương Bất Bại cảnh giới đột phá. Phá toái hư không cảnh giới hắc long. Canh 2, chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là cái gì? Đông Phương Bất Bại một mặt hiếu kỳ hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm, cũng không biết là linh khí vẫn là còn lại kinh nghiệm. Thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 5 năm linh khí, đến từ một cái nào đó nổi tiếng thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 5 năm linh khí, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 5 năm linh khí, đồng thời sẽ đem nội lực trong cơ thể dần dần chuyển hóa thành là linh khí. Vận khí cũng không tệ lắm. Nghe đến Đông Phương Bất Bại hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra bạch sắc quang cầu nhìn một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này bạch sắc quang cầu là 5 năm linh khí. Nghe đến Tần Nam Huyền nói trước mắt cái này bạch sắc quang cầu là linh khí, Đông Phương Bất Bại con mắt nháy mắt thay đổi đến sáng sủa lên, lập tức có chút mừng rỡ bắt đầu hấp thu trước mặt mình cái này bạch sắc quang cầu. Đang lo chính mình hiện tại cảnh giới đột phá có chút khó khăn, không nghĩ tới vừa bạn liền mở ra quả cầu ánh sáng màu trắng. Kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một dòng nước ấm dung nhập trong thân thể của nàng, lập tức trên người nàng tỏa ra một cỗ cường đại đại tông sư cảnh giới trung kỳ khí thế, đồng thời kèm theo bạch sắc quang cầu dung nhập, nàng khí thế trên người cũng tại từ từ mạnh lên, mãi đến đột phá đến đại tông sư cảnh giới đỉnh phong mới đình chỉ. Một lát sau, Đông Phương Bất Bại mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, xem ra lần sau thời điểm, chính mình liền có cơ hội có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Đông Phương Bất Bại sâu hút một khẩu khí, bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay trường kiếm rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Vũ khí sao? Đông Phương Bất Bại một mặt hiếu kỳ đánh giá chính mình mở ra trường kiếm, phát hiện trừ trôi nắm nơi đó có một cái giống như là cánh đồng dạng đồ vật bên ngoài, liền cùng cái khác bình thường thấy qua trường kiếm cũng kém không nhiều. Được đến cái này tin tức Đông Phương Bất Bại, đẹp mắt anh mi lập tức nhíu lại, sau đó một mặt không hiểu nhìn xem Tần Nam Huyền do hỏi, chủ cửa hàng, đây chính là một thanh phổ thông trường kiếm. Tây Phong kiếm, đến từ nào đó thần thế giới bên trong, Tây Phong kỵ sĩ đoàn chế tạo trường kiếm, nhẹ nhàng sắc bén sau khi, cũng có thể tùy tiện dẫn xuất nguyên tố lực lượng. Tại công kích thời điểm, sẽ có tỷ lệ sinh ra phong nhận công kích, nắm giữ thanh này Tây Phong kiếm thời điểm, sẽ kéo dài là người nắm giữ chậm chạp hồi phục thân thể của mình bên trong năng lượng. Cái này cũng không tính là bình thường trường kiếm. Tần Nam Huyền hướng về Đông Phương Bất Bại mở ra trường kiếm nhìn một chút về sau, lạnh nhạt mở miệng nói, thanh trường kiếm này gọi là Tây Phong kiếm. Nắm trong tay không chỉ có thể khôi phục năng lượng trong cơ thể, mà còn tại công kích thời điểm sẽ còn phát động phong nhận hiệu quả. Bất quá thanh kiếm này hiệu quả khẳng định không có tuyệt thế hảo kiếm lợi hại. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Đông Phương Bất Bại hiểu rõ nhẹ gật đầu, chính là thanh này Tây Phong kiếm so trường kiếm bình thường tốt một chút, nhưng so với tuyệt thế hảo kiếm lại kém hơn rất nhiều. Đông Phương Bất Bại lập tức có chút hiếu kỳ đem Tây Phong kiếm cầm xuống, tại bàn tay nàng tiếp xúc đến mấy mắt, Tây Phong kiếm khôi phục nguyên dạng. Cầm dài nhỏ Tây Phong kiếm, Đông Phương Bất Bại lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng, tốc độ hồi phục lại nhanh bên trên mấy phần, so với một cái tuyệt thế hảo kiếm, cái này Tây Phong kiếm đúng là so ra kém. Bất quá cái này trường kiếm ngược lại là có thể ban cho Ngọc Đường, hoặc là đối Nhật Nguyệt Thần Giáo có cống hiến trưởng lão. Đúng. Đông Phương Bất Bại đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có khả năng tăng cường Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử lòng cảm mến, đó chính là áp dụng điểm tích lũy chế độ, chính mình từ bình sứ trong tiểu điểm mở ra không cần đổ vật, đến lúc đó đều có thể cấp cho bọn họ dùng điểm tích lũy đến hối đoái. Dạng này không chỉ có thể giảm bớt không cần thiết tiêu hao, còn có thể tăng lên Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử lòng cảm mến, đây quả thực là một công đôi việc biện pháp. Đông Phương Bất Bại lấy lại tinh thần về sau, đem ý nghĩ của mình ép xuống, cái này phương thức mặc dù tốt, nhưng vẫn là muốn kế hoạch một cái làm sao khai chiến, đặc biệt là điểm tích lũy thời điểm, nên như thế nào quy hoạch, làm sao tránh cho điểm tích lũy bị những người khác cướp đi. Đông Phương Bất Bại đem trong tay Tây Phong kiếm thả tới một bên, không cầu hoa tươi không sau đó phất tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái thẻ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Tấm thẻ. Không phải là cảnh giới thể nghiệm thẻ. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy cái thẻ này thời điểm, trong đầu theo bản năng hiện lên cái thẻ này chính là thể nghiệm thẻ, bất quá lập tức lại đem ý nghĩ này ép xuống, cũng không nhất định là cảnh giới thể nghiệm thẻ, cũng có thể là còn lại có hiệu quả đặc biệt tấm thẻ. Chủ cửa hàng, cái thẻ này có hiệu quả gì a? Nghe đến Đông Phương Bất Bại hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra cái thẻ này nhìn. ZS Black giờ giặc gồng, đến từ nào đó vua trò chơi thế giới bên trong, đỉnh cấp quái vật tồn tại, nắm giữ thật đỏ chi nhãn hắc long, phẫn nộ hắc viêm sẽ đem đập vào mắt người toàn bộ đốt thành cho bụi. Đem tấm thẻ xé nát về sau, sẽ triệu hoán một cái phá toái hư không cảnh giới ZS Black giờ giặc gồng trước đến hiệp trợ chiến đấu, hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ. Cái thẻ này hiệu quả không tệ. Tần Nam Huyền nhìn thấy trước mắt cái này ZS Black giờ giặc gồng tấm thẻ hiệu quả về sau, lập tức nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói, cái thẻ này gọi là ZS Black giờ giặc gồng. Đem tấm thẻ xé nát về sau, liền có thể triệu hồi ra một đầu ZS Black giờ dạ gồng đi ra trợ giúp ngươi chiến đấu. Hiệu quả duy trì liên tục nửa canh giờ, triệu hắn đi ra ZS Black giờ dạ gồng, có phá toái hư không cảnh giới thực lực, 100 nghe theo người mệnh lệnh. T. Mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái thẻ này vậy mà có thể triệu hồi ra một cái phá toái hư không cảnh giới long đi ra tác chiến, mặc dù chỉ có nửa canh giờ, thế nhưng phá toái hư không cảnh giới đã là bọn họ biết rõ võ đạo đỉnh phong, có thể nói là trên thế giới này đi ngang đều không có vấn đề gì. Đông Phương Bất Bại cũng là nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, có chút hiếu kỳ đem tấm thẻ cầm xuống, liền thấy trên thẻ mặt vẽ một cái uy áp bá khí, hai mắt đỏ bừng hắc long năm. Chương 1337 mở ra hạ kỳ bá vương. Một đôi giày chuyển đời thứ ba. Canh 1, chương 1337 mở ra hạ kỳ bá vương. Một đôi giày chuyển đời thứ ba. Canh 1, chỉ là ngăn cách tấm thẻ cùng cái này hắc long đối mặt, Đông Phương Bất Bại liền cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại bao phủ tại trên người mình. Đông Phương Bất Bại trong lòng âm thầm có chút khiếp sợ, nếu biết rõ đây là nàng lần thứ nhất tại không có sử dụng tấm thẻ, cảm nhận được như thế khí thế cường đại, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, cái này Hắc Long không có bị phong ấn phía trước thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngược lại là có thể coi như là lá bài tẩy của mình sử dụng. Đông Phương Bất Bại bình phục một cái tâm tình của mình về sau, cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới. 333. Kèm theo ba cái bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một đôi tạo hình cùng các nàng dày hình thức có chút khác biệt dày, một viên đen xì đang dược. Đông Phương Bất Bại ánh mắt từ chính mình mở ra đồ vật bên trên quét tới, khẽ cau mày một cái, cuối cùng đưa mắt nhìn cái kia quả cầu ánh sáng màu tím bên trên, còn lại hai thứ thoạt nhìn hình như đều không có tác dụng gì, cũng chỉ có cái này quả cầu ánh sáng màu tím thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là kỹ năng gì, vẫn là công pháp, nhận thuật à? Hạ kỳ bá vương, đến từ nào đó hải tặc thịnh hành thế giới bên trong, đây là bá khí bên trong nhất là hiếm thấy một loại bá khí. Loại này bá khí không cách nào thông qua hậu thiên tu luyện tập được, cũng có thể nói đây là một loại vương giả tư chất, nắm giữ hạ kỳ bá vương người có thể không cần ra tay, liền dựa vào tự thân khí phách có thể đe dọa, kinh sợ cùng với dọa ngất địch nhân, cũng có thể khiến so tự thân yếu rất nhiều đối thủ ngất, nhưng nếu như khống chế không tốt, sẽ dùng người quanh. Mình cùng nhau chịu liên lụy, ngược lại thuần thục vận dụng đạt tới cấp trên về sau, có khống chế bá vương sắc tác động đến phạm vi cùng ảnh hưởng mục tiêu, thì có thể đạt tới uy áp hiệu quả. Cái này quả cầu ánh sáng màu tím là một loại năng lực. Nghe đến Đông Phương Bất Bại hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn một chút, lập tức nhíu mày, không nghĩ tới nàng vậy mà mở ra năng lực này. Gọi là Hạ Kỳ Bá Vương, có thể không cần ra tay, dựa vào tự thân khí phách có thể đe dọa, kinh sợ cùng với dọa ngất địch nhân. Đông Phương Bất Bại trên mặt lập tức lộ ra vẻ trầm tư, nàng cảm giác cái này bá khí hẳn là cùng loại cùng mình bình thường làm giáo chủ tích lũy uy thế, bất quá nàng uy thế cũng không có biện pháp trực tiếp đem người chân choáng đi qua, lập tức có chút hiếu kỳ bắt đầu hấp thu trước mặt cái này quả cầu ánh sáng màu tím. Kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị nàng hấp thu, lập tức trong đầu liền hiện lên có quan hệ với Hạ Kỳ Bá Vương hiệu quả, cùng với nên như thế nào thi triển. Cái này Hạ Kỳ Bá Vương thật mạnh. Đông Phương Bất Bại dung hợp Hạ Kỳ Bá Vương về sau, trên mặt lập tức mừng rỡ màu sắc, cái này Hạ Kỳ Bá Vương vậy mà có thể tại vô hình bên trong công kích hắn người, mà còn cái này bá khí chỉ có thể dựa vào ý chí của mình tiến hành đối kháng, ý chí lực yếu người, chỉ cần tỏa ra cái này Hạ Kỳ Bá Vương, liền có thể nháy mắt đem hắn chân choáng hoặc là trực tiếp đánh chết. Dùng để đánh lén ngược lại là một cái không sai năng lực. Đông Phương Bất Bại sâu hút một khẩu khí về sau, cái này mới quay đầu hướng về cái kia một viên đan dược nhìn, hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Đại Hoàn Đan, đến từ thế giới lữ hành thế giới bên trong, Thiên Tuyển La phủ người chế ra viên thuốc, đem làm phong dung hiệu, nghiệt mầm thuốc nước cùng cánh xanh ngô dạ mình sa mài thành dược phấn, lại dùng mật ong xoa bóp thành viên chế thành giản dị thuốc trị thương, có chút hiệu quả trị bệnh, nhưng không nhiều. Có thể khôi phục trong cơ thể yếu ớt thương thế. Là xem như ngọc thủy khí khái tản nguyên vật liệu một trong. Đợt, bệnh tật, ngươi cái này thuốc hiệu quả trị bệnh. Cùng một bát nước đường nâu khác nhau ở chỗ nào sao? Bác sĩ, đương nhiên là có a. Nước đường nâu là ngọt, mà ta thuốc này cay đến giống tại uống nước sôi, để ngươi cảm giác tiền tiêu đến giá trị đây là đại hoàn đan. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này đan dược giới thiệu, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, cái tên này lấy được vậy mà cùng cái này thế giới đại hoàn đan một dạng, bất quá cái này tác dụng nha, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nếu biết rõ Thiếu Lâm tự đại hoàn đan không chỉ có thể giữ được tính mạng, còn có thể trị tất cả nội thương cùng ngoại thương, hơn nữa còn có thể gia tăng 20 năm nội lực. Mà cái này chỉ có thể khôi phục một chút thương thế không? Đại hoàn đan, gia tăng 20 năm công lực đại hoàn đan sao? Đông Phương Bất Bại nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, nếu như là có thể gia tăng 20 năm công lực lời nói, ngược lại là có thể cho muội muội mình sử dụng, tăng lên nàng thực lực bây giờ, dù sao quản lý Ngũ Nhạc kiếm phái cũng cần nhất định thực lực mới được. Không phải, nào có thể đoán được Tần Nam Huyền lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này không phải ngươi trong tưởng tượng cái kia đại hoàn đan, mặc dù cái này đại hoàn đan cũng có thể khôi phục nhất định tương thế, nhưng lại không có Thiếu Lâm tự đại hoàn đan còn lại hiệu quả. Cái này đại hoàn đan là dùng để xem như nguyên vật liệu sử dụng, là chế tạo một loại khác đồ vật cần thiết nguyên liệu. A. Đông Phương Bất Bại trên mặt hiếm thấy xuất hiện một bức thần sắc, lúc nào đại hoàn đan còn có hai loại khác biệt chủng loại. Bất quá nàng cũng từ Tần Nam Huyền trong lời nói nghe rõ, cái này đại hoàn đan trên cơ bản là không có có tác dụng gì. Lập tức có chút thất vọng đem cái này đại hoàn đan cầm xuống, dùng cái bình đem trang sau khi thức dậy, cái này mới đưa ánh mắt di động đến đôi giày kia phía trên. Gia kinh giày vải, đến từ nào đó tương lai thế giới sinh sản, gia nhập đặc tù nạ nổ khoa học kỹ thuật, cái này giày không những mặc vào cực độ dễ chịu, mà còn vô cùng mát mẻ thông khí, không cần lo lắng chân tối, mấu chốt nhất là 0.5 chỉ cần không bị người làm phá hư, cái này giày có thể một đời truyền đời thứ ba. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới bàn chân, vô luận là hàng ngày đi ra ngoài, vẫn là hưu nhàn dạo bước. Gia kinh giày vải đều là người tốt nhất của bạn, chạy thiên gia. Đi dạo và ra. Giá cả thấp nhất là nhà ta. Đây chính là một đôi giày vải. Tần Nam Huyền nhìn xem cái này giày vải giới thiệu, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, một đôi giày vải vậy mà dùng nạ nổ khoa học kỹ thuật, thật sự là làm đến một đôi giày một đời truyền đời thứ ba. Mắt mẹ thông khí, mà còn cái này giày chỉ cần không phải người làm phá hư, liền có thể một mực xuyên đi xuống. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1338 ba tông đồng dạng trạm phép đao. Vận khí tốt đến bạo tạc Đông Phương Bất Bại. Canh 2, chương 1338 ba tông đồng dạng trạm phép đao. Vận khí tốt đến bạo tạc Đông Phương Bất Bại. Canh 2. Nghe đến Tần Nam Huyền lời này về sau, bình xứ cửa hàng nhỏ trên mặt của mọi người đều là lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc cổ quái, có thể mặc cả một đời đều không xấu giày, thậm chí còn có thể chuyển cho hậu đại, tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì một đôi giày muốn thiết kế thành dạng này. Dùng để thiết kế thành một kiện y phục không tốt nha, ít nhất y phục còn có thể mặc, giày lời nói, thật cảm thấy có chút chán ghét. Đông Phương Bất Bại có chút hiếu kỳ đem cái này giày cầm xuống, không sử dụng nội lực trên tay lôi kéo một phen, lại phát hiện trong tay giày vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, nếu là đổi lại là bình thường giày lời nói, chỉ sợ là sớm đã bị kéo hỏng. Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, cái này giày nàng ngược lại là không có xuyên, mà là có thể làm điểm tích lũy hối đoái khen thưởng. Dù sao chính mình không thích loại này giày, những người khác chưa hẳn không bày không thích. Đông Phương Bất Bại sau đó đem đôi giày này thả tới một bên, sau đó phất tay hướng về cái thứ 7 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn, một cái giày bằng bàn tay ngắn ba tông rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây là bà tông. Đông Phương Bất Bại nhìn xem chính mình mở ra vật này, lập tức hơi nhíu mày, nếu như chỉ là một cái ba tông lời nói, như vậy đối với nàng đến nói liền không có có tác dụng gì, chính mình cũng không phải là già 70-80 tuổi, đến cần sử dụng ba tông đi bộ tình trạng. Vẫn đi tìm, đến từ nào đó thần thế giới, tử thần chỗ đeo trạm phách đao, đây là thiện đả trạng thái, còn chưa xì cải. Không phải ba tông. Nghe đến Đông Phương Bất Bại lời nói về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra cái này ba tông nhìn, lập tức lông mày khẽ hất một cái, lạnh nhạt mở miệng nói, đây là trạm phách đao, tên của nó gọi là Bernie Him. Trạm phách đao tác dụng tin tưởng các ngươi cũng đã biết, cho nên ta cũng liền không tại nhiều làm giải thích. Cái này Bernie Him hiện nay chia làm hai loại trạng thái. Loại thứ nhất chính là xì cải, sẽ nắm giữ công, phòng, khống ba gồm nhiều mặt năng lực. Loại thứ hai chính là bằng cải trạng thái. Bằng cải về sau trong tay ngươi trạm phách đao sẽ thực thể hóa, biến thành một cái hình người, nàng năng lực chính là tại trong phạm vi nhất định, đem chính mình tất cả chạm tới đồ vật toàn bộ đều một lần nữa cải tạo, không chỉ là giới hạn tại thân thể của ngươi, đồng dạng có thể tác dụng tại cái khác vật thể bên trên. Tỷ như nói trực tiếp đem mặt đất biến thành ngọn núi, đem tảng đá biến thành một phấn, cũng có thể làm được đem ngươi thụ thương địa phương chữa trị cải tạo, trực tiếp sửa lại thành hoàn hảo bộ dáng. Vậy mà cường đại như vậy, cái kia chẳng phải đại biểu cho nắm giữ thanh này trạm phách đao về sau, chính mình liền rốt cuộc không cần lo lắng thụ thương. Bình xứ cửa hàng nhỏ chúng nữ trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này vũ khí hiệu quả khó tránh quá mức cường đại đi. cũng không biết có khả năng hay không khôi phục trong cơ thể mình năng lượng, nếu là có thể khôi phục năng lượng trong cơ thể lời nói, vậy cái này đem vũ khí liền vô địch. Nghe đến Tần Nam Huyền giải thích về sau, Đông Vương Bất Bại trên mặt lập tức hiện lên cảm thấy hứng thú thần sắc, phía trước nhìn thấy Loan Loan sử dụng xe bọn dạ cụ dạ thời điểm, trong lòng nàng liền đối vật này cảm thấy hứng thú, có thể là phía trước nàng làm thế nào cũng mở không ra đến, bây giờ cuối cùng mở ra, lúc này có chút hiếu kỳ sau lưng đem cái này ba tong cầm xuống, theo nàng tiếp xúc đến ba tong về sau, ba tong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, liền cùng bình thường trên thị. Trương nhìn thấy ba tong trên cơ bản như lúc một dạng, có chút hiếu kỳ dựa theo Tần Nam Huyền nhắc nhở, trực tiếp rút ra ba tong, phát hiện nó là một thanh thân kiếm tương đối tinh tế, thân kiếm cùng chuôi kiếm kết nối địa phương không có hộ thủ, mà là tại nguyên bản hộ thủ địa phương cột lên một cái màu đỏ sợi dây, chuôi kiếm phần đuôi có vẻ cong. Nếu như không phải biết cái này đao hiệu quả, theo bên ngoài bề ngoài đến quan sát lời nói, đao này liền xem như vứt trên mặt đất, nàng cũng sẽ không đi nhặt. Chủ yếu là cái này trường kiếm quá mức bình thường. Sau đó Đông Phương Bất Bại nắm chặt bờ ní hiểm, hai mắt nhắm lại, bình tĩnh lại, dựa theo Tần Nam Huyền nhắc nhở đi tỉnh lại nó. Một lát sau, liền thấy Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở hai mắt ra, nàng phát hiện trong tay bờ ní hiểm có thể thông qua khác biệt giải phóng ngữ, có khác biệt công năng, theo thứ tự là tỉnh lại a, bờ ní hiểm, chủ yếu dùng cho không khoảng cách chém hoặc đâm. Hot băng a, bờ ní hiểm, thì là dùng cho phòng ngự hoặc là cự ly xa công kích. Còn có thể sử dụng ra dao cạo bờ ní hiểm, đem trạng phách đao bên trên linh áp biến thành trăng non hình lưỡi đao, từ thân đao bay ra công kích địch nhân. Đột phát bờ ní hiểm thì là cần lấy giống nhau linh áp cấu tạo tính chất chiêu thức, đến triệt tiêu địch nhân chiêu thức, bất quá một chiêu này cần thời gian đến phân tích đối thủ chiêu thức linh áp cấu tạo mới có thể bắn ngược trở về. Huyết Hà Thuẫn thì là tại trạng phách đao phần cuối thả ra dùng linh áp chế tạo thành hộ thuẫn, ngăn cản người khác công kích. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có rách nước à, bờ ní hiểm, gò bó à, bờ ní hiểm, đùa lửa à, bờ ní hiểm trở chiêu thức. 260 có thể nói là đây là một cái vô cùng cường đại trạng phách đao. Bằng cái năng lực, nàng tạm thời vẫn không thể tiếp xúc đến cụ thể hiệu quả, bất quá dựa theo chủ cửa hàng lời này ý tứ, cái này vũ khí hiệu quả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cảm nhận được bỡ nhỉ hiểm cường đại về sau, Đông Vương Bất Bại liên quan cái này đao ngoại hình cũng biến thành thuận mắt đi lên. Nghĩ tới đây về sau, Đông Vương Bất Bại đem thả tới một bên, phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một tấm lá bùa rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Lá bùa sao? Đông Vương Bất Bại nhìn xem chính mình mở ra lá bùa, lập tức nhíu mày, cũng không biết cái này lá bùa có khả năng có tác dụng gì, quay đầu hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Triệu Hoán Phủ, đến từ hệ thống xuất phẩm, sử dụng về sau có thể triệu hồi ra chủ cửa hàng hư ảnh, tiến hành không cách nào né tránh công kích một lần. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này lá bùa hiệu quả lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà có thể triệu hồi ra chính mình hư ảnh công kích một lần, cái này Đông Phương Bất Bại vận khí quả thật không tệ. Người vận khí rất tốt. Chương 1339 mở ra một cái trong nhà hộ viện tọa kỵ. Lại xuất hiện chữ vật giới chỉ. Canh 1, chương 1339 mở ra một cái trong nhà hộ viện tọa kỵ. Lại xuất hiện chữ vật giới chỉ. Canh 1, nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là nhiều lâu không nghe được chủ cửa hàng nói qua một người vận khí tốt. Các nàng lập tức có chút tò mò nhìn trước mắt tấm bùa này, chẳng lẽ cái này lá bùa có cái gì đặc thù hiệu quả? Hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Nghĩ tới đây tất cả mọi người là một mặt mong đợi nhìn xem Tần Nam Huyền. Loan Loan càng là có chút không dằn nổi do hỏi, chủ cửa hàng, ngươi mau nói à, cái này phù chú đến cùng là có hiệu quả gì? Tần Nam Huyền nghe đến Loan Loan hỏi thăm, nhặt mở miệng cười nói, cái này phù chú hiệu quả rất đơn giản. Cái kia chính là có thể kêu gọi ta hư ảnh tiến hành công kích một lần, mà còn đối phương không cách nào tránh né cái này công kích, chỉ có thể đón đỡ. T. Cái gì? Chủ cửa hàng, ngươi vừa vặn nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Loan Loan một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Nam Huyền hỏi đến. Vừa vặn chủ cửa hàng nói cái gì? Hắn nói cái này phù chú có thể triệu hoán hắn một cái hư ảnh công kích, mà còn đối phương còn chỉ có thể đón đỡ, còn chưa thể né tránh, muốn hay không như thế không hợp thói thường à? Đây là muốn chuẩn bị hủy diệt cái này thế giới sao? Tần Nam Huyền lại lần nữa đơn giản lặp lại một cái này lá bùa tác dụng. Lấy lại tinh thần mọi người, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi, cái này Đông Phương Bất Bại vô địch à. Đông Phương Bất Bại trên mặt cũng là hiện lên vẻ khiếp sợ, vậy mà mở ra chủ cửa hàng công kích. Có thể nói là cái này phụ chú, đã là bọn họ hiện nay mở ra tối cường phương thức công kích. Đông Phương Bất Bại đoán chừng liền xem như chính mình sư phụ độc cô cầu bại, chỉ sợ cũng là gánh không được chủ cửa hàng một kích đi. Đông Phương Bất Bại đưa tay trực tiếp đem lá bùa cầm xuống, cẩn thận quan sát phía trên vẽ ra đồ án, liền phát hiện mình quả thật nhìn không hiểu phía trên này họa là vật gì. Đông Phương Bất Bại liền đem lá bùa thu lại cất kỹ, sau đó thu hồi hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. Ba kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay quái thú hiện lên ở trên không. Đây là quái vật gì? Đông Phương Bất Bại một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này quái thú, chỉ thấy nó toàn thân bắp thịt góc cạnh rõ ràng, phía sau còn có một đôi cánh. Nhìn bộ dáng này cảm giác còn có chút xấu manh. Chủ cửa hàng, đây là quái vật sao? Cả Tống Long, đến từ nào đó mỹ thực thế giới bên trong, một loại cao tới 18m, là được gọi chung là quái thú rực long thú loại. Thịt rất khó ăn, không có đặc thù thức ăn giá trị, được gọi là làm sao nấu đốt cũng sẽ không ăn ngon cả Tống Long, nắm giữ thân thể cao lớn cùng tràn đầy thèm ăn, thế nhưng đi ra ngoài thời điểm lại đặc biệt chú ý, sẽ không trắng trợn phá hư công trình kiến trúc, nắm giữ cảnh giới tông sư thực lực, sẽ tuyệt đối nghe theo mở ra người phân phó. Cũng không tệ lắm. Nghe đến Đông Phương Bất Bại hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về nàng mở ra cái này quái thú nhìn một chút, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, cái này quái vật gọi là Cạ Tổng Long. Hình thể to lớn, có cao 6 trượng, nắm giữ cảnh giới tông sư thực lực, có thể dùng để trong nhà hộ viện cũng không tệ lắm. Nghe đến Tần Nam Huyền nói trước mắt cái này quái vật, lại có cảnh giới tông sư thực lực, Đông Phương Bất Bại lập tức nhíu mày, này ngược lại là có thể thích hợp đặt ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, hoặc là đặt ở Nghi Lâm Ngũ Nhạc kiếm phái trong nhà hộ viện cũng không tệ. Đông Phương Bất Bại vừa định muốn đem nó lấy xuống, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái này quái vật thân cao, có thể là có cao 6 trượng à, đến lúc đó mang đi ra ngoài, khẳng định sẽ gây nên hỗn động, mình ngược lại là không quan tâm người khác quan điểm, bất quá cũng không hy vọng người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Chủ cửa hàng, có thể hay không tạm thời để nó không muốn khôi phục? Có thể. Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, thế nhưng ta chỉ có thể để nó tại Thành Lạc Dương phạm vi bên trong, một khi trừ Thành Lạc Dương về sau, nó liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Có thể, đã đầy đủ. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, chỉ cần ra Thành Lạc Dương liền dễ làm, đương nhiên nếu như có thể mở ra một cái, có thể chứa được vật sống chứa vật giới chỉ liền tốt, mặc dù chính mình có chứa vật giới chỉ, thế nhưng cái kia chứa vật giới chỉ căn bản là không có cách chứa được vật sống. Đông Phương Bất Bại lúc này phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái chiếc nhẫn rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đông Phương Bất Bại nhìn xem chính mình mở ra chính là một chiếc nhẫn, trên mặt lúc này lộ ra thần sắc mừng rỡ, cẩn thận quan sát chiếc nhẫn này, phát hiện chiếc nhẫn này tạo hình cổ phác, hình dạng cùng vẻ ngoài đều rất giống như là nàng phía trước mở ra chứa vật giới chỉ. Chủ cửa hàng, đây là chứa vật giới chỉ sao? Chứa vật giới chỉ, đến từ nào đó tu tiên thế giới, một cái luyện khí đại sư chế tác chứa vật giới chỉ, nắm giữ 100 mở chứa vật không gian, có thể mang theo không có ý thức phản kháng vật sống. Ân, không sai. Tần Nam Huyền hướng về Đông Phương Bất Bại mở ra chiếc nhẫn nhìn một chút, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, không sai, đây chính là một cái chứa vật giới chỉ, cùng ngươi phía trước mở ra cái kia một cái như lúc đồng dạng. Hiệu quả ngươi có lẽ minh bạch, ta liền không giải thích cho ngươi. Những người khác là một mặt ghen tị nhìn xem Đông Phương Bất Bại, vật khí của nàng khó tránh cũng quá tốt đi, vậy mà mở ra viên thứ hai chứa vật giới chỉ. Đông Phương tỷ tỷ, ngươi chiếc nhẫn này đổi sao? Nghe đến Loan Loan hỏi thăm, Đông Phương Bất Bại lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, không đổi, đến lúc đó cho Nghi Lâm sử dụng. Nàng mặc dù có chứa vật giới chỉ, thế nhưng Nghi Lâm còn không có. Nếu như Nghi Lâm có chứa vật giới chỉ lời nói, nàng ngược lại là không ngại cùng Loan Loan đổi những thứ đồ khác. Tốt ta. Loan Loan nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, nàng cũng đoán được chiếc nhẫn này khả năng sẽ cho Nghi Lâm sử dụng, bất quá nàng vẫn là muốn thử một chút, vạn nhất thành công đây. Mặc dù thất bại, thế nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng Loan Loan tâm thái, lúc đầu nàng chính là nắm thử xem thái độ cháu, thất bại cũng sẽ không thương tâm. Chứa vật giới chỉ. Không biết đây là vật gì a? Tiểu ca có khả năng giới thiệu một chút không? Lúc này đột nhiên một cái âm nhu có chút vị được tiếng nói âm thanh, tại bình sứ cửa tiểu điểm vang lên. Mọi người liền thấy một cái tóc bạc mặt hồng hào nam tử, một mặt ý cười đi đến. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua.